Chương 330, Hứa Đại Mộng bị rất phê. Chương 330, Hứa Đại Mộng bị rất phê. Nàng cái này quên một chút, ngược lại làm cho hai người càng thêm kích động. Hứa Đại Mộng ôm Vu Hải Đường, giả vờ như một bộ bảo hộ nàng bộ dáng, "Hải Đường, đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ ước hiếp ngươi." Lưu Hải Trung thấy thế, càng là lên cơn giận dữ, "Tốt ngươi cái Hứa Đại Mộng, cũng dám ở ngay trước mặt ta thông đồng ta." Ta hắn lúc đầu muốn nói con dâu của ta nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, dù sao Tần Hoài Như cùng Giả Đông Húc ly hôn sự tình còn không có công khai. "Ngươi cái gì? Ngươi nhân tình sao?" Hứa Đại Mộng cố ý xuyên tạc Lưu Hải Trung ý tứ, âm dương quái khí nói. Câu nói này triệt để chọc giận Lưu Hải Trung, hắn giơ quả đấm lên liền hướng Hứa Đại Mộng trên mặt đập tới. Hứa Đại Mộng sớm có phòng bị, nghiêng người tránh thoát, trở tay cho Lưu Hải Trung một quyền. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, ngươi một quyền ta một chân, đánh cuối bụi. Xung quanh công nhân bọn họ thấy thế, nhộn nhịp vây quanh quên can, nhưng hai người đều rết đỏ cả mắt, ai cũng kéo không được. Cuối cùng, vẫn là khoa bảo vệ người nghe tin chạy đến, mới đưa hai người tách ra. Hai người đều bị đưa đến khoa bảo vệ tiếp thu điều tra. Vu Hải Đường nhìn xem hai người bị mang đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vốn là muốn mượn bình chọn tiên tiến người làm việc cơ hội, tăng lên một cái chính mình ở trong xưởng địa vị, không nghĩ tới lại đã dẫn phát dạng này một tràng phong ba. Nàng thở dài, quay người rời đi. Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung tại khoa bảo vệ ở một ngày, cuối cùng bị xưởng trưởng hung hăng phê bình một trận, mới bị phóng ra. Hai người đều bị thương, trên mặt xanh một miếng tím một khối. Hứa Đại Mậu trở lại tứ hợp viện, Lâu Hiểu Nga nhìn thấy hắn bộ dáng này, đau lòng không thôi. "Đại Mậu, ngươi đây là làm sao vậy? Cùng ai đánh nhau?" Lâu Hiểu Nga lo lắng mà hỏi thăm. "Còn không phải cái kia Lưu Hải Trung." Lão già cậy giá lên mặt, "Ta cùng hắn lý luận vài câu, hắn liền động thủ đánh ta." Hứa Đại Mậu thêm mắm thêm muối nói. Lâu Hiểu Nga nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, "Cái này Lưu Hải Trung cũng quá đáng. Ta đi tìm hắn tính sổ sách." "Tính toán, Nga tử, chờ đi. Ta đã dạy dỗ qua hắn, hắn về sau không còn dám ức hiếp ta." Hứa Đại Mậu liền vội vàng kéo Lâu Hiểu Nga, nói, "Lâu Hiểu Nga cái này mới coi như thôi, nhưng nàng trong lòng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này." Ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu lúc làm việc, phát hiện Vũ Hải Đường đang ngồi ở phòng làm việc của hắn bên trong chờ hắn. "Hải Đường, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Đại Mậu hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Hứa khoa trưởng, ta nghĩ cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp ta ra mặt." Vũ Hải Đường cảm kích nói. "Không có việc gì, một cái nhấc tay mà thôi." Hứa Đại Mậu xua tay, nói, "Bất quá, ta lần này bình chọn tiên tiến người làm việc sự tình, chỉ sợ là đừng vừa." Vũ Hải Đường có chút thất lạc nói, "Làm sao lại thế? Người công tác biểu hiện như thế nổi bật, nhất định có thể bình xét lên." Hứa Đại Mậu an ủi, "Có thể là, Lưu Hải Trung chắc chắn sẽ không đề cử ta." Vũ Hải Đường nói, "Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp." Hứa Đại Mậu nói, "Ta nhất định sẽ để ngươi bình xét lên tiên tiến người làm việc." Vũ Hải Đường nhìn xem Hứa Đại Mậu ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy hy vọng. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Mậu khắp nơi hoạt động, nghĩ hết biện pháp là Vũ Hải Đường tranh thủ bình chọn tiên tiến người làm việc cơ hội. Hắn thậm chí tìm tới xưởng trưởng, hy vọng có thể được đến xưởng trưởng hỗ trợ. Xưởng trưởng đối Hứa Đại Mậu ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng cảm thấy Vũ Hải Đường công tác biểu hiện quả thật không tệ, vì vậy đáp ứng suy tính một chút. Cuối cùng, tại Vũ Hải Đường danh tự xuất hiện ở tiên tiến người làm việc người ứng cử danh sách bên trên. Làm Vũ Hải Đường biết được tin tức này lúc, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng xít sao ôm lấy Hứa Đại Mậu, cảm kích nói, "Hứa khoa trưởng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Hứa Đại Mậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Hải Đường bả vai, nói, "Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được." Hắn nhìn xem Vũ Hải Đường thẹn thùng dáng dấp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt. Hắn ôm Vũ Hải Đường, hôn lên môi của nàng. Vũ Hải Đường đầu tiên là sững sờ, lập tức nhiệt liệt đáp lại. Hai người trong phòng làm việc kích tình cảm mãnh liệt ôm hôn, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra, Xoa Trụ đứng tại cửa ra vào, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn. Xoa Trụ sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay hộp cơm ầm một tiếng rơi trên mặt đất, vãi đầy mặt đất đồ ăn canh. Hắn miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc cùng với một tia khó nói lên lời thống khổ. Hứa Đại Mậu cùng Vũ Hải Đường cái này mới kịp phản ứng, uốn quýt tách ra. Vũ Hải Đường gò má ửng đỏ, giống quả táo chín, ánh mắt né tránh không dám nhìn Xoa Trụ. Hứa Đại Mậu thì là một mặt xấu hổ, hắn chỉnh lý quần áo một chút, ra vẻ trấn định ho khan một tiếng. "Xoa Trụ, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Đại Mậu hỏi, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Xoa Trụ cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn túi người nhặt lên một cơm, trên mặt biểu lộ phức tạp khó phân biệt. "Ta đến đưa cơm." Hắn thấp giọng nói, âm thanh có chút run rẩy. "À, đưa cơm à?" Hứa Đại Mậu kéo dài âm thanh, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, thả trên mặt bàn a. Xoa Trụ yên lặng đem hộp cơm để lên bàn, sau đó xoay người rời đi, một câu cũng không nói thêm. Nhìn xem Xoa Trụ cô đơn bóng lưng, Vũ Hải Đường trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng biết Xoa Trụ thích nàng, cũng biết Xoa Trụ đối nàng một mực rất tốt, nhưng nàng lại lựa chọn Hứa Đại Mậu. Xoa Trụ Vũ Hải Đường nhịn không được kêu một tiếng. Xoa Trụ dừng bước lại không có quay đầu. "Cảm ơn ngươi," Vũ Hải Đường nói, âm thanh rất nhẹ. Xoa Trụ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, biến mất tại hành lang phần cuối. Vũ Hải Đường thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hứa Đại Mậu nhìn xem Vũ Hải Đường biểu lộ, trong lòng có chút khó chịu. "Làm sao? Đau lòng?" Hắn âm dương quái khí nói. Vũ Hải Đường trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, "Ngươi nói nhăng gì đấy?" "Hừ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì." Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, "Ngươi chính là cảm thấy có lỗi với Xoa Trụ, có phải là?" Vũ Hải Đường không nói gì, xem như là chấp nhận. ta cho ngươi biết, Vu Hải Đường Hứa Đại Mậu chỉ vào Vu Hải Đường cái mũi nói, ngươi tốt nhất chết cho ta cái ý niệm này. Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Vu Hải Đường nhìn xem Hứa Đại Mậu biểu tình dữ tợn, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, Hứa Đại Mậu, ngươi chớ quá mức. Quá đáng. Ta cho ngươi biết, cái này vừa mới bắt đầu. Hứa Đại Mậu một phát bắt được Vu Hải Đường cổ tay, dùng sức lôi kéo, đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Ngươi thả ra ta. Vu Hải Đường giãy giụa lấy, nhưng Hứa Đại Mậu khí lực quá lớn, nàng căn bản không tránh thoát. Thả ra ngươi. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Hứa Đại Mậu cười tà, đem Vu Hải Đường bế lên, hướng đi trong phòng làm việc phòng nghỉ. Xòa trụ trở lại nhà ăn, trong lòng giống đao xoắn đồng dạng đau. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân mình yêu thích, vậy mà cùng Hứa Đại Mậu trong phòng làm việc. Chương 331, xòa trụ vậy mà cùng Mã Hoa. Chương 331, xòa trụ vậy mà cùng Mã Hoa. Hắn hung hăng đập một cái bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Xòa trụ, ngươi thế nào? Phòng ăn Mã Hoa nhìn thấy xòa trụ bộ dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, xòa trụ lắc đầu, cố nén trong lòng thống khổ. Có phải là cùng Vu Hải Đường cãi nhau? Mã Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xòa trụ không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Mã Hoa thở dài, vỗ vỗ xòa trụ bả vai, an ủi, đừng có qua, xòa trụ, thiên ngai nơi nào không có cỏ thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cảnh hoa đâu. Ngươi không hiểu, xòa trụ cười khổ nói, ta thích nàng, đã rất lâu ta biết. Mã Hoa nói, có thể là nàng đã cùng Hứa Đại Mậu ở cùng một chỗ, ngươi lại thế nào thích nàng, cũng vô ích. Xòa trụ trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Xòa trụ Mã Hoa đột nhiên nói, kỳ thật ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi. Xòa trụ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Mã Hoa. Mã Hoa gò má có chút phím hồng, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta biết, ta không xứng với ngươi. Có thể là, ta vẫn là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Xòa trụ nhìn xem Mã Hoa thẹn thùng răng rấp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn một phát bắt được Mã Hoa tay, đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Mã Hoa xòa trụ thâm tình nhìn qua Mã Hoa con mắt, cảm ơn ngươi. Mã Hoa nước mắt tràn mi mà ra, nàng xít sao ôm lấy xòa trụ, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp. Hai người tại trong phòng ăn xít sao ôm nhau, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh. Lúc này, Tần Hoài Như bưng hộp cơm đi đến, thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. Tần Hoài Như sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay hộp cơm kem chút rơi trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới, xòa trụ vậy mà cùng Mã Hoa. Nàng nhìn một chút xòa trụ, lại nhìn một chút Mã Hoa, ánh mắt phức tạp. Xòa trụ cũng chú ý tới Tần Hoài Như, hắn vội vàng đẩy ra Mã Hoa, lúng túng đứng lên. Hoài Như, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Xòa trụ lắp bắp hỏi. Tần Hoài Như không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến bên cạnh bàn, thả xuống hộp cơm, sau đó quay người rời đi nhà ăn. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng rời đi, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình có lỗi với Tần Hoài Như, cũng có lỗi với Mã Hoa. Mã Hoa cúi đầu, không dám nhìn xòa trụ con mắt. Nàng biết chính mình vừa rồi hành động, khả năng sẽ cho xòa trụ mang đến phiền toái rất lớn. Mã Hoa, có lỗi với xòa trụ ấy này nói, ta không phải cố ý. Ta biết, Mã Hoa nhỏ giọng nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Ta xòa trụ còn muốn nói điều gì, lại bị Mã Hoa đánh gãy. Xòa trụ, ngươi không cần nói. Mã Hoa ngẩng đầu, nhìn xem xòa trụ con mắt, ta biết trong lòng ngươi chỉ có Vu Hải Đường, ta sẽ không bức ngươi. Xòa trụ trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Mã Hoa thở dài, quay người rời đi nhà ăn. Xòa trụ một người ngồi tại bên cạnh bàn, trong lòng loạn thành tê dần. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn cảm thấy chính mình như cái tội nhân, tổn thương tất cả quan tâm hắn người. Hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, hung hăng ngược một hớp. Hứa Đại Mậu đem Vu Hải Đường ôm vào phòng nghỉ phía sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu xé rách y phục của nàng. Vu Hải Đường liều mạng dãy rủa, nhưng Hứa Đại Mậu khí lực quá lớn, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Hứa Đại Mậu, ngươi thả ra ta. Người tên hỗn đản. Vu Hải Đường kêu khóc, nhưng nàng âm thanh rất nhanh liền bị Hứa Đại Mậu thô bạo tiếng thở dốc che mất. Sáng ngày thứ hai, Vu Hải Đường tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở phòng nghỉ trên giường, trên thân không mảnh vải che thân. Nàng nhớ tới tối hôm qua phát sinh tất cả, lập tức cảm thấy một trận buồn nôn cùng xấu hổ. Nàng đội vàng mặc xong quần áo, cũng như chạy trốn rời đi phòng nghỉ. Nàng đi tại hành lang bên trên, cảm giác tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Nàng biết, chính mình cùng Hứa Đại Mậu sự tình, khẳng định đã bị truyền ra. Nàng trốn vào trong nhà vệ sinh, khóc ồ lên. Xòa trụ đỉnh lấy say rượu đau đầu đi tới nhà ăn, lại phát hiện trong phòng ăn người đều đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói không, Vu Hải Đường cùng Hứa Đại Mậu chật, thật sự là không nghĩ tới à, Vu Hải Đường vậy mà lại ai, xòa trụ thật sự là đáng thương a. Xòa trụ nghe đến những nghị luận này, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, vĩnh viễn không muốn gặp lại bất luận kẻ nào. Hắn quay người rời đi nhà ăn, chẳng có mục đích đi tại khu xưởng bên trong. Hắn đi, đột nhiên nhìn thấy Tần Hoài Như đứng tại cách đó không xa, chính nhìn xem hắn. Xòa trụ do dự một chút, vẫn là đi tới. Hoài Như xòa trụ cúi đầu, không dám nhìn Tần Hoài Như con mắt. Tần Hoài Như không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem xòa trụ. Có lỗi với xòa trụ nghẹn ngào nói, ta có lỗi với ngươi. Tần Hoài Như thở dài, vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve xòa trụ gò má. Xòa trụ Tần Hoài Như ôn nhu nói, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, thế nhưng ngươi không thể một mực tiếp tục như vậy. Xòa trụ ngẩng đầu nhìn xem Tần Hoài Như con mắt, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hoài Như xòa trụ nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi. Tần Hoài Như cười cười nói, xòa trụ, ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Xòa trụ ôm chặt lấy Tần Hoài Như, ôm thật chặt nàng, phảng phất muốn đem nàng dung nhập trong thân thể của mình. Tần Hoài Như cũng ôm thật chặt xòa trụ, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp. Hai người tại khu xưởng bên trong xít sao ôm nhau, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh. Lúc này, Hứa Đại Mậu từ đằng xa đi tới, nhìn thấy màn này, lập tức sửng sốt. Hắn nhìn xem Xoa Trụ cùng Tần Hoài như xít sao ôm nhau bộ dạng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Xoa Trụ, Tần Hoài như Hứa Đại Mậu cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đôi cậu nam nữ này, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hứa Đại Mậu tiếng giống phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Tần Hoài như bỗng nhiên đẩy ra Xoa Trụ, thất kinh mà nhìn xem Hứa Đại Mậu. Xoa Trụ cũng lấy lại tinh thần đến, hắn nhìn xem nổi giận đùng đùng Hứa Đại Mậu, trong lòng một trận bực bội. Hứa Đại Mậu, ngươi ít nói hiệu nói vượng. Xoa Trụ giận dữ hét, nói hiệu nói vượng, ta tận mắt thấy các ngươi ôm ở cùng một chỗ, ngươi còn dám nói ta nói hiệu nói vượng. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, Xoa Trụ, ngươi thật là một cái không muốn mặt đồ chơi, thậm chí ngay cả ta không muốn nữ nhân đều cướp. Xoa Trụ sắc mặt thay đổi đến xanh xám, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn không thể một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu trên mặt. Hứa Đại Mậu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Xoa Trụ cắn răng nghiến lợi nói, làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta? Hứa Đại Mậu khiêu khích nhìn xem Xoa Trụ, đến a, ngươi đánh a, ngươi dám đánh ta, ta liền đi xưởng lãnh đạo nơi đó kiện ngươi. Xoa Trụ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng hắn biết, nếu như hắn thật đánh Hứa Đại Mậu, vậy thì đồng nghĩa với cho Hứa Đại Mậu một cái chỉnh lý hắn cơ hội. Hắn cố nén lửa giận, quay người rời đi. Tần Hoài như nhìn xem Xoa Trụ bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng biết, Xoa Trụ hiện tại nhất định rất khó chịu. Chương 332, Xoa Trụ ngày hôm qua lại uống say. Chương 332, Xoa Trụ ngày hôm qua lại uống say. Xoa Trụ Tần Hoài như nhẹ giọng kêu gọi nói, nhưng nàng biết, Xoa Trụ đã nghe không được. Hứa Đại Mậu nhìn xem Xoa Trụ rời đi, đắc ý cười. Hắn cảm thấy chính mình cuối cùng xả được cơn giận. Tần Hoài Như, ngươi thấy được a? Xoa Trụ chính là cái đồ bỏ đi. Hắn liền ta đều đánh không lại. Hứa Đại Mậu phách lối nói. Tần Hoài Như lạnh lùng nhìn xem Hứa Đại Mậu, không nói gì. Nàng không muốn cùng Hứa Đại Mậu tốn nhiều miệng lưỡi, bởi vì nàng biết, cùng Hứa Đại Mậu dạng này người nói chuyện, sẽ chỉ làm chính mình càng tức giận. Tần Hoài Như quay người rời đi, lưu lại Hứa Đại Mậu một người đứng tại chỗ, dương dương đắc ý cười. Xoa Trụ trở lại tứ hợp viện, tự giam mình ở trong phòng, mượn rượu tiêu sầu. Hắn cảm thấy nhân sinh của chính mình tựa như một đoàn đầy rối, làm sao cũng lý không rõ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình sẽ như vậy xui xẻo, vì cái gì tất cả chuyện tốt đều không tới phiên hắn. Hắn nhớ tới Vu Hải Đường, nhớ tới Tần Hoài Như, nhớ tới Hứa Đại Mậu, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái bị vận mệnh treo chọc kẻ đáng thương, vĩnh viễn cũng trốn không thoát cái này lồng giam. Sáng ngày thứ hai, Xoa Trụ đỉnh lấy say rượu đau đầu đi tới nhà ăn. Hắn vừa đi vào nhà ăn, liền nghe được có người tại thảo luận hắn. Nghe nói không? Xoa Trụ ngày hôm qua lại uống say. Ai, Xoa Trụ thật sự là đáng thương a, bị Hứa Đại Mậu ức hiếp thành dạng này. Còn không phải sao, Hứa Đại Mậu thật là một cái tiểu nhân, vậy mà dạng này hãm hại Xoa Trụ. Xoa Trụ nghe đến những nghị luận này, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn không muốn bị người đồng tình, hắn chỉ muốn một người yên tĩnh đợi. Hắn yên lặng đi đến chính mình công tác cương vị, bắt đầu chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Giữa trưa, trong phòng ăn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Xoa Trụ ngay tại vội vàng đánh đồ ăn, đột nhiên, hắn nghe được có người kêu tên của hắn. Xoa Trụ. Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Hoài Như đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay một cái hộp cơm. Hoài Như, sao ngươi lại tới đây? Xoa Trụ kinh ngạc hỏi. Ta tới cho ngươi đưa cơm. Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, ta biết ngươi ngày hôm qua uống nhiều, khẳng định chưa ăn thứ gì. Xoa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như trong tay hộp cơm, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, Tần Hoài Như là thật tâm quan tâm hắn. Hoài Như, cảm ơn ngươi. Xoa Trụ nghẹn ngào nói. Xoa Trụ, ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Tần Hoài Như ôn nhu nói. Xoa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt ân cần, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm thấy chính mình trên thế giới này còn có người quan tâm hắn, còn có nhân ái hắn. Hắn vươn tay, nắm chặt Tần Hoài Như tay, nắm thật chặt, phảng phất muốn đem nàng dung nhập chính mình sinh mệnh bên trong. Tần Hoài Như cũng nắm thật chặt Xoa Trụ tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn nhiệt độ. Hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng tẹn đần. Lúc này, trong phòng ăn đột nhiên vang lên rối loạn tư mừng. Mau nhìn, Hứa Đại Mậu tới. Xoa Trụ cùng Tần Hoài Như vội vàng buông tay ra, quay đầu nhìn hướng cửa ra vào. Hứa Đại Mậu đi đến, cầm trong tay một cái hộp cơm, mang trên mặt một tia cười lạnh. Hắn đi đến Xoa Trụ trước mặt, đem hộp cơm để lên bàn, nói: "Xoa Trụ, đây là ta cho ngươi mang cơm." Xoa Trụ nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn biết, Hứa Đại Mậu khẳng định không có ý tốt. "Hứa Đại Mậu, ngươi đây là ý gì?" Xoa Trụ lạnh lùng hỏi. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, nói: "Xoa Trụ, ta đây là tại thương hại ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại lăn lộn thành dạng gì? Liền bữa cơm no đều không ăn được." Xoa Trụ sắc mặt thay đổi đến xanh xám, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn không thể một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu trên mặt. "Hứa Đại Mậu, ngươi..." Xoa Trụ còn chưa nói xong, Hứa Đại Mậu đột nhiên mở ra hộp cơm, đem bên trong đồ ăn đổ vào Xoa Trụ trên đầu. A! Trong phòng ăn vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Xoa Trụ trên đầu, trên thân, tất cả đều là đồ ăn, chật vật không chịu nổi. Hứa Đại Mậu đắc ý cười ha hả, nói: "Xoa Trụ, đáng đời ngươi. Đây chính là ngươi đắc tội ta hạ tràng." Xoa Trụ tức giận đến toàn thân phát run, hắn cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng lên, một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu trên mặt. Phanh! Hứa Đại Mậu bị đánh bại trên mặt đất, máu mũi chảy ròng. Trong phòng ăn hỗn loạn tưng bừng, mọi người nhộn nhịp xông tới. Xoa Trụ đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Xoa Trụ bị tỉnh ngộ, đồ ăn dán hắn một mặt, dầu mỡ xúc cảm để hắn trong dạ dày một trận cuộn cuộn. xung quanh tiếng cười nhạo giống vang lên óng nóng con ruồi, để hắn gần như không thở nổi. Hắn lau mặt một cái bên trên đồ ăn canh, mùi tanh hôi để hắn càng thêm buồn nôn. Hứa Đại Mậu, ta liều mạng với ngươi. Xoa trụ nổi giận gầm lên một tiếng, giống một đầu dã thú bị thương, lại lần nữa nhào về phía Hứa Đại Mậu. Nhưng lần này, phòng ăn những người khác ngăn cản hắn. Xoa trụ, đừng xúc động. Tính toán, xoa trụ, hắn chính là cái tiểu nhân. Chớ cùng hắn chấp nhận. Mọi người ba chân bốn cẳng giữ chặt xoa trụ, khuyên hắn dàn xếp ổn thỏa. Xoa trụ dãy rồi lấy, giống thú bị nhốt phát ra rít gào trầm trầm. Hắn hận, hận Hứa Đại Mậu hèn hạ, hận sự bất lực của mình, càng hận hơn cái này chết tiệt sinh hoạt. Tần Hoài Như đứng ở một bên, nhìn xem xoa trụ dáng vẻ chật vật, đau lòng không thôi. Nàng nghĩ lên phía trước an ủi hắn, nhưng lại không dám. Nàng biết, xoa trụ hiện tại cần không phải an ủi, mà là tôn nghiêm. Xoa trụ cuối cùng bị mọi người kéo ra, hắn chán nản ngồi dưới đất, giống một đống bùn não. Xung quanh tiếng nghị luận tiếng cười nhạo, giống đao nhọn đồng dạng như kim châm hắn tâm. Lúc này, một trận bén nhọn tiếng mắng chửi từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ phòng ăn huyên áo. Diêm Giải Thành, cái tên vương bắt đảng ngươi, lao nương liều mạng với ngươi. Thanh âm này là Vu Lị. Ngay sau đó là lốt bốt đánh nệ âm thanh, cùng Diêm Giải Thành như giết heo chu lên. Ôi, má ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, giết người rồi, cứu mạng a. Trong phòng ăn người nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhộn nhịp tuân hướng cửa ra vào, đi nhìn náo nhiệt. Xoa trụ cũng sửng sốt một chút, lập tức cũng đi theo đám người đi ra ngoài. Chỉ thấy Diêm Giải Thành cùng Vu Lị đánh nhau ở cùng một chỗ, Vu Lị cưỡi tại Diêm Giải Thành trên thân, tay năm tay mười, ba ba quạt Diêm Giải Thành bắt hai. Diêm Giải Thành ôm đầu, ngao ngao thét lên, không hề có lực hoàn thủ. Để ngươi tính toán ta, để ngươi keo kiệt, để ngươi cùng cái cá chết đồng dạng. Vu Lị một bên đánh, vừa mắng, mỗi một bàn tay đều mang mười phần lực đạo. Người xung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm, nghị luận ầm ĩ khá lắm, Vu Lị cái này cũng quá biêu hắn đi. Diêm Giải Thành lúc này có thể là mất mặt ném quá độ. Đáng đời, ai bảo hắn bình thường như vậy tính toán. Tam đại gia Diêm phú quý nghe đến động tĩnh, cũng từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy nhi tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đau lòng đến thẳng dậm chân. Vu Lị, ngươi cái bắt phụ, mau dừng tay. Đánh hỏng nhi tử của ta, ngươi bồi thường nổi sao? Vu Lị căn bản không để ý tới Diêm phú quý, tiếp tục quạt Diêm Giải Thành mặt hai. Bồi, lão nương hôm nay liền đánh chết ngươi cái cháu con rùa, để ngươi lại tính toán ta. Chương 333, Diêm Giải Thành trong lòng bị khuất. Chương 333, Diêm Giải Thành trong lòng bị khuất. Diêm Giải Thành bị đánh đến đầu góc choáng váng, kêu khóc, "Ba, cứu ta! Ba, cứu ta!" Diêm phú quý gấp đến độ xoay quanh, cũng không dám tiến lên căng ngăn. Hắn biết Vu Lị lợi hại, nếu là làm phát bực nàng, mình cũng phải bị đánh. Lúc này, Nhất Đại Mụ cũng đi ra, thấy cảnh này, cũng là giật nảy mình. "Vu Lị, mau dừng tay. Làm cái gì vậy a?" Vu Lị nghe đến Nhất Đại Mụ âm thanh, hơi dừng lại một chút, nhưng lập tức lại tiếp tục đánh lên. "Nhất Đại Mụ, ngài đừng quản. Hôm nay ta cần phải thật tốt dạy dỗ tên vương bắt đạn này không thể." Nhất Đại Mụ lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn hướng Diêm Phú Quý, "Lão Diêm, ngươi còn không tranh thủ thời gian đi khuyên nhủ?" Diêm Phú Quý vẻ mặt cầu xin, "Ta nào dám a. Nàng hiện tại cùng như bị điên, ta đi lên còn không bị nàng xé." Xoa trụ đứng ở trong đám người, nhìn xem cuộc nháo kịch này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng Diêm Giải Thành kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau, đều là trong sinh hoạt kẻ thất bại, đều là bị vận mệnh trêu chọc kẻ đáng thương. Vu Lị đánh mệt mỏi, cuối cùng cũng ngừng tay. Nàng từ Diêm Giải Thành trên thân bò dậy, chỉnh lý một cái xốc xếp y phục, sau đó xoay người rời đi. Diêm Giải Thành nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, nửa ngày không đứng dậy được. Diêm Phú Quý mau tới phía trước nâng lên hắn, đau lòng hỏi, "Nhi tử, ngươi không sao chứ?" Diêm Giải Thành vẻ mặt cầu xin, "Ba, mặt ta đau." Diêm Phú Quý thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, Xoa Trụ đột nhiên đi đến Diêm Giải Thành trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Diêm Giải Thành Xoa Trụ âm thanh âm u mà khàn khàn, "Đáng đời ngươi." Nói xong, Xoa Trụ quay người rời đi, lưu lại Diêm Giải Thành hai phụ tử trong gió lộn xộn. Xoa Trụ thân ảnh biến mất trong đám người, Diêm Giải Thành chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong lòng cũng như bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Hắn dãy rủa lấy bò dậy, đỡ tường, từng bước hướng nhà chuyện. Diêm Phú Quý đi theo phía sau hắn, than thở, "Giải Thành a, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vì mấy đồng tiền, đem chính mình làm thành dạng này, đáng ra không?" Diêm Giải Thành không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Hắn không phải là vì tiền, hắn là vì tranh một hơi, để chứng minh chính mình so Xoa Trụ cường. Có thể là, kết quả đây, hắn thua thất bại thảm hại, thành mọi người trò cười. Về đến nhà, Diêm Phú Quý ba cái nhi tử đều xuống tới, lo lắng hỏi thăm Diêm Giải Thành tương thế. Diêm Giải phóng âm dương quái khí nói, "Nhị ca, ngươi lúc này có thể là xuất tận danh tiếng a. Toàn viện người đều thấy được ngươi bị Vu Lị đánh, về sau ngươi ra ngoài nhưng phải cẩn thận một chút, đừng có lại bị đánh." Diêm Giải Thành hung hăng trừng Diêm Giải phóng một cái, tức giận nói, "Ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc, ta sẽ rơi xuống tình trạng này sao?" Diêm Giải phóng núi bay, một mặt vô tội nói, "Nhị ca, này làm sao có thể trách ta đâu? Chủ ý là chính ngươi cầm, ta chỉ là nâng cái đề nghị mà thôi." Diêm Giải bằng thấy thế, tranh thủ thời gian hòa giải, được rồi, đều bất tranh cãi a. Nhị ca hiện tại chính khó chịu đâu, các ngươi cũng đừng lại kích thích hắn." Diêm Phú Quý cũng nói, "Giải Thành à, ngươi cũng đừng trách đệ đệ ngươi, chuyện này đúng là chính ngươi cân nhắc không chu toàn. Về sau làm việc, nhất định muốn nhiều động não, đừng có lại để người nắm được án." Diêm Giải Thành trong lòng bị quất, lại không chỗ phát tiết. Hắn nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Vũ Lị bàn tay, Xoa Trụ ánh mắt, người xung quanh cười nhạo, giống chiếu phim đồng dạng, tại trong đầu của hắn từng lần một chiếu lại. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái thú bị nhốt, bị vây ở một cái vô hình lồng giam bên trong, không cách nào thoát khỏi. Hắn khát vọng thành công, khát vọng được tán thành, khát vọng được sống cuộc sống tốt, có thể là hiện thực lại lần lượt đem hắn đánh vào thâm nguyên. Ngày thứ hai, Diêm Giải Thành đỉnh lấy một mặt tổn thương đi làm. Trên đường đi, hắn cũng có thể cảm giác được người xung quanh ánh mắt khác thường, phảng phất đều đang cười nhạo hắn, nghĩa mai hắn. Hắn cúi đầu, bước nhanh đi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đến xưởng bên trong, Sa Gian chủ nhiệm đem hắn gọi tới văn phòng, đổ ập xuống mắng một trận. Diêm Giải Thành, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Cùng tức phụ đánh nhau, huyên náo toàn viện đều biết, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi đây là cho chúng ta xưởng mất mặt. Diêm Giải Thành cúi đầu, không dám lên tiếng. Chủ nhiệm mắng mệt mỏi, phất phất tay, để hắn lăn ra ngoài. Diêm Giải Thành trở lại công vị bên trên, các đồng nghiệp đều xuống tới, mồm năm miệng mười nghị luận. Ai, Diêm Giải Thành, ngươi trên mặt thương thế kia là chuyện gì xảy ra a? Cùng ngươi đánh nhau. Nghe nói ngươi nàng dâu đem ngươi đánh, là thật sao? Ha ha, Diêm Giải Thành, ngươi cũng có hôm nay a? Bình thường như vậy khôn khéo, làm sao lúc này thất bại? Diêm Giải Thành cố nén lửa giận, không nói một lời. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, yên tĩnh liếm láp miệng vết thương của mình. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, xòa trụ bưng hộp cơm, ngồi xuống Diêm Giải Thành đối diện. Diêm Giải Thành ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao, không phục? Xòa trụ cười híp mắt hỏi. Ngươi khoan đã ý. Diêm Giải Thành cắn răng nghiến lợi nói, phong thủy luân chuyển, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cũng nếm thử loại này tư vị. Xòa trụ cười ha ha, nói, Diêm Giải Thành, ngươi cũng đừng mạnh miệng. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, giống đầu chó nhà có tang đồng dạng, còn có cái gì bản lĩnh cùng ta đấu? Diêm Giải Thành tức giận đến toàn thân phát run, hắn bỗng nhiên đứng lên, một phát bắt được xòa trụ cổ áo, giận dữ hét, xòa trụ, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Xòa trụ đẩy ra Diêm Giải Thành, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, ngươi liền ngươi nàng dâu đều đánh không lại, còn muốn cùng ta đánh? Đừng có nằm động. Diêm Giải Thành lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Hắn nhìn xem xòa trụ, trong mắt tràn đầy tức hận. Hắn biết, chính mình cùng xòa trụ ở giữa tự hoán, xem như là triệt để kết xuống. Buổi tối tan việc về đến nhà, Diêm Giải Thành phát hiện Vũ Lị đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi. Vũ Lị, ngươi muốn đi đâu? Diêm Giải Thành hỏi. Vũ Lị lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta đi chỗ nào với ngươi không quan hệ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cầu về cầu, đường đường về. Diêm Giải Thành trong lòng hoảng hốt, hắn tiến lên giữ chặt Vũ Lị tay, nói, Vũ Lị, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Vũ Lị hất ra Diêm Giải Thành tay, nói, chậm, ta đã đối ngươi triệt để thất vọng. Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, Vũ Lị cũng không quay đầu lại rời đi. Diêm Giải Thành đứng tại chỗ, nhìn xem Vũ Lị bóng lưng rời đi, trong lòng trống rỗng. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình mất đi quý báu nhất đồ vật. Hắn lảo đảo trở lại trong phòng, tê liệt ngã xuống tại trên giường, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của hắn. Hắn không biết chính mình tương lai ở nơi nào, hắn chỉ biết là nhân sinh của chính mình đã triệt để lộn xộn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diêm Giải Thành vô lực hỏi, ai vậy? Là ta, xòa trụ. Diêm Giải Thành sửng sốt một chút, hắn không biết xòa trụ lúc này đến tìm hắn làm cái gì. Hắn do dự một chút, vẫn là mở cửa. Chương 334, một cái nữ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất thút thít. Chương 334, một cái nữ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất thút thít. Xòa trụ trong tay xách theo một bình rượu, đi đến. Hắn đem rượu để lên bàn, nói, Diêm Giải Thành, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu. Đến, bồi ta uống một chén a. Diêm Giải Thành nhìn xem xòa trụ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau, một ly tiếp một ly uống rượu. Cồn tê dại bọn họ thần kinh, cũng để cho bọn họ tạm thời quên đi phiền não. Xòa trụ Diêm Giải Thành mơ hồ không do nói, ngươi vì cái gì? Tại sao phải giúp ta? Xòa trụ cười cười, nói, bởi vì chúng ta là hàng xóm a, mặc dù chúng ta bình thường luôn là cãi nhau, nhưng ta biết, ngươi trên bản chất cũng không xấu. Diêm Giải Thành nghe xòa trụ lời nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình sống đến thật thất bại, liền xòa trụ đều so hắn sống đến minh bạch. Xòa trụ Diêm Giải Thành còn nói thêm, ta có phải là rất vô dụng hay không? Xòa trụ vô Diêm Giải Thành bả vai, nói, đừng nói như vậy, mỗi người đều có ưu điểm của mình cùng thiếu sót. Ngươi chỉ là vận khí không quá tốt mà thôi. Diêm Giải Thành cười khổ một cái, nói, vận khí không tốt. Có lẽ a hai người tiếp tục uống rượu, mãi đến đêm khuya mới ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Diêm Giải Thành tỉnh lại lúc, phát hiện xòa trụ đã rời đi. Trên mặt bàn giữ lại một tờ giấy, trên đó viết, Diêm Giải Thành, tỉnh lại. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Diêm Giải Thành nhìn xem tờ giấy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình nhất định phải một lần nữa bắt đầu, vì chính mình, cũng vì Vũ Lị. Hắn hít sâu một hơi, đi ra gia môn, nên đón mới khiêu chiến. Hắn chẳng có mục đích đi tại hồ đồng bên trong, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nàng đứng tại góc đường, trong tay mang theo một cái đơn giản tay mải, có vẻ hơi mở mịt luống cuống. Diêm Giải Thành căng thẳng trong lòng, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Hắn do dự một chút, vẫn là đi tới. Vũ Lị hắn nhẹ giọng kêu lên. Vũ Lị nghe đến âm thanh, xoay người lại. Nhìn thấy Diêm Giải Thành, trên mặt của nàng hiện lên một tia phức tạp biểu lộ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng. Ngươi tới làm gì? Nàng lạnh lùng hỏi. Diêm Giải Thành há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn vốn định xin lỗi, muốn cầu nàng tha thứ, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta chỉ là đi qua. Hắn cuối cùng vẫn là nói láo. Vũ Lị cười lạnh một tiếng, nói, đi qua. ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Diêm Giải Thành cúi đầu, không dám nhìn Vu Lệ con mắt. Diêm Giải Thành Vu Lệ âm thanh đột nhiên thay đổi đến nhu hòa một chút, chúng ta đã kết thúc, ngươi hiểu chưa? Diêm Giải Thành ngẩng đầu, nhìn xem Vu Lệ, trong mắt tràn đầy thống khổ. Vu Lệ, ta đừng nói nữa. Vu Lệ đánh gãy hắn, ta không nghĩ lại nghe ngươi giải thích. Ngươi đi đi, để ta một người yên lặng một chút. Diêm Giải Thành còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Vu Lệ ánh mắt kiên định, hắn biết chính mình lại nói cái gì cũng vô ích. Hắn yên lặng quay người, rời đi. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, trong lòng giống đao xoắn đồng dạng đau. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm thấy chính mình như cái cô hồn dã quỷ trên thế giới này dạo chơi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một quán rượu nhỏ. Hắn do dự một chút, vẫn là đi vào. Hắn muốn dùng cồn tê liệt chính mình, hắn muốn quên hết mọi thứ thống khổ. Hắn điểm một bình rượu, một người yên lặng uống. Cồn gây mê để hắn tạm thời quên đi phiền não, cũng để cho hắn thay đổi đến càng thêm xúc động. Lão bản, lại đến một bình. Hắn la lớn. Lão bản nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử, uống ít một chút ta, đối thân thể không tốt. Diêm Giải Thành cười lạnh một tiếng, nói, chính ta thân thể, chính ta biết. Ngươi bất lo chuyện người. Lão bản lắc đầu, không có lại nói cái gì, lại cho hắn cầm một bình rượu. Diêm Giải Thành một ly tiếp một ly uống, rất nhanh liền say. Hắn bắt đầu ăn nói linh tinh, nói xong một chút nói chuyện không đâu lời nói. Vũ Lị, ngươi vì cái gì rời đi ta? Ta chỗ nào không tốt? Ta sửa còn không được sao? Xóa trụ, cái tên Vương bắt đằng ngươi, ngươi vì cái gì muốn cướp ta nữ nhân? Ta hận các ngươi, ta hận các ngươi mọi người. Quán rượu bên trong khách nhân khác nhộn nhịp ghé mắt, nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy xem thường. Diêm Giải Thành lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục uống rượu, phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc này, một cái nam nhân đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, ngươi thế nào? Có cái gì không vui sự tình, có thể nói cho ta một chút? Diêm Giải Thành ngẩng đầu nhìn lên, là một cái nam nhân xa lạ. Nam nhân dài đến cao lớn khôi ngô, mang trên mặt vẻ tươi cười, thoạt nhìn rất hiền lành. Diêm Giải Thành do dự một chút, vẫn là đem chính mình sự tình nói cho nam nhân. Nam nhân sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói, huynh đệ, ngươi đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng a, ngươi cho rằng Vu Lệ rời đi ngươi là vì xóa trụ sao? Kỳ thật, nàng là vì chính ngươi vấn đề. Diêm Giải Thành sửng sốt một chút, hỏi, vấn đề của ta? Ta có vấn đề gì? Nam nhân nói, ngươi quá mềm yếu, quá không có chủ kiến. Ngươi luôn là bị người khác nắm mũi dẫn đi, không có ý nghĩ của mình. Dạng này nam nhân, nữ nhân nào sẽ thích? Diêm Giải Thành nghe nam nhân lời nói, trong lòng chấn động. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, nam nhân nói xác thực không sai. Hắn cho tới nay đều sống ở người khác bóng tối bên dưới, không có chủ kiến của mình. Hắn luôn là nghe theo người khác căn bài, không dám phản kháng. Cái kia, ta nên làm cái gì? Hắn hỏi. Nam nhân cười cười, nói, rất đơn giản, thay đổi chính mình. Ngươi phải trở nên cường đại, muốn có chủ kiến của mình. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể một lần nữa thắng được Vu Lệ phương tâm. Diêm Giải Thành nghe nam nhân lời nói, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn biết, chính mình nhất định phải thay đổi, nhất định phải thay đổi đến cường đại. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Hắn cảm kích nói. Nam nhân vô vô mở vai của hắn, nói, không cần cảm ơn, ta cũng là người từng trải. Ghi nhớ ta lời nói, thay đổi chính mình, ngươi mới có thể nắm giữ ngươi muốn tất cả. Nói xong, nam nhân quay người rời đi. Diêm Giải Thành nhìn xem nam nhân bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn cảm thấy chính mình tìm tới phương hướng, tìm tới một lần nữa bắt đầu động lực. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đi ra quán rượu. Hắn muốn đi thay đổi chính mình, hắn muốn một lần nữa bắt đầu, hắn muốn thắng về Vu Lệ thích. Hắn đi tại trên đường, bước chân kiên định, trong mắt tràn đầy hy vọng. Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hắn đi qua một cái đầu ngõ, đột nhiên nghe đến một trận tiếng khóc. Hắn tò mò đi tới, nhìn thấy một cái nữ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất thút thít. Nữ nhân mặc một thân một mạc y phục, dáng người gầy yếu, thoạt nhìn rất đáng thương. Diêm Giải Thành do dự một chút, vẫn là đi tới. Người thế nào? Hắn hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Diêm Giải Thành, sửng sốt một chút. Nàng xoa xoa nước mắt, nói, ta không có việc gì. Diêm Giải Thành nhìn xem nữ nhân, cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Hắn hỏi lần nữa. Chương 335, chính là phụ khoa kiểm tra. Chương 335, chính là phụ khoa kiểm tra. Nữ nhân lắc đầu, nói, ta ví tiền ném đi. Diêm Giải Thành nghe, giật mình. Hắn nhớ tới trên người mình còn có một chút tiền, vì vậy liền móc ra đưa cho nữ nhân. Số tiền này ngươi cầm a? Hắn nói. Nữ nhân nhìn xem Diêm Giải Thành tiền trong tay, sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, không, ta không thể muốn tiền của ngươi. Diêm Giải Thành cười cười, nói, không quan hệ, coi như là giữa bằng hữu trợ giúp a. Nữ nhân do dự một chút, vẫn là nhận lấy tiền. Cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nói. Không cần cảm ơn. Diêm Giải Thành nói, một cái nhấc tay mà thôi. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn xem Diêm Giải Thành, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ta gọi Tần Hoài Như. Nàng nói. Diêm Giải Thành sửng sốt một chút, cái tên này hắn quá quen thuộc, là giả Đông Húc tức phụ, trong viện nổi tiếng quả phụ. Hắn đột nhiên nhớ tới, phía trước ở trong viện gặp qua mấy lần nữ nhân này, chỉ là không có nói chuyện qua. Ta gọi Diêm Giải Thành. Hắn nói. Tần Hoài Như nhìn xem Diêm Giải Thành, ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ánh nắng chiều vẩy vào Bắc Kinh tứ hợp viện bên trong, gạch xám ngói xanh bị nhiễm lên một tầng màu ấm, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt khói bếp mùi vị. Sở Thiên đẩy 28 lớn đòn khiên vào biệt tử, không đợi chi xe tốt, liền nhìn thấy Vu Lệ từ Đông Dương trong phòng chân thành đi ra, cầm trong tay cái tráng men lọ, một bộ muốn đi rót nước bộ dạng. Mấy ngày nay, Vu Lệ luôn là vô tình hay cố ý xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt. Trước đây, hai người gặp mặt cũng chính là sơ giao, có thể gần nhất, Vu Lệ lại giống biến thành người khác giống như, muốn cùng Sở Thiên đáp lời. "Nha, Sở Thiên, tan tầm rồi." Vu Lệ đi đến vòi nước bên cạnh, cười nhẹ nhàng cùng Sở Thiên chào hỏi, ánh mắt kia giống dính tại Sở Thiên trên thân giống như. Sở Thiên lên tiếng, trong lòng lại phạm nói thầm. Hôm nay Vu Lệ mặc một bộ thủy hồng sắc đích thật lương áo sơ mi, tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt còn bôi điểm kem bảo vệ da, cùng ngay trước cái kia đầy bụi đất Vu Lệ như hai người khác nhau. Hôm nay tan tầm thật sớm a, Vu Lệ thiên về một bên nước, một bên giống như lơ đãng hỏi, bình thường lúc này ngươi cũng còn không có trở về đâu. Sở Thiên đem xe đạp chi tốt, khóa lại, hàm hồ đáp, hôm nay sự tình ít, liền về sớm tới. Vu Lệ ngược lại xong nước, cũng không có lập tức trở về nhà, mà là chậm rãi đi đến Sở Thiên trước mặt, đem tráng men lọ đưa cho hắn, uống ngụm nước à, cái này thiên nhi phải nóng. Sở Thiên sững sờ, vội vàng xua tay, không cần không cần, ta không khát. Cầm a, khách khí cái gì? Vu Lệ không nói lời gì đem lọ nhét vào Sở Thiên trong tay, cái kia ấm áp ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải Sở Thiên mu bàn tay, để trong lòng của hắn rung động. Sở Thiên tiếp nhận nước, ngừ uống hai ngụm, trong lòng lại giống giấu con thỏ giống như, bất ổn nhảy không ngừng. Vu Lệ cái này cử động khác thường, để hắn có chút không nghĩ ra. Ngày thứ hai, Sở Thiên tan tầm trở về, lại đụng phải Vu Lệ. Lần này, Vu Lệ cầm trong tay một quyển sách, đang ngồi ở viện tử bên trong dưới cây hoè lớn đọc sách. Gặp Sở Thiên trở về, nàng đội vàng đứng lên, đi đến Sở Thiên trước mặt. "Sở Thiên, ngươi nhìn, ta vừa mua một quyển sách, Têu Sắt Thép Là Luyện Thành Như Thế Nào, ngươi đọc qua sao?" Vu Lệ đem sách đưa cho Sở Thiên, một đôi mắt to vụ sáng nhìn qua hắn. Sở Thiên tiếp nhận sách, lật hai trang, nói thật, hắn đối loại này tác phẩm vĩ đại sách không hề cảm thấy hứng thú, nhưng hắn vẫn là giả vờ như cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, nói, "Nghe nói qua, nhưng còn không có đọc qua." "Quyển sách này khá tốt, nói chính là một cái cách mạng anh hùng cố sự, đặc biệt dốc lòng." Vu Lệ hưng phấn nói, "Ta đang định cố gắng học tập đâu." "Ân, là rất tốt." Sở Thiên qua loa lên tiếng, trong lòng lại nghĩ đến, cái này Vu Lệ lúc nào thay đổi đến như thế yêu học. Ngày thứ ba, Sở Thiên cố ý chậm chút thời gian về nhà, hắn ngược lại muốn xem Vu Lệ còn có thể hay không xuất hiện. Kết quả, hắn mới vừa đi tới cửa sân, liền thấy Vu Lệ đang đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. "Sở Thiên, ngươi cuối cùng trở về, ta chờ ngươi nửa ngày." Vu Lệ vừa thấy được Sở Thiên, liền tiến lên đón, trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, cái này Vu Lệ là tại chuyên môn chờ mình. Hắn ra vẻ trấn định mà hỏi thăm, "Chờ ta? Có chuyện gì sao?" Cũng không có đại sự gì, Vu Lệ có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, sau đó từ phía sau lấy ra một cái dùng bao vải đồ bật, "Đây là mụ ta làm thịt kho tàu, ngươi lấy về nếm thử." Sở Thiên nhìn xem túi kia thịt kho tàu, người cái kia mê người mùi thơm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, Vu Lệ mẫu thân luôn luôn có khéo, sẽ không tùy tiện đem nhà mình làm đồ vật đưa người. Cái này thịt kho tàu, rõ ràng là ý không ở trong lời a, hắn tiếp nhận thịt kho tàu, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, "Cảm ơn a di, cũng cảm ơn ngươi." Mấy ngày kế tiếp, Vu Lệ thế công càng ngày càng mãnh liệt. Một hồi tiện hắn tự mình làm điểm tâm, một hồi giúp hắn giặt quần áo, một hồi lại tìm hắn mượn sách. Sở Thiên bị nàng làm đầu góc choáng váng, không biết nàng hồ lô bên trong đến tột cùng muốn làm cái gì. Một cái cuối tuần buổi chiều, Sở Thiên ngay tại trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Hắn mở cửa xem xét, là Vu Lệ. Hôm nay Vu Lệ mặc một bộ hồng nhạt váy liền áo, lộ ra đặc biệt đáng yêu. "Sở Thiên, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một cái bận rộn." Vu Lệ âm thanh có chút run rẩy, trên gương mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Sở Thiên nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn dự cảm đến, có chuyện gì sắp xảy ra. "Sở Thiên, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc." Vu Lệ thanh âm nhỏ như rồi môi, gò má đỏ đến giống quả táo chín. Nàng cúi đầu, bất an xoắn góc áo, không dám nhìn Sở Thiên. Sở Thiên nhịp tim đến nhanh hơn, hắn cảm giác không khí bên trong tràn ngập một loại mập mờ khí tức. Hắn hắng giọng một cái, cố gắng dùng ngữ khí của mình nghe tới bình tĩnh, "Chuyện gì, ngươi nói đi." Vu Lệ ngẩng đầu, cực nhanh liếc Sở Thiên một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng nhỏ hơn âm thanh nói, "Ta nghĩ mời ngươi bồi ta đi bệnh viện." "Bệnh viện?" Sở Thiên sững sờ, "Ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái?" Không có làm sao, Vu Lệ đầu canh hấp, âm thanh cũng càng nhỏ hơn, gần như nghe không được, chính là muốn làm cái kiểm tra. Sở Thiên không hiểu ra sao, cái gì kiểm tra? Vu Lệ cắn môi một cái, cuối cùng lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, chính là phụ khoa kiểm tra. Sở Thiên lập tức sửng sốt, nào vang lên ong ong. "Phụ khoa kiểm tra? Vì cái gì muốn hắn cùng đi? Cái này cũng quá." Nhìn thấy Sở Thiên một mặt biểu tình kiếp sợ, Vu Lệ mặt càng đỏ hơn, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng biết yêu cầu này rất mạo phạm, rất mập mờ, nhưng nàng thực tế không có biện pháp. Nàng sợ hãi. Ta một người không dám đi. Vu Lệ thanh âm nhỏ như dây tóc, mang theo vẻ run rẩy. Chương 336, ta muốn đem hải tử sinh ra tới. Chương 336, ta muốn đem hải tử sinh ra tới. Sở Thiên nhìn xem Vu Lệ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Vu Lệ những ngày này cử động khác thường mục đích. Nàng không phải thích hắn, cũng không phải muốn theo đuổi hắn, mà là cần hắn trợ giúp. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Cái này nhìn như thông minh tháo vát nữ nhân, sâu trong nội tâm lại như vậy yếu ớt, như vậy cần dựa vào. "Tốt, ta bồi ngươi đi." Sở Thiên cuối cùng mở miệng, ngữ khí kiên định mà ôn nhu. Vu Lệ ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Sở Thiên, trong hốc mắt mơ hồ ngấn lệ lập lòe. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Thiên liền bồi Vu Lệ đi bệnh viện. Trên đường đi, hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút xấu hổ. Sở Thiên thỉnh thoảng lén lén nhìn Vu Lệ một cái, phát hiện nàng sắc mặt trắng xám, thần sắc khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đến bệnh viện, Sở Thiên giúp Vu Lệ đăng ký xếp hàng, bận trước bận sau. Hắn tận lực biểu hiện tự nhiên một chút, không cho Vu Lệ cảm thấy xấu hổ. Chờ đợi kiểm tra quá trình bên trong, Vu Lệ một mực xít sao nắm lấy Sở Thiên tay, phản phất bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Tay của nàng lạnh bướt, run rẩy lợi hại. Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Lệ mu bàn tay, an ủi, đừng sợ, không có chuyện gì. Kết quả kiểm tra rất nhanh liền đi ra, bác sĩ nói cho Vu Lệ, nàng mang thai. Nghe đến tin tức này, Vu Lệ đầu tiên là sửng sở, sau đó nước mắt liền chảy ra không ngừng xuống dưới. Nàng bụm mặt, bả vai càng không ngừng run rẩy. Sở Thiên nhìn xem Vu Lệ, trong lòng cũng cảm thấy một trận chua xót. Hắn biết, đứa bé này đối Vu Lệ đến nói, ý vị như thế nào. Hắn nhẹ nhàng ôm Vu Lệ bả vai, ôn nhu nói, đừng khóc, tất cả đều sẽ khá hơn. Vu Lệ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Sở Thiên, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, Sở Thiên. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Vu Lệ cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn xem Sở Thiên, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Sở Thiên biết Vu Lệ muốn nói cái gì, hắn đoạt trước nói, hài tử sự tình, ngươi định làm như thế nào? Vu Lệ trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu, kiên định nói, ta muốn đem hài tử sinh ra tới. Sở Thiên gật gật đầu, bày tỏ hỗ trợ, tốt, ta ủng hộ ngươi. Vu Lệ nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nàng biết, con đường này không dễ đi, nhưng nàng không hề cô đơn. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên đối Vu Lệ càng thêm quan tâm chiếu cố. Hắn giúp Vu Lệ làm việc nhà, theo nàng tản bộ, cho nàng nói cho cười, đùa nàng vui vẻ. Vu Lệ bụng mỗi ngày lớn, tâm tình của nàng cũng càng ngày càng tốt. Nàng bắt đầu ước mơ lấy tương lai, ước mơ lấy cùng hài tử cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Một đêm bên trên, Sở Thiên trở lại tứ hợp viện, phát hiện viện tử bên trong đầy áp người, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, dự cảm đến phát sinh cái gì chuyện không tốt. Hắn đẩy ra đám người, nhìn thấy Vu Lệ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không lúc đích. Vu Lệ. Sở Thiên hô to một tiếng, vọt tới. Hắn quỳ gối tại Vu Lệ bên cạnh, run rẩy vươn tay, thăm dò hơi thở của nàng. Không có hô hấp. Sở Thiên nao vang lên ong ong, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Sở Thiên bắt lấy bên cạnh một cái hàng xóm, lớn tiếng hỏi. Hàng xóm thở dài, nói, ai, nghiệp chứng a. Diêm giải thành xuất sinh kia, đem Vu Lệ cho hàng xóm không có nói tiếp, nhưng Sở Thiên đã hiểu. Hắn ôm thật chặt Vu Lệ băng lãnh thân thể, tim như bị dao cắt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Diêm giải thành, ta cùng ngươi không đội trời chung. Diêm giải thành, ba chữ giống như bàn ủi đồng dạng, thật sâu lạc ấn tại Sở Thiên trong lòng. Hắn ôm thật chặt Vu Lệ băng lãnh thân thể, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, một cỗ khó nói lên lời đau buồn cùng phẫn nộ giống như núi lửa bộc phát. Hắn chưa từng như cái này thống hận qua một người, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Xung quanh các bạn hàng xóm xì xào bàn tán, mắt của bọn hắn thần bên trong mang theo đồng tình tiếc hận, còn có hoảng hốt. Có người nói Diêm giải thành uống rượu say, thần trí không rõ, cũng có người nói hắn đã sớm đối mỹ mạo Vu Lệ lòng mang ý đồ xấu, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội hạ thủ. Báo cảnh, mau báo cảnh sát, trong đám người có người hô. Rất nhanh, cảnh sát chạy tới hiện trường, mang đi Diêm giải thành, cũng mang đi Vu Lệ thi thể. Sở Thiên giống một bộ cái xác không hồn, yên lặng theo ở phía sau, hắn thế giới phảng phất tại giờ khắc này sụp đổ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên trôi qua ngơ ngơ ngác ngác. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên, đầy trong đầu đều là Vu Lệ thân ảnh. Hắn nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp nhau tình cảnh, nhớ tới bọn họ cùng đi qua từng ly từng tí, nhớ tới Vu Lệ nụ cười ôn nhu, nhớ tới đứa bé trong bụng của nàng. Hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc, hắn không thể tin được Vu Lệ cứ như vậy rời đi chính mình. Hắn cảm giác chính mình tâm bị móc rỗng, chỉ còn lại vô tận bi thương và tuyệt vọng. Tang lễ ngày đó, bầu trời âm trầm, rơi xuống tí tách tiểu vũ, phản phất cũng tại là Vu Lệ rời đi mà thút thít. Sở Thiên đứng tại trước mộ địa, nhìn xem Vu Lệ bức ảnh, nước mắt im lặng chảy xuôi. Vu Lệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sở Thiên ở trong lòng yên lặng xin thề. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên bắt đầu điều tra Vu Lệ nguyên nhân cái chết. Hắn thăm hỏi xung quanh hàng xóm, hỏi thăm đêm đó tình huống, cũng tìm đọc cảnh sát báo cáo điều tra. Hắn phát hiện, Diêm Giải Thành mặc dù uống rượu, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, hắn hành động càng giống là có dự mưu. Sở Thiên tìm tới Diêm Giải Thành thê tử, muốn từ trong miệng nàng được đến một chút manh mối. Diêm Giải Thành thê tử là một cái hèn yếu nữ nhân, nàng đối trượng phu việc gắt giận mà không dám nói gì, chỉ là yên lặng chịu đựng lấy. Hắn ngày đó buổi tối uống rất nhiều rượu, ta không biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Diêm Giải Thành thê tử khóc khóc để nói, ngươi thật cái gì cũng không biết sao? Sở Thiên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén. Diêm Giải Thành thê tử dọa đến toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng Sở Thiên ánh mắt. Nàng ấp úng nói, ta thật không biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Sở Thiên biết, từ nàng nơi này không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hắn thở dài, quay người rời đi. Hắn cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy chứng cứ. Hắn muốn đem Diêm Giải Thành đem ra công lý, hắn muốn vì Vu Lệ lấy lại công đạo. Hắn tìm tới lúc ấy ở đây mấy cái hàng xóm, bọn họ mặc dù sợ hãi Diêm Giải Thành trả thù, nhưng cuối cùng vẫn là hướng Sở Thiên thổ lộ chân tướng. Nguyên lai, Diêm Giải Thành đã sớm đối mỹ mạo Vu Lệ thèm chảy nước miếng, hắn thường xuyên ở sau lưng nói Vu Lệ lời nói xấu, tản lời đồn, bại hoại thanh danh của nàng. Đêm hôm đó, hắn thừa dịp tử kình, đối không có chút nào phòng bị Vu Lệ áp dụng hung ác, cuối cùng đưa đến Vu Lệ tử vong. Sở Thiên nắm giữ đầy đủ chứng cứ, hắn đem những chứng cứ này giao cho cảnh sát. Cảnh sát một lần nữa mở rộng điều tra, cuối cùng lấy tội cưỡng gian cùng tội cố ý giết người bắt Diêm Giải Thành. Chương 337, ngươi thật không nhớ ta sao? Chương 337, ngươi thật không nhớ ta sao? Tòa án bên trên, Diêm Giải Thành đủ kiểu chống chế, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn luật pháp chế tài. Hắn bị phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Nghe đến tin tức này, Sở Thiên trong lòng cũng không có cảm thấy một tia khoái ý, hắn thắng được trận này kiện cáo, lại vĩnh viễn mất đi vô lý. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, cảm giác chính mình giống một cái lạc mất phương hướng hải tử. Hắn đi tới hắn cùng Vu Lệ đã từng cùng một chỗ tản bộ công viên, ngồi tại bọn họ thường xuyên ngồi trên ghế dài. Hắn nhắm mắt lại, phản phất còn có thể cảm nhận được Vu Lệ tồn tại. "Vu Lệ, ngươi thấy được sao? Ta báo thủ cho ngươi." Sở Thiên tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cảm giác có người tại định nọ hắn bả vai. Hắn mở to mắt, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt của hắn. "Vu Lệ." Sở Thiên không dám tin vào hai mắt của mình. Đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, cùng Vu Lệ dài đến giống nhau như lúc, nhưng nàng ánh mắt lại tràn đầy lạ lẫm cùng cảnh giác. "Ngươi là ai?" nữ nhân hỏi, âm thanh thanh thúy êm tai. Sở Thiên sửng sốt, hắn không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Vẫn là Vu Lệ thật trở về? "Ngươi là ai?" nữ nhân hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Sở Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn cẩn thận đánh giá nữ nhân trước mắt. Nàng mặc cùng Vu Lệ đồng dạng y phục, có cùng Vu Lệ đồng dạng dung mạo, thậm chí liền trên thân mùi thơm đều cùng Vu Lệ giống nhau như lúc. Có thể là, nàng ánh mắt lại như vậy lạ lẫm, như vậy bằng lãnh. "Ta là Sở Thiên, Sở Thiên sợ kẻ mẹ dẹt, Vu Lệ là ngươi sao?" Nữ nhân nhíu nhíu mày, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Sau một lát, nàng lắc đầu, nói: "Ta không quen biết ngươi, ta cũng không cứ gọi Vu Lệ." Sở Thiên lòng trầm xuống. Thật chẳng lẽ chính là mình xuất hiện ảo giác? Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn hướng nữ nhân trước mắt, nàng y nguyên đứng ở nơi đó, chân thật mà rõ ràng. "Cái kia vậy ngươi tên gọi là gì?" Sở Thiên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. "Ta gọi..." Tiểu Vũ. Nữ nhân do dự một chút, nói: "Tiểu Vũ." Sở Thiên tái diễn cái tên này, cảm giác như vậy lạ lắm, nhưng lại như vậy quen thuộc. Hắn luôn cảm thấy, cái tên này ở nơi nào nghe qua, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Ngươi thật không nhớ ta sao?" Sở Thiên hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. Tiểu Vũ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sở Thiên cảm giác chính mình tâm tượng bị đao cắt đồng dạng đau đớn. Hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực, hắn tình nguyện tin tưởng là chính mình xuất hiện ảo giác, cũng không nguyện ý tin tưởng Vu Lệ thật biến mất, nhưng lại lấy một loại khác thân phận xuất hiện. Hắn đứng dậy, muốn rời khỏi cái này để hắn tan nát cõi lòng địa phương. Có thể là, hai chân của hắn lại giống đổ trì đồng dạng nặng nề, hắn một bước cũng bước bất động. Tiểu Vũ nhìn xem Sở Thiên vẻ mặt thống khổ, trong lòng dâng lên một tia không đành lòng. Nàng đi đến Sở Thiên trước mặt, nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn, nói: ngươi còn tốt chứ?" Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Vũ ánh mắt ân cần, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cầm ngược Tiểu Vũ tay, cảm giác tay của nàng như vậy mềm dẻo, như vậy ấm áp, tựa như Vu Lệ tay đồng dạng. "Ta không có việc gì." Sở Thiên cố nén trong lòng đau buồn, nói: "Ngươi thật giống như rất khó chịu." Tiểu Vũ nói: "Có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao?" Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem hắn cùng Vu Lệ cố sự, cùng với Vu Lệ chết, đều nói cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lặng lặng nghe, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng bị thương. Làm nàng nghe đến Vu Lệ bị Diêm Giải Thành tàn nhẫn sát hại lúc, quả đấm của nàng nắm thật chặt, trong mắt lóe lên một chút tức giận. "Tên xuất sinh này!" Tiểu Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Sở Thiên nhìn xem Tiểu Vũ phẫn nộ biểu lộ, trong lòng cảm thấy một tia an ủi. Hắn biết, cho dù Tiểu Vũ không phải Vu Lệ, nàng cũng cùng Vu Lệ đồng dạng, có một viên thiện lương mà chính nghĩa tâm. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ." Sở Thiên nói, "Cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói những này." "Không cần cảm ơn." Tiểu Vũ nói, "Ta rất đồng tình ngươi gặp phải." Hai người tại trong công viên ngồi thật lâu, lẫn nhau thổ lộ hết nỗi khổ trong lòng khó chịu cùng bi thương. Dần dần, màn đêm buông xuống, công viên bên trong người cũng càng ngày càng ít. Ta cần phải trở về." Tiểu Vũ nói. "Ta đưa ngươi a." Sở Thiên nói. "Không cần." Tiểu Vũ nói, "Chúng ta có thể đi trở về." Sở Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn nhìn xem Tiểu Vũ dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng mê man. Sở Thiên sững sờ nhìn trước mắt nữ nhân, trong đầu vang lên ong ong. Nữ nhân này, cùng chết đi Vu Lệ quả thực giống nhau như lúc, liền giữa lông mày viên kia nho nhỏ nốt rồi duyên đều không sai chút nào. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nữ nhân bị hắn nhìn đến có chút không dễ chịu, có chút nhíu mày, lại hỏi một lần: "Ngươi là ai?" Sở Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, khô khốc mở miệng: "Ta gọi Sở Thiên, Sở Thiên." Nữ nhân thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Ta không quen biết ngươi." Sở Thiên trong lòng trầm xuống, thật chẳng lẽ chính là mình xuất hiện ảo giác? Hắn cười khổ lắc đầu, đang muốn mở miệng, nữ nhân lại đột nhiên nói: "Bất quá, ta hình như ở nơi nào nghe qua cái tên này." Nàng cố gắng suy tư, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, nói: "Ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái kia chủ nghệ rất tốt Sở Thiên." Sở Thiên sững sờ, không nghĩ tới nàng vậy mà biết chính mình. Hắn nhẹ gật đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Ngươi làm sao ngươi biết?" Nữ nhân cười cười, nói: "Ta gọi Tần Hoài Như, Vu Lệ muội muội. Nàng trước đây thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, nói tài nấu nướng của ngươi so xòa trụ còn tốt, làm đồ ăn so quốc doanh khách sạn còn tốt ăn." Sở Thiên giờ mới hiểu được tới, nguyên lai nàng là Vu Lệ muội muội. Hắn quan sát tỉ mỉ Tần Hoài Như, phát hiện nàng cùng Vu Lệ mặc dù hình dáng giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Vu Lệ ôn nhu nhã nhặn, mà Tần Hoài Như thì càng thêm hoạt bát sáng sủa. "Vu Lệ nàng còn tốt chứ?" Tần Hoài Như cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Sở Thiên tâm bỗng nhiên co lại, hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nàng chân tướng. Vu Lệ nàng đã không còn nữa. Tần Hoài Như biến sắc, không dám tin hỏi, không còn nữa. Có ý tứ gì? Sở Thiên đem Vu Lệ gặp phải cùng Diêm Dài Thành hạ tràng 1 năm 1 mười nói cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như sau khi nghe xong, sắc mặt thảm đạm, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này, nàng tự lẩm bẩm, cả người đều sủi lơ tại trên ghế dài. Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, bớt đau buồn đi. Hai người cứ như vậy trầm mặc ngồi, mãi đến mặt trời chiều ngả về tây. Tần Hoài Như lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, nói, Sở Thiên, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện.
Cái gì bận rộn?
Sở Thiên hỏi. Ta nghĩ mở cái tiệm cơm, muốn mời ngươi tới làm đầu bếp. Tần Hoài Như nói, ta biết tài nấu nướng của ngươi rất tốt, Vu Lệ cũng một mực nói muốn nếm thử ngươi làm đồ ăn. Ta nghĩ, nếu như có thể mở một nhà lấy tên của nàng mệnh danh tiệm cơm, nàng hẳn là sẽ rất cao hứng. Chương 338, Vu Lệ quán cơm khai trường, xóa trụ gây rối. Chương 338, Vu Lệ quán cơm khai trường, xóa trụ gây rối. Sở Thiên do dự. Hắn mặc dù trù nghệ tốt, nhưng đây chẳng qua là vì để cho chính mình ăn ngon, hắn chưa từng có nghĩ qua muốn làm đầu bếp. Ta không quá biết. Sở Thiên cự tuyệt nói. Sở Thiên, và ngươi? Tần Hoài Như khẩn cầu, ta biết cái này đối ngươi đến nói có thể có chút làm khó, nhưng đây là ta duy nhất có thể vì Vu Lệ làm sự tình. Ta tích lũy một chút tiền, đầy đủ mở một nhà quán cơm nhỏ, ngươi chỉ cần phụ trách nấu ăn là được rồi. Nhìn xem Tần Hoài Như tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Sở Thiên cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn thở dài, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Hoài Như lập tức vui vẻ ra mặt, nắm thật chặt Sở Thiên tay, kích động nói, cảm ơn ngươi, Sở Thiên. Ngươi thật là một cái người tốt. Không cần cảm ơn, Sở Thiên miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Vài ngày sau, Tần Hoài Như tiệm cơm chính thức khai trương. Tiệm cơm tên là Lệ Hương Nguyện là vì kỷ niệm Vu Lệ. Khai trương cùng ngày, tới rất nhiều khách nhân, đều là hàng xóm láng giềng. Sở Thiên tại phòng bếp bên trong bận tối mày tối mặt, nhưng hắn làm mỗi một đạo đồ ăn đều tràn đầy đối Vu Lệ nhớ. Mà cùng lúc đó, tứ hợp viện bên trong xòa trụ lại tức nổ tung. Hắn nguyên bản cho rằng Tần Hoài Như sẽ đến mời hắn làm chủ bếp, dù sao hắn ở trong viện cũng coi là chủ nghệ đảm đương. Không nghĩ tới, Tần Hoài Như căn bản liền không tìm đến hắn, ngược lại đi tìm Sở Thiên cái kia khó hiểu. Sở Thiên, hắn dựa vào cái gì? Xòa trụ tức giận đến giơ chân, hắn trừ sẽ làm cho chính mình ăn, sẽ còn làm cái gì? Tần Hoài Như nhất định là mắt bị mù. Hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được chạy đến hậu viện, muốn tìm nhân lý theo lý mà nói luận. Các ngươi nghe nói không? Tần Hoài Như cái kia tiệm cơm chủ bếp vậy mà là Sở Thiên. Xòa trụ lớn tiếng ồn ào nói. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Tam đại mụ cắn hạt dưa nói, nghe nói Sở Thiên chủ nghệ so người còn tốt đâu. So với ta tốt. Đánh rắm. Xòa trụ không phục nói, hắn làm đồ ăn ta đều không có hưởng qua, dựa vào cái gì nói so với ta tốt? Nhân gia Tần Hoài Như đều tự mình đi mời, còn có thể có giả? Nhị đại gia nói, ngươi a, cũng đừng ở chỗ này chua. Xòa trụ tức giận đến mặt đều xanh biếc, hắn quay người liền hướng Lệ Hương Nguyện đi đến, hắn ngược lại muốn xem Sở Thiên làm đồ ăn đến cùng có nhiều món ngon. Hắn mới vừa đi tới Lệ Hương Nguyện cửa ra vào, liền nghe được một cô mê người mùi thơm. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đi vào. Trong quán ăn kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Xòa trụ liếc mắt liền thấy được ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn Sở Thiên. Hắn cười lạnh một tiếng, đi đến một cái bàn trống phía trước ngồi xuống, điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên, xòa trụ không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, lập tức sửng sốt. Mùi vị này vậy mà thật so hắn làm ăn ngon. Hắn không dám tin tưởng lại nếm mấy cái, cuối cùng không thể không thừa nhận, Sở Thiên chủ nghệ đúng là trên hắn. Trong lòng của hắn vừa chua vừa tức, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hung hăng trừng phòng bếp bên trong Sở Thiên một cái, sau đó yên lặng ăn xong rồi tất cả đồ ăn, đứng dậy rời đi. Mà lúc này, Sở Thiên ngay tại phòng bếp bên trong, một bên nấu ăn, vừa nghĩ Vu Lệ. Hắn phảng phất nhìn thấy Vu Lệ đang đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đột nhiên, cửa phòng bếp bị đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Tần Hoài Như. Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm, sao ngươi lại tới đây? Tần Hoài Như sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đi đến Sở Thiên trước mặt, thấp giọng nói, Sở Thiên, ta hình như mang thai. Tần Hoài Như sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run, câu kia ta hình như mang thai giống một quả bom, tại Sở Thiên bên thai ầm vang nổ vang. Hắn sửng sốt, thìa từ trong tay trượt xuống, rơi tại kệ bếp bên trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Lệ Hương Nguyện khai trương ngày này, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng hương vị, cùng đồ ăn mùi thơm kỳ diệu đan vào một chỗ. Cửa ra vào người đông nghìn nghịt, các hàng xóm láng giềng đều đến cổ động, phi thường náo nhiệt. Màu đỏ tranh chữ trong gió tung bay, trên đó viết khai trương đại cát, tài nguyên quảng tiến mấy cái thiếp vàng chữ lớn, đặc biệt rõ ràng. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, trên mặt mang chức nghiệp hóa nụ cười, kêu gọi khách nhân. Sở Thiên tới chậm. Hắn đến thời điểm, pháo đã thả xong, trên mặt đất tràn đầy màu đỏ mạnh vụ. Hắn đứng tại rộn rộn ràng ràng phía ngoài đoàn người, nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng lại giống ép tảng đá. Hắn vốn là không thích náo nhiệt, tăng thêm Tần Hoài Như mang thai thông tin, càng làm cho hắn tâm loạn như ma. Thật vất vả chen vào tiệm cơm, hắn lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Tiếng huyên náo bên trong xen lẫn tiếng cãi vã, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xòa trụ chính chỉ vào Diêm Dài Thành cái mũi mắng, "Diêm Dài Thành, ngươi nha có ý tứ gì? Mở quán cơm không tìm ta làm chủ bếp, ngươi xem thường ai vậy?" Diêm Dài Thành cũng không cam chịu yếu thế, chế giễu lại, "Xòa trụ, ngươi ít tại chỗ này đành dám. Ngươi cái kia chủ nghệ, cũng liền lừa gạt trong viện đám kia mụ già, ta cái này tiệm cơm nhưng là muốn kiếm tiền, mời ngươi. Ta sợ ngươi đem ta tiệm cơm đều cho ăn sụp đổ." Xòa trụ nghe xong lời này, càng là nổi trận lôi đình, vén tay háo lên liền muốn động thủ. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Lão tử hôm nay không phải là đánh ngươi không thể. Người xung quanh liền vội vàng kéo hắn, khuyên nhủ, xóa trụ, đừng xúc động. Hôm nay có thể là khai trương ngày tốt lành, đừng gây chuyện. Chính là, xóa trụ, ngươi bất giận, có chuyện thật tốt nói. Xóa trụ mặc dù bị giữ chặt, nhưng trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ, không chịu bỏ qua. Sở Thiên nhíu nhíu mày, hắn thực tế không nghĩ dính líu loại này sự tình, chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn vào phòng bếp. Có thể xóa trụ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được hắn, nha, đây không phải là Sở Thiên sao? Làm sao, trốn tại phòng bếp bên trong không dám đi ra a? Tần Hoài như để ngươi làm chủ biết, ngươi cũng không sợ giảm thọ. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống phiền não trong lòng, lạnh nhạt nói, xóa trụ, ngươi nếu tới ăn cơm liền hảo hảo ăn, nếu tới gây rối liền tranh thủ thời gian đi, đừng tại đây ảnh hưởng sinh ý. Ảnh hưởng sinh ý? Ngươi tính là cái gì a? Cái này tiệm cơm cũng không phải là ngươi mở. Xóa trụ khinh thường nhếch miệng, ta cho ngươi biết, Sở Thiên, ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Chứ sẽ làm cho chính mình ăn, sẽ còn làm cái gì? Tần Hoài như nhất định là mắt bị mù mới để cho ngươi làm chủ biết. Sở Thiên vốn là tâm phiền ý loạn, bị xóa trụ như thế một kích, cũng không nhịn được, xóa trụ, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta có làm hay không chủ biết, mắc mớ gì tới ngươi? Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ta là trong viện chủ nghệ làm đường, Tần Hoài như mở quán cơm, nên mời ta làm chủ bếp. Ngươi là cái thá gì? Xóa trụ càng nói càng kích động, nước bọt đều phun đến Sở Thiên trên mặt. Sở Thiên cũng nhịn không được nữa, một phát bắt được xóa trụ cổ áo, cả giận nói, xóa trụ, ngươi còn dám nói hiệp nói bượng, có tin ta hay không đánh ngươi? Hai người dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải đánh nhau. Lúc này, Tần Hoài như từ trong đám người chen chúc tới, sắc mặt tái nhợt, cái chán toát mồ hôi lạnh. Nàng một cái kéo ra Sở Thiên, suy yếu nói, Sở Thiên, chớ cùng hắn chấp nhận, hắn uống nhiều. Sau đó, nàng lại quay đầu đối xóa trụ nói, xóa trụ, ngươi nếu tới ăn cơm, liền tranh thủ thời gian ngồi xuống, đừng tại đây gây rối. Hôm nay là Lý Hương nguyện khai trương tốt đẹp thời gian, ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chương 339, Tần Hoài như mang thai. Chương 339, Tần Hoài như mang thai. Xóa trụ nhìn thấy Tần Hoài như sắc mặt không đối, cũng có chút hoảng hồn, hắn ấp úng nói, ta chính là đến xem nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian đi. Tần Hoài như ngữ khí cường ngạnh nói. Xóa trụ không dám lại nói cái gì, xám xịt rời đi tiệm cơm. Tần Hoài như nhìn xem xóa trụ rời đi bóng lưng, thật dài thở phào một cái, sau đó quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, Sở Thiên, để ngươi chế dê ước. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài như sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo lắng, ngươi không sao chứ? Tần Hoài như lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi mang thai sự tình Sở Thiên do dự một chút, vẫn hỏi đi ra. Tần Hoài như biến sắc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, ngươi làm sao ngươi biết? Sở Thiên chỉ phòng bếp, ta vừa rồi nghe đến ngươi cùng Vu Lệ nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, ý thức được mình nói sai. Vu Lệ đã không còn nữa, Tần Hoài như hài tử, lại thế nào khả năng là Vu Lệ đây này? Tần Hoài như sắc mặt càng thêm trắng xám, nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói, Sở Thiên, ta trong bụng ta hài tử, là ngươi. Sở Thiên sửng sốt, nào vang lên ong ong, giống có 100 con ong mật ở bên trong phi. Tần Hoài như mang thai, hài tử là hắn, cái này sao có thể? Hắn liều mạng nhớ lại đêm hôm đó phát sinh sự tình, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, chỉ nhớ rõ ngày đó hắn uống rất nhiều rượu, sau đó thì cái gì cũng không biết. Ta Sở Thiên cứng họng, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Tần Hoài như nước mắt giống chặt đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống, nghẹn ngào nói, ta biết ngươi có thể không tin, thế nhưng hài tử thật là ngươi. Sở Thiên nhìn xem nàng khóc đến nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không phải không tin, mà là không thể tin được. Nếu như hài tử thật là hắn, vậy hắn nên làm cái gì? Hắn cùng Tần Hoài như ở giữa, từ trước đến nay liền không có qua bất luận cái gì hứa hẹn, thậm chí liền một câu ta thích ngươi đều không có nói qua. Đêm hôm đó Tần Hoài như nức nở, đứt quãng đêm hôm đó phát sinh sự tình nói cho Sở Thiên. Đêm hôm đó, Sở Thiên uống say, Tần Hoài như đem hắn đưa về tứ hợp viện. Tại cồn tác dụng dưới, hai người phát sinh quan hệ. Sáng ngày thứ hai, Sở Thiên sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ rõ, mà Tần Hoài như im lặng lặng yên rời đi. Nghe xong Tần Hoài như giải thích, Sở Thiên cả người đều choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại say rượu dưới tình huống, cùng Tần Hoài như. Ta có lỗi với ngươi. Sở Thiên này nói. Không, ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Tần Hoài như lắc đầu, là chính ta nguyện ý. Có thể là Sở Thiên còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Hoài như đánh gãy. Sở Thiên Tần Hoài như ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, ta biết ngươi có thể không thích ta, thế nhưng trong bụng ta hải tử là vô tội. Ta hy vọng ngươi có thể chịu trách nhiệm, cho ta cùng hải tử một cái nhà. Sở Thiên trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn xác thực không thích Tần Hoài như, ít nhất không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Hắn một mực đem Tần Hoài như trở thành muội muội, trở thành bằng hữu, nhưng xưa nay không có nghĩ qua muốn cùng nàng kết hôn sinh con. Ta biết cái này đối ngươi đến nói rất đột nhiên. Tần Hoài như tiếp tục nói, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Ta sẽ tự mình đem hải tử sinh ra tới, chính mình nuôi dưỡng hắn lớn lên. Nói xong, Tần Hoài như quay người liền muốn rời khỏi. Các loại. Sở Thiên gọi lại nàng. Tần Hoài như dừng bước lại, xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta cần thời gian suy tính một chút. Sở Thiên nói. Tần Hoài như gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, quay người rời đi. Sở Thiên một người đứng tại chỗ, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như hắn đã đáp ứng Tần Hoài như, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn cưới một cái chính mình không thích nữ nhân, còn muốn gánh vác lên một cái phụ thân trách nhiệm. Nếu như hắn không đáp ứng, cái kia Tần Hoài Như cùng hài tử làm sao bây giờ? Hắn bực bội nắm tóc, cảm giác đầu đều muốn nổ. Lúc này, xòa trụ âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, nha, đây không phải là Sở đại chủ sao? Làm sao một người ở chỗ này ngẩn người đâu? Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy xòa trụ một mặt nhìn có chút hạ hê đứng tại phía sau hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Sở Thiên tức giận nói. Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Xòa trụ cười hắc hắc, Tần Hoài Như mang thai sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới à, tiểu tử ngươi thật đúng là thật sự có tài, lại đem Tần Hoài Như làm lớn bụng. Sở Thiên sầm mặt lại, cả giận nói, xòa trụ, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Làm sao, ta nói sai sao? Xòa trụ một mặt khiêu khích nhìn xem hắn, ngươi dám làm không dám chịu a? Ngươi Sở Thiên giận không nhịn nổi, nắm chặt nắm đấm. Làm sao, muốn đánh ta a? Xòa trụ không sợ hãi chút nào nên tiếp hắn ánh mắt, đến a, ai sợ ai a? Sở Thiên cũng nhịn không được nữa, giơ quả đấm lên liền hướng xòa trụ trên mặt đập tới. Xòa trụ đã sớm chuẩn bị, nghiêng người tránh thoát, sau đó một quyền đánh vào Sở Thiên trên bụng. Sở Thiên đau đến không người xuống, xòa trụ thừa cơ lại là một chân đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Sở Thiên, con mẹ nó ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Xòa trụ cưỡi tại Sở Thiên trên thân, đối với mặt của hắn chính là dừng lại mãnh liệt đánh, ngươi liền chính mình nữ nhân đều không bảo vệ được, ngươi còn có cái gì dùng? Sở Thiên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lại bất lực phản kháng. Trong lòng của hắn tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận xòa trụ quyền đấm cứ đá. Lúc này, trong quán ăn người nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp chạy ra. Thấy cảnh này, đều sợ hãi. Xòa trụ, dừng tay. Đừng đánh nữa, lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Mọi người liền vội vàng tiến lên can ngăn, thật vất vả mới đem xòa trụ từ Sở Thiên trên thân kéo ra. Xòa trụ còn chưa hết giận, chỉ vào Sở Thiên mắng, "Sở Thiên, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong." Nói xong, xòa trụ quay người rời đi tiệm cơm. Sở Thiên nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức, cảm giác mình tựa như một bãi bùn não. Hắn nhìn xem người xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, cũng không biết chính mình tương lai ở nơi nào. Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp rời khỏi trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Hoài Như lo lắng ánh mắt. "Sở Thiên, ngươi không sao chứ?" Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vươn tay, cầm Tần Hoài Như tay, cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được một tia dựa vào. "Ta không có việc gì," Sở Thiên suy yếu nói. Chương 340, giật nảy mình. Chương 340, giật nảy mình. Tần Hoài Như tay ấm áp mềm dẻo, giống một sợi ánh mặt trời chiếu vào Sở Thiên băng lãnh trái tim. Hắn cầm thật chặt cái tay này, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Xung quanh tiếng nghị luận vang lên ong ong, giống một đám phiền lòng con ruồi, nhưng hắn giờ phút này cái gì đều nghe không được, trong mắt chỉ có Tần Hoài Như lo lắng ánh mắt. "Ta đưa ngươi đi bệnh viện." Sở Thiên giãy giụa lấy đứng lên, thân thể đau đớn để hắn một trận mê muội, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, đỡ Tần Hoài Như chậm rãi đi ra ngoài. "Không cần, ta không có việc gì." Tần Hoài Như lo lắng nhìn qua hắn, "Ngươi tổn thương đến càng nặng, vẫn là trước đi xem một chút đi." "Ta không có việc gì, một điểm bị thương ngoài da mà thôi." Sở Thiên cố gắng trấn định, hắn không muốn để cho Tần Hoài Như lo lắng. Xòa trụ cái kia một trận đánh đập, cùng hắn nói là đau đớn trên thân thể, không bằng nói là trên tinh thần nhục nhã, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn họ một đường trầm mặc đi trở về tứ hợp viện. Trên đường đi, Tần Hoài Như mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng có thể cảm nhận được Sở Thiên thời khắc này kiềm chế cùng thống khổ, nàng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi hắn. Trở lại tứ hợp viện, Nhất Đại Mụ nhìn thấy Sở Thiên sưng mặt sưng mũi bộ dáng, giật nảy mình. "Ôi, Sở Thiên, đây là làm sao vậy? Người nào đem ngươi đánh thành dạng này?" "Không có việc gì, không cẩn thận ngã một cái." Sở Thiên thuận miệng qua loa nói. Hắn không muốn để cho người khác biết hắn cùng xòa trụ chuyện đánh nhau, càng không muốn để người khác biết Tần Hoài Như mang thai sự tình. Kẻ ngã có thể ngã thành dạng này? Nhất Đại Mụ một mặt hoài nghi, nhưng nhìn thấy Sở Thiên không muốn nhiều lời, cũng liền không có lại truy hỏi. "Hoài Như, ngươi đỡ Sở Thiên trở về nhà nghỉ ngơi đi." Nhất Đại Mụ nói. Tần Hoài Như gật gật đầu, đỡ Sở Thiên vào phòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí giúp Sở Thiên lau vết thương trên mặt, đau lòng đến nước mắt đều nhanh rơi xuống. "Đau không?" Tần Hoài Như nhẹ giọng hỏi. "Không đau." Sở Thiên lắc đầu, nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt ôn nhu, hắn cảm giác trong lòng ấm áp. Đều sưng thành dạng này, còn nói không đau. Tần Hoài Như đoán trách nói, động tác trên tay lại càng thêm lưu hòa. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết chính mình đối Tần Hoài Như là tình cảm gì, cảm kích, đồng tình, vẫn là cái gì khác. Hắn chỉ biết là, vào lúc này, Tần Hoài Như là hắn duy nhất dựa vào. Hoài Như Sở Thiên nắm chặt Tần Hoài Như tay, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. "Ân." Tần Hoài Như ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. "Ta Sở Thiên há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra." Hắn sợ hãi một khi nói ra miệng, liền sẽ thay đổi bọn họ ở giữa vi diệu quan hệ. "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi." Tần Hoài Như ôn nhu cười cười, giúp hắn đắp kín mền, "Ta đi cho ngươi nấu chút cháo." Tần Hoài Như rời đi phía sau, Sở Thiên nằm ở trên giường, suy nghĩ ngàn vạn. Xòa trụ quyền đấm cứ đá, người xung quanh chỉ trỏ, đều để hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng thống khổ. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái tôm tép nhãi nhép, bị mọi người cười nhạo. Hắn nhớ tới Tần Hoài Như ánh mắt ôn nhu, ấm áp hai tay, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Tại cái này lạnh lùng thế giới bên trong, Tần Hoài Như tựa như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng hắn hắc ám trái tim. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Tần Hoài Như đề nghị. Cưới Tần Hoài Như, gánh vác lên một cái phụ thân trách nhiệm, chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng hắn lại không cách nào trơ mắt nhìn Tần Hoài như cùng hài tử chịu khổ. Hắn lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. "Người nào?" Sở Thiên hỏi. "Là ta." Ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sở Thiên mở cửa, nhìn thấy Xoa Trụ đứng ở ngoài cửa, trong tay xách theo một bình rượu cùng một chút đồ nhắm. "Xoa Trụ, ngươi tới làm gì?" Sở Thiên tức giận nói. "Làm sao, không chào đón ta?" Xoa Trụ cười hắc hắc, trực tiếp đi đến. "Ngươi còn có mặt mũi đến?" Sở Thiên cả giận nói. "Làm sao không mặt mũi đến?" Xoa Trụ một mặt thờ ơ ngồi tại trên ghế, "Ta tới cho ngươi chịu nhận lỗi." "Chịu nhận lỗi?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng một câu xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ta biết ta hạ thủ nặng một chút." Xoa Trụ gãi đầu một cái, "Bất quá ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, nam nhân mà, đánh nhau là chuyện thường xảy ra." "Chuyện thường xảy ra?" Sở Thiên giận không nhịn nổi, "Ngươi đem ta đánh thành dạng này, còn nói là chuyện thường xảy ra?" được rồi, đừng nóng giận." Xoa Trụ vội vàng nói, "Ta đây không phải là cho ngươi mang rượu tới rồi sao? Chúng ta uống hai chén, coi như là hòa giải." Sở Thiên nhìn xem Xoa Trụ, trong lòng tràn đầy chán ghét. Hắn hận không thể đem Xoa Trụ đuổi đi ra, nhưng hắn lại biết, Xoa Trụ là trong viện nổi danh hốn vui lòng, nếu như đem hắn làm phát bực, hậu quả khó mà lường được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, "Đem ngươi đồ vật lấy đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." "Đừng à." Sở Thiên Xoa Trụ vội vàng nói, "Ta biết ngươi còn tại giận ta, nhưng chúng ta đều là trong một viện hàng xóm, hà tất nguyên náo như thế cương đâu?" "Hàng xóm?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi đem ta đánh thành dạng này, còn cùng ta nói hàng xóm? Ta đây không phải là cho ngươi chịu nhận lỗi sao?" Xoa Trụ một mặt ủy khuất nói, "Ngươi còn muốn thế nào?" "Ta nghĩ thế nào?" Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Ta nghĩ để ngươi trả giá đắt." Hắn bỗng nhiên nhào về phía Xoa Trụ, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn đè lên tường. "Ngươi muốn làm gì?" Xoa Trụ hoảng sợ hỏi. Sở Thiên không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận. Đúng lúc này, Tần Hoài Như bưng cháo đi đến, thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. Tần Hoài Như bưng cháo, sững sờ đứng tại cửa ra vào, cái chén trong tay run nhẹ nhẹ, mấy giọt cháo nước vẩy vào trên mặt đất. Nàng không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy, Sở Thiên đầy mặt vẻ giận dữ, giống như là muốn ăn người đồng dạng, mà Xoa Trụ thì bị hắn gắt gao đè lên tường, một mặt hoảng sợ. "Sở Thiên, ngươi làm cái gì vậy?" Tần Hoài Như vội vàng thả ra trong tay chén cháo, tiến lên giữ chặt Sở Thiên cánh tay, "Mau thả hắn ra." Sở Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tần Hoài Như ánh mắt ân cần, lửa giận trong lòng hơi lắng lại một chút. Hắn buông ra Xoa Trụ, chán nản ngồi dưới đất, hai tay bụm mặt. Xoa Trụ xoa bị Sở Thiên bắt đỏ cổ áo, ho khan mấy tiếng, nói, "Tần Hoài Như, ngươi nhìn hắn, ta hảo ý đến cho hắn chịu nhận lỗi, hắn vậy mà còn động thủ đánh ta." Tần Hoài Như thở dài, nói, "Sở Thiên, Xoa Trụ đều tới nói xin lỗi, ngươi cũng đừng lại tính toán." Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Tần Hoài Như, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Xoa Trụ thấy thế, vội vàng nói, "Tần Hoài Như, ngươi xem một chút hắn, bộ này ủy khuất ba bộ dạng, không biết còn tưởng rằng là ta ức hiếp hắn đâu." Chương 341, Xoa Trụ bị hành hung. Chương 341, Xoa Trụ bị hành hung. "Đi, Xoa Trụ, ngươi liền thiếu đi nói hai câu a." Tần Hoài Như chừng Xoa Trụ một cái, sau đó đi đến Sở Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, "Sở Thiên, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, thế nhưng đánh nhau không giải quyết được vấn đề." Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, nói, "Tần Hoài Như, ngươi không cần phải để ý đến ta, để ta một người yên lặng một chút." Tần Hoài Như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Sở Thiên kiên quyết ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì, yên lặng thu thập xong trên đất chén cháo, quay người rời đi. Xoa Trụ thấy thế, cũng tức thời không tiếp tục nói cái gì, cầm lấy mang tới thỉnh rượu, xám xịt đi. Trong phòng chỉ còn lại Sở Thiên một người, hắn co rúm ở trên mặt đất, cảm giác toàn thân bất lực. Xoa Trụ quyền đấm cước đá, người xung quanh cười nhạo, Tần Hoài Như ôn nhu, tất cả những thứ này đều để hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng huyên náo, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. "Mở cửa." "Lưu Quang Tề." "Lưu Quang Thiên." "Các ngươi hai cái này con bất hiếu, mở cửa ra cho ta." Một cái giản mua mà thanh âm tức giận ở ngoài cửa vang lên. Sở Thiên sửng sốt một chút, nghe thanh âm tựa như là nhị đại gia Lưu Hải Trung. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, mở cửa, nhìn thấy Lưu Hải Trung đang đứng ở ngoài cửa, thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà tại phía sau hắn, đi theo hai người trẻ tuổi, chính là Lưu Hải Trung hai đứa nhi tử, Lưu Quang Tề cùng Lưu Quang Thiên. "Ba, ngươi làm cái gì vậy?" Lưu Quang Tề hơi không kiên nhẫn nói. "Làm cái gì?" "Ta đến hỏi một chút các ngươi, vì cái gì muốn đem đồ vật của ta đều dọn đi?" Lưu Hải Trung chỉ vào hai đứa nhi tử, giận dữ hét. "Ba, những vật kia vốn chính là chúng ta chỉ là cầm về thứ thuộc về chính mình mà thôi." Lưu Quang Thiên lẽ thẳng khí hùng nói. "Các ngươi, những vật kia đều là ta tân tân khổ khổ để giành được đến, lúc nào biến thành các ngươi?" Lưu Hải Trung tức giận đến toàn thân phát run. "Ba, ngươi lớn tuổi, những vật kia ngươi giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng cho chúng ta, để chúng ta thật tốt lợi dụng." Lưu Quang Tề nói. "Thật tốt lợi dụng? Các ngươi chính là muốn cầm đi bán lấy tiền, sau đó ăn uống chơi bời à?" Lưu Hải Trung liếc mắt một cái thấy ngay hai đứa nhi tử tâm tư. "Ba, ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta đây? Chúng ta cũng là vì ngươi tốt." Lưu Quang Thiên một mặt ủy khuất nói. "Vì tốt cho ta? Các ngươi chính là muốn đem ta đuổi đi ra, để ta không nhà để về." Lưu Hải Trung giận dữ hét. "Ba, ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm sao sẽ đuổi ngươi đi ra đâu? Chúng ta chỉ là muốn để ngươi trôi qua thoải mái hơn một chút." Lưu Quang Tể vội vàng nói, thoải mái hơn. Các ngươi chính là muốn để ta ở đến viện dưỡng lao đi, sau đó chiếm lấy nhà của ta. Lưu Hải Trung chỉ vào hai đứa nhi tử, chửi ầm lên, các ngươi hai cái này con bất hiếu, ta thật sự là uổng công nuôi các ngươi. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Tiên bị Lưu Hải Trung mắng máu chó đầy đầu, trên mặt cũng nhịn không được rồi. Ba, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lưu Quang Tể cả giận nói, ta làm sao nói? Ta nói là sự thật. Lưu Hải Trung không chút nào yếu thế mắng trả lại. Ngươi Lưu Quang Tể tức giận đến nói không ra lời. Đi, chớ ồn nào. Lưu Quang Thiên không kiên nhẫn đánh gãy hai người cãi nhau, chúng ta hôm nay đến chính là vì chia gia sản, mau đem sự tình giải quyết, chúng ta cũng tốt về sớm một chút. Chia gia sản? Các ngươi nằm mơ. Lưu Hải Trung giận dữ hét, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi liền nghĩ chia gia sản, các ngươi có còn lương tâm hay không? Ba, lời này của ngươi liền nói đến không đúng, chúng ta cũng là nhi tử của ngươi, chúng ta cũng có quyền lợi chia gia sản. Lưu Quang Tể nói. Đối, chúng ta dựa vào cái gì không thể chia gia sản? Lưu Quang Tiên phụ hòa nói. Các ngươi Lưu Hải Trung tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hai đứa nhi tử, nửa ngày nói không ra lời. Ba, ngươi cũng đừng lại cố chấp, chúng ta hôm nay liền đem sự tình giải quyết. Lưu Quang Tề nói xong, liền hướng trong phòng đi đến. Các ngươi làm cái gì? Đi ra ngoài cho ta. Lưu Hải Trung vội vàng ngăn lại hai đứa nhi tử. Ba, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ là muốn đi vào nhìn xem mà thôi. Lưu Quang Tiên nói. Nhìn cái gì? Các ngươi muốn trộm đồ vật của ta sao? Lưu Hải Trung cả giận nói. Ba, ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta đây? Chúng ta làm sao sẽ trộm ngươi đồ vật đây? Lưu Quang Tề một mặt ủy khuất nói. Ta không quản các ngươi muốn làm gì, tóm lại, các ngươi không cho phép vào đi. Lưu Hải Trung kiên quyết nói. Ba, ngươi Lưu Quang Tể còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lưu Quang Tiên giữ chặt. Ca, chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta trực tiếp đi vào. Lưu Quang Tiên nói xong, liền đẩy ra Lưu Hải Trung, đi thẳng vào. Các ngươi Lưu Hải Trung tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Tiên vào phòng, liền bắt đầu lục tung, tìm kiếm thứ đáng giá. Ca, ngươi nhìn, đây là cái gì? Lưu Quang Tiên đột nhiên từ một cái trong ngăn tủ lật ra một cái hộp. Lưu Quang Tể liền vội vàng đi tới, mở hộp ra xem xét, bên trong vậy mà là một sấp tiền. Nhiều tiền như thế? Lưu Quang Tể con mắt đều sáng lên. Lần này chúng ta phát tài. Lưu Quang Tiên hưng phấn nói. Hai người đang cao hứng, đột nhiên nghe đến ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ, các ngươi hai cái này kẻ trộm. Lưu Hải Trung vào, đoạt lấy Lưu Quang Tiên trong tay hộp, giận dữ hét, các ngươi cũng dám trộm ta tiền. Ba, đây vốn chính là tiền của chúng ta. Lưu Quang Tể không phục nói. Các ngươi tiền? Đây rõ ràng là ta tiền. Lưu Hải Trung cả giận nói. Ba, ngươi đừng không nói đạo lý. Lưu Quang Tiên cũng nói. Là ta tiền. Dưỡng lao tiền. Các ngươi hai cái này bạch nhãn lang, kịp thời dẹp ý niệm này. Lưu Hải Trung xít sao cỡ lũ tỷ hình hộp, phản phất nắm lấy chính là hắn mệnh căn tử. Lưu Quang Tể cười lạnh một tiếng, ba, lời này của ngươi liền không dễ nghe. Cái gì ngươi ta, chúng ta là người một nhà, tiền của ngươi không phải liền là tiền của chúng ta sao? Lại nói, ngươi đều từng tuổi này, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Còn không bằng cho chúng ta, để hai huynh đệ chúng ta thật tốt hiếu kính ngươi. Hiếu kính ta? Ta nhìn các ngươi là muốn đem ta ép cô. Lưu Hải Trung trái tim co quắp một trận, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ta nói cho các ngươi biết, tiền này ai cũng đừng nghĩ động. Đây là ta giữ lại dưỡng lão. Lưu Quang Thiên không kiên nhẫn phất phất tay. Ba, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi điểm này tiền hưu đủ ngươi dưỡng lão. Tiền này, ngươi liền ngoan ngoãn giao ra a, tránh khỏi hai huynh đệ chúng ta độc thủ. Độc thủ? Các ngươi dám? Lưu Hải Trung ngoài mạnh trong yếu hô, nhưng run rẩy hai tay lại bại lộ sợ hãi của hắn. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên trao đổi một ánh mắt, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Ba, ngươi đừng ép ta bọn họ. Lưu Quang Tể từng bước một tới gần Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung vô ý thức lùi lại, lại đụng phải cái bàn sau lưng, hộp cũng theo đó rơi xuống đất. Hộp mở ra, bên trong tiền rơi lả tả trên đất. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên trợn cả mắt lên, nào tới liền cướp. Ta, lan đi, đây là ta. Phụ tử ba người đánh nhau ở cùng một chỗ, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng bén nhọn kêu gào, dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Chương 342, ta thật sự là hưởng công nuôi các ngươi. Chương 342, ta thật sự là hưởng công nuôi các ngươi. Là hai đại mụ. Nàng xuống tới, thấy cảnh này, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên cái này mới dừng tay, nhưng trên mặt y nguyên mang theo không cam lòng thần sắc. Mụ, ngươi đừng quản, đây là chuyện nhà của chúng ta. Lưu Quang Tể nói. Việc nhà. Các ngươi đây là muốn bức tử cha ngươi. Hai đại mụ chỉ vào hai đứa nhi tử, vô cùng đau đớn nói, các ngươi có còn lương tâm hay không? Lưu Hải Trung ngồi dưới đất, nhìn xem rơi là tả trên đất tiền, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta thật sự là hưởng công nuôi các ngươi. Hai đại mụ nâng lên Lưu Hải Trung, đau lòng an ủi, lão Lưu, chớ cùng bọn họ chấp nhận, bọn họ không hiểu chuyện. Lưu Hải Trung khóc đến như cái hài tử, nghẹn ngào nói không ra lời. Hai đại mụ quay đầu, căm tức nhìn hai đứa nhi tử, các ngươi còn không tranh thủ thời gian cho cha người xin lỗi. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên mặc dù không tình nguyện, nhưng bức bách tại hai đại mụ áp lực, vẫn là bất đắc dĩ hướng Lưu Hải Trung nói xin lỗi. Ba, có lỗi với chúng ta sai. Lưu Hải Trung xoa xoa nước mắt, vung tay, tính toán, đều đi thôi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên liếc nhau, yên lặng rời đi. Hai đại mụ nhìn xem hai đứa nhi tử bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Lão Lưu, ngươi đừng thương tâm, bọn họ không sớm thì muộn sẽ rõ. Lưu Hải Trung lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. ta không trông chờ bọn họ minh bạch, ta chỉ hy vọng bọn họ đừng có lại đến phiền ta. Hai đại mụ đỡ Lưu Hải Trung trở lại trong phòng, giúp hắn thu thập rơi lả tả trên đất tiền. Lao Lưu, số tiền này ngươi định làm như thế nào? Lưu Hải Trung nhìn xem tiền trong tay, rơi vào trầm tư. Ta nghĩ đem số tiền này quên đi ra. Hai đại mụ sững sờ, quên đi ra? Ngươi xác định? Lưu Hải Trung gật đầu, ta xác định. Cùng hắn tiện nghi hai cái này con bất hiếu, còn không bằng quên đi ra, làm chút chuyện tốt. Hai đại mụ nhìn xem Lưu Hải Trung ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Lao Lưu, ngươi thật là một cái người tốt. Lưu Hải Trung cười cười, ta không phải người tốt, ta chỉ là không muốn để cho ta tiền bị hai cái này con bất hiếu trả đạp. Ngày thứ hai, Lưu Hải Trung liền liên hệ nơi đó cơ quan từ thiện, đem tất cả tiền đều góp đi ra. Thông tin truyền ra phía sau, hàng xóm láng giềng đều đối Lưu Hải Trung cử động khen không dứt miệng. Lao Lưu thật là một cái người tốt ta. Đúng vậy a, hắn lại đem tất cả tiền đều quên đi ra, thật là khiến người ta kính nể. Không giống hắn hai đứa nhi tử kia, thật sự là bạch nhãn lang. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Tiên biết được việc này phía sau, tức giận đến giơ chân. Lão bất tử này, lại đem tiền quên đi ra. Chúng ta một phân tiền đều không có mò được. Hai người chạy đến Lưu Hải Trung nhà, muốn lý luận, lại bị hai đại mụ ngăn tại ngoài cửa. Các ngươi còn có mặt mũi đến? Các ngươi có còn lương tâm hay không? Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Thiên còn muốn nói điều gì, lại bị hai đại mụ đổ ập xuống mắng một trận, xám xịt rời đi. Lưu Hải Trung ngồi tại trong phòng, nghe lấy phía ngoài tiếng mắng chửi, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Hắn cuối cùng thoát khỏi hai cái này con bất hiếu, cũng cuối cùng có thể an tâm qua cuộc sống của mình. Nhưng mà, hắn không hề biết, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ hắn. Hắn đại nhi tử Lưu Quang Tể, bởi vì đánh bạc thiếu một số lớn nợ, chủ nợ tìm tới cửa, tuyên bố muốn chặt rơi Lưu Quang Tể ngón tay. Tứ hợp viện bên trong, giữa trưa ánh mặt trời cay độc chiếu vào, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khô nóng cùng bất an. Lưu Hải Trung, nhị đại gia, ngày bình thường thích nhất sĩ diện, hôm nay lại giống xương đánh quả cả, hiệu sĩ ba ngồi ở trong viện ương trên băng ghế đá, trong tay xít sao nắm chặt một trang giấy, đốt ngón tay trở nên trắng. Con bất hiếu, Bạch Nhãn Lang, các ngươi đây là muốn bức tử ta a? Lưu Hải Trung đột nhiên một phát, khàn cả giọng tiếng giống trong sân nổ tung, chấn động tới mấy cái chim sẻ bịch bịch bay đi. Hắn tấm kia nguyên bản liền khuôn mặt đầy nếp nhăn, giờ phút này càng thêm bặm mẹo, giống một khối nào nặn nhũ báo chí. Nước bọt theo hắn gào thét văng tứ phía, rơi vào phơi nóng bỏng trên mặt đất, nháy mắt buốt hơi hầu như không còn. Lao Lưu, ngươi đây là làm sao vậy? Nhất đại gia Dịch Trung Hải nghe tiếng chạy đến, trong tay còn cầm cái tráng men trà bại, một mặt lo lắng. Dịch Trung Hải, ngươi xem một chút. Ngươi nhìn ta hai cái này hảo nhi tử. Lưu Hải Trung run rẩy giơ lên trong tay giấy, đây là bọn họ viết phân ra thỏa thuận. Bọn họ muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa. Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn bọn họ chính là như vậy báo đáp ta. Tấm kia giấy thật mỏng, tại Lưu Hải Trung trong tay giống như gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn thở không nổi. Dịch Trung Hải tiếp nhận thỏa thuận, thần tốc xem một lần, cau mày. Thỏa thuận bên trên giấy trắng mực đen, viết rõ Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ muốn cùng Lưu Hải Trung triệt để chia cắt tài sản, bao gồm phòng ở tiền tiết kiệm, thậm chí liền Lưu Hải Trung hiện tại ở căn phòng này, cũng muốn một phân thành hai. Cái này đây cũng quá đáng. Dịch Trung Hải thả xuống thỏa thuận, lòng đầy căm phẫn nói, "Lão Lưu, ngươi đừng nổi, ta đi tìm bọn họ lý luận." "Lý luận? Có cái gì tốt lý luận?" Lưu Hải Trung chán nản ngồi tại trên băng ghế đá, ánh mắt trống rỗng, bọn họ đã sớm muốn đem ta đuổi ra ngoài. "Ta giả, không còn dùng được, bọn họ ước gì ta chết sớm một chút." Hắn nói xong, đột nhiên ho kịch liệt tấu, ho đến tan nát cõi lòng, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. "Lão Lưu, Lão Lưu." Dịch Trung Hải thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, "Ngươi không sao chứ?" Lưu Hải Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi, bờ môi phát tím, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn đưa ra một cái tay run rẩy, chỉ vào ngực của mình, khó khăn phun ra mấy chữ, ta tăng ngực đau lời còn chưa dứt, thân thể của hắn bỗng nhiên giật mạnh, chớp mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. "Lão Lưu, Lão Lưu." Dịch Trung Hải hoảng hồn, vội vàng lớn tiếng la lên, "Người tới đây nhanh." Nhị đại gia té xỉu. Tứ hợp viện bên trong lập tức loạn thành một bầy, mọi người nhộn nhịp từ trong nhà chạy ra, đứng xem biến cố bất thình lình. "Đây là làm sao vậy? Nhị đại gia đây là phát bệnh, nhanh đưa bệnh viện a." Trong đám người, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ cũng chen lấn đi vào. Nhìn thấy ngã trên mặt đất phụ thân, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. "Ba, ngươi cũng đừng chăng a, chúng ta cũng không có tiền trị bệnh cho ngươi." Lưu Quang Thiên âm dương quái khí nói. "Chính là, ngươi nếu là thật chết, nhà này nhưng là về chúng ta." Lưu Quang Phúc phụ hòa nói. Hai người lời nói, giống như đao nhọn đồng dạng đâm vào Dịch Trung Hải mà nghĩ, hắn giận không nhịn nổi nhìn hắn chằm chằm bọn họ, hận không thể đi lên cho bọn họ một người một bàn tay. "Các ngươi hai cái xuất sinh, các ngươi có còn lương tâm hay không?" Dịch Trung Hải giận dữ hét, tranh thủ thời gian hỗ trợ đem các ngươi ba nâng lên, đưa bệnh viện. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. "Nhất đại gia, chúng ta cũng không dám đụng hắn, vạn nhất hắn lừa bịp bên trên chúng ta làm sao bây giờ?" Lưu Quang Thiên nói. Chương 343, đã thoát khỏi nguy hiểm. Chương 343, đã thoát khỏi nguy hiểm. "Chính là, chúng ta cũng không có tiền chữa bệnh cho hắn." Lưu Quang Phúc lại lặp lại một lần. Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run, hắn biết hai cái này huynh đệ là mặt hàng gì, bọn họ căn bản là không quan tâm Lưu Hải Trung chết sống, bọn họ chỉ để ý tài sản. Các ngươi Dịch Trung Hải chỉ vào bọn họ, tức giận đến nói không ra lời. Lúc này, trong đám người đi ra một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, tên là Xoa Trụ, là tứ hợp viện bên trong đầu bếp, làm người trưởng nghĩa hào sảng. "Nhất đại gia, ta đến giúp đỡ." Xoa Trụ không nói hai lời, không lưng ôm lấy Lưu Hải Trung, liền hướng bên ngoài đi.
xoa trụ, ngươi Dịch Trung Hải cảm kích nhìn xem hắn. Nhất đại gia, đừng nói nữa, cứu người quan trọng hơn. Xoa trụ cũng không quay đầu lại nói. Dịch Trung Hải vội vàng đi theo, trong lòng lại giống ép một khối đá lớn, chịu nặng. Hắn không biết Lưu Hải Trung có thể hay không chịu nổi, cũng không biết cái này tứ hợp viện về sau lại biến thành bộ dáng gì. Xoa trụ ôm Lưu Hải Trung, bước chân vội vàng, hắn cảm giác người trong ngực càng ngày càng nặng, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lưu Hải Trung có khả năng bình an vô sự. Mà lúc này, trốn tại đám người phía sau Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Bọn họ nhìn xem Xoa trụ đi xa bóng lưng, thấp giọng thầm thì, lão già này tốt nhất chết ở bên ngoài. Xoa trụ ôm bất tỉnh nhân sự Lưu Hải Trung, một đường lao nhanh đến gần nhất bệnh viện. Phòng cấp cứu bên trong, bác sĩ y tá bận rộn làm một đoạn, Xoa trụ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, Lưu Hải Trung có thể ngàn bạn không thể chết, hắn chết, trong nội viện này còn không biết muốn loạn thành cái dạng gì đâu. Thật vất vả, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, lấy xuống khẩu trang, thở dài nhẹ nhõm. Bệnh nhân đột phát bệnh tim, may mắn đưa tới phải kịp thời, đã thoát khỏi nguy hiểm. Xoa trụ nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, đặt mông ngồi ở hành lang trên ghế dài, toàn thân sủi lơ. Dịch Trung Hải cũng sau đó chạy tới, nghe đến bác sĩ lời nói, cũng là thở dài một hơi. Lão Lưu không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lúc này, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc chậm rãi lung lay đi vào, làm bộ hỏi, ba, thế nào? Xoa trụ nghe xong hai cái này huynh đệ âm thanh, hỏa khí nhảy một cái liền lên tới. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi? Nếu không phải ta đưa tới phải kịp thời, các với lao cha đã sớm đi gặp Diêm Vương. Lưu Quang Thiên liếc mắt, nói thật giống như ngươi nhiều vĩ đại giống như, không phải liền là đưa một chuyến bệnh viện sao? Ai không biết ta? Chính là, làm thật giống như hai chúng ta nhiều không hiếu thuận giống như. Lưu Quang Phúc ở một bên hất đệm. Dịch Trung Hải không nhìn nổi, các ngươi hai cái có còn lương tâm hay không? Cha ngươi đều như vậy, các ngươi còn tại nơi này nói lời trâm trọng. Nhất đại gia, chúng ta cũng không có tiền chữa bệnh cho hắn. Lưu Quang Thiên giang tay ra, chúng ta còn muốn nuôi sống gia đình đâu? Chính là, đầu năm nay người nào cũng không dễ dàng. Lưu Quang Phúc phụ hòa nói. Xoa trụ tức giận đến nghiến răng, hắn không thể đi lên cho bọn họ một người một chân. Hắn chỉ vào hai người cái mũi mắng, các ngươi hai xuất sinh này, trong mắt các ngươi còn có hay không một điểm phụ tử tình cảm? Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc liếc nhau, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Phụ tử tình cảm, đáng giá mấy đồng tiền, có thể coi như cơm ăn. Xoa trụ bị bọn họ lời nói này nghẹn phải nói không ra lời nói đến, hắn giờ mới hiểu được, hai cái này huynh đệ căn bản chính là không có thuốc nào cứu được. Lúc này, bác sĩ đi tới, nói, bệnh nhân cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian, các ngươi ai đi xử lý một cái nằm viện thủ tục. Xoa trụ đang muốn mở miệng, Lưu Quang Thiên đoạt trước nói, chúng ta không có tiền, người nào thích xử lý người nào xử lý. Nói xong, lôi kéo Lưu Quang Phúc xoay người rời đi. Dịch Trung Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào lưng của bọn hắn ảnh mắng, các ngươi hai cái này còn bất hiếu, sớm muộn gặp báo ứng. Xoa trụ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đi đến bác sĩ trước mặt, nói, bác sĩ, ta đến xử lý a. Nam viện làm xong thủ tục phía sau, Xoa trụ trở lại phòng bệnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Lưu Hải Trung, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, liền tính Lưu Hải Trung lần này gắng gượng qua tới, cuộc sống sau này cũng sẽ không sống dễ chịu. Hai cái này con bất hiếu, không sớm thì muộn sẽ đem hắn ép lên tuyệt lộ. Xoa trụ tại bệnh viện đi cùng Lưu Hải Trung một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền vội vàng đuổi về tứ hợp viện, chuẩn bị đi làm. Mới vừa đi tới cửa sân, liền thấy Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc lén lén lút lút từ Lưu Hải Trung trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một cái bọc. Xoa trụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn bước nhanh đi lên trước, một phát bắt được Lưu Quang Thiên cánh tay, nghiêm nghị hỏi, các ngươi làm gì chứ? Lưu Quang Thiên bị dọa nhảy dựng, trong tay bao khỏa rơi trên mặt đất, giải rác ra một đống đồ vật. Xoa trụ tập trung nhìn vào, lập tức nổi trận lôi đình. Trong bao trang, vậy mà là Lưu Hải Trung sổ tiết kiệm, giấy tờ bất động sản, còn có hắn một chút vật phẩm tư nhân. Các ngươi vậy mà trộm cha ngươi đồ vật. Xoa trụ giận không nhịn nổi, một cái nắm chặt Lưu Quang Thiên cổ áo, nâng hắn lên. Lưu Quang Thiên sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, chúng ta không có trộm, chúng ta chỉ là giúp ba thu dọn đồ đạc. Thu thập đến trong túi tiền của mình đi. Xoa trụ cười lạnh một tiếng, đem Lưu Quang Thiên vung tại trên mặt đất. Lưu Quang Phúc thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng lên Lưu Quang Thiên, nói, ca, chúng ta đi nhanh đi, chớ cùng hắn nói nhảm. Hai người vội vàng hấp tấp nhặt lên trên đất đồ vật, như một làn khói chạy. Xoa trụ nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế táng tận tiền lương, liền chính mình thân cha đồ vật đều trộm. Hắn nhặt lên túi sách trên đất quấn, quay người hướng bệnh viện chạy đi. Hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho Lưu Hải Trung, cho hắn biết chính mình hai đứa nhi tử này đến tột cùng là mặt hàng gì. Xoa trụ xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Lưu Hải Trung chính tựa vào trên giường, sắc mặt so với hôm qua tốt lên rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đi đến bên giường, đem bao khỏa đặt ở trên tủ đầu giường. Nhị đại gia, ngài nhìn xem, là ai làm chuyện tốt? Lưu Hải Trung nghi hoặc mở ra bao khỏa, nhìn thấy đồ vật bên trong, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Hắn run rẩy bờ môi, nửa ngày nói không ra lời. Là chỉ riêng Thiên Hòa, chỉ riêng Phúc. Hắn phải nạ lì khó khăn phun ra mấy chữ. Xoa trụ gật gật đầu, ánh mắt có chút đỏ lên. Nhị đại gia, ngài hai đứa nhi tử này, căn bản cũng không phải là người. Lưu Hải Trung nghe nói như thế, đột nhiên ho kịch liệt đấu, ho đến tan nát cõi lòng, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra đến. Hắn buông tay, nắm chắc Xoa trụ tay, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Xoa trụ ta nên làm cái gì? Xoa trụ cảm giác cổ họng của mình như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhìn xem Lưu Hải Trung, cái này đã từng tại tứ hợp viện bên trong hô phong hoán vũ nhị đại gia, bây giờ lại giống một cái bị mưa gió tàn phá lá rụng, yếu ớt không chịu nổi. Chương 344, ngoài cửa truyền tới một nữ nhân âm thanh. Chương 344, ngoài cửa truyền tới một nữ nhân âm thanh. Lưu Hải Trung ho một hồi lâu, mới bất đau đến. Hắn vô lực phất phất tay, ra hiệu xóa trụ đỡ hắn. Xóa trụ liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng lên, để hắn tựa vào đầu giường. Xóa trụ Lưu Hải Trung khàn giọng nói, ta nghĩ về nhà. Xóa trụ sửng sốt một chút, hắn biết Lưu Hải Trung tình huống hiện tại căn bản không thích hợp ra viện, nhưng nhìn xem lão nhân trong mắt cái kia nồng đậm tuyệt vọng cùng khát vọng, hắn thực tế không đành lòng cự tuyệt. Nhị đại gia, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, bác sĩ nói ngài cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian không? Ta không nghĩ ở chỗ này. Lưu Hải Trung đánh gây xóa trụ lời nói, ta nghĩ về nhà, ta nghĩ chết tại trên giường của mình. Xóa trụ trầm mặc, hắn biết Lưu Hải Trung đây là tâm ý nguội lạnh, hai cái này con bất hiếu, triệt để tổn thương thấu hắn tâm. Tốt ta, nhị đại gia. Xóa trụ thở dài, ta cái này liền đi cùng bác sĩ nói. Bác sĩ nghe nói Lưu Hải Trung muốn ra viện, tự nhiên là cực lực phản đối, nhưng Lưu Hải Trung thái độ kiên quyết, thậm chí lấy cái chết bức bách, bác sĩ cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý xóa trụ giúp Lưu Hải Trung xong xuôi thủ tục xuất viện, lại kêu một chiếc xe xích lô đem hắn đưa về tứ hợp viện. Sau khi về đến nhà, Lưu Hải Trung nằm ở trên giường, không nói câu nào, chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà. Xóa trụ biết trong lòng của hắn nhất định rất khó chịu. Nhị đại gia, ngài có đói bụng không? Ta đi cho ngài làm chút đồ ăn a. Xóa trụ nhẹ giọng hỏi. Lưu Hải Trung lắc đầu, không nói gì. Xóa trụ thở dài, quay người đi ra khỏi phòng. Hắn đi vào trong sân, nhìn thấy Dịch Trung Hải đang ngồi ở cửa ra và hút thuốc, sắc mặt tâm trầm. Nhất đại gia, ngài làm sao ở chỗ này ngồi? Xóa trụ hỏi. Còn có thể làm sao? Dịch Trung Hải tức giận nói, còn không phải là vì ngươi nhị đại gia sự tình. Hai cái này con bất hiếu, thật sự là tức chết ta rồi. Xóa trụ gật gật đầu, hắn biết Dịch Trung Hải đối Lưu Hải Trung vẫn luôn rất quan tâm. Nhất đại gia, ngài cũng đừng quá tức giận. Xóa trụ khuyên nhủ, nhị đại gia hiện tại cần chính là tĩnh dưỡng, ngài nếu là lại tức điên lên thân thể, nhưng là không có người chiếu cố hắn. Dịch Trung Hải thở dài, đem đầu thuốc lá ném xuống đất, dùng chân giẫm diện. Ngươi nói đúng, xóa trụ, ta đến tỉnh táo lại. Hai cái này con bất hiếu, không sớm thì muộn sẽ gặp báo ứng. Mấy ngày kế tiếp, xóa trụ mỗi ngày đều sẽ đi Lưu Hải Trung nhà nhìn xem, nấu cơm cho hắn, bồi hắn tán gẫu. Lưu Hải Trung thân thể mỗi ngày chuyển biến tốt đẹp, nhưng trạng thái tinh thần nhưng thủy chung rất kém cỏi. Hắn rất ít nói chuyện, trên mặt luôn là mang theo một loại sâu sắc cô đơn cùng bị thương. Xóa trụ nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn biết, Lưu Hải Trung trong lòng vết thương, không phải một chốc liền có thể khỏi hẳn. Một đêm bên trên, xóa trụ làm tốt cơm, bưng đến Lưu Hải Trung gian phòng. Lưu Hải Trung đang nằm tại trên giường, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị đại gia, ăn cơm. Xóa trụ nhẹ nói. Lưu Hải Trung chậm rãi quay đầu, nhìn xem xóa trụ, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Xóa trụ hắn khàn giọng nói, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố nhị đại gia, ngài nói cái gì đó. Xóa trụ cười nói, chúng ta đều là trong một viện hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là nên. Lưu Hải Trung lắc đầu, không, xóa trụ, ta biết, ngươi đối ta tốt, không phải bình thường hàng xóm chi tình. Xóa trụ sửng sốt một chút, không biết Lưu Hải Trung lời này là có ý gì. Lưu Hải Trung thở dài, tiếp tục nói, xóa trụ, ta nghĩ đem nhà của ta để lại cho ngươi. Xóa trụ nghe vậy, lập tức giật nảy cả mình. Nhị đại gia, ngài nói cái gì đó? Như vậy sao được? Xóa trụ, ngươi nghe ta nói. Lưu Hải Trung bắt lấy xóa trụ tay, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, ta hai đứa nhi tử này là không trông cậy được vào. Ta chết về sau, bọn họ khẳng định sẽ đem nhà của ta bán, sau đó phân tiền, đường ai nấy đi. Ta không nghĩ nhà của ta rơi xuống trong tay bọn họ, ta nghĩ đem nó để lại cho ngươi. Ta biết, ngươi sẽ thật tốt đảm bảo nó. Xóa trụ nhìn xem Lưu Hải Trung khẩn cầu ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Xóa trụ hỏi. Là ta, Tần Hoài Như. Ngoài cửa truyền tới một nữ nhân âm thanh. Xóa trụ mở cửa, nhìn thấy Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, trong tay mang theo một cái giỏ. Tần tỷ, sao ngươi lại tới đây? Xóa trụ hỏi. Ta đến xem nhị đại gia, Tần Hoài Như nói, thuận tiện cho hắn mang một ít ăn. Xóa trụ đội vàng nghiêng người để Tần Hoài Như đi vào. Tần Hoài Như đi đến bên giường, đem giỏ đặt ở trên tủ đầu giường. Nhị đại gia, ngài cảm giác thế nào? Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Lưu Hải Trung nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt hiện lên một tia khắc thường quan mang. Hoài Như a, ngươi đến. Tần Hoài Như gật gật đầu, cười cười. Nhị đại gia, ngài thật tốt giữa bệnh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lưu Hải Trung đột nhiên bắt lấy Tần Hoài Như tay, nói, Hoài Như à, ta nghĩ đem nhà của ta để lại cho ngươi. Xóa trụ ở một bên nhìn xem, trợn mắt há hốc mồm. Tần Hoài Như lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, xóa trụ cả người đều bối rối. Hắn không dám tin nhìn xem Lưu Hải Trung cùng Tần Hoài Như, cảm giác đầu óc của mình hỗn loạn tương mừng. Nhị đại gia, ngài mới vừa nói cái gì? Xóa trụ lắp bắp hỏi. Lưu Hải Trung nắm chặt Tần Hoài Như tay, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hoài Như a, ta nghĩ đem nhà của ta để lại cho ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Tần Hoài Như trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhị đại gia, ta đương nhiên nguyện ý. Xóa trụ cảm giác chính mình tâm tượng là bị đao cắt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn vẫn cho là Lưu Hải Trung là coi hắn xem như thân nhi tử đối đại giống nhau, không nghĩ tới, quay đầu lại, hắn lại đem phòng ở để lại cho Tần Hoài Như. Nhị đại gia, ngài vì cái gì? Xóa trụ âm thanh run rẩy, gần như nói không ra lời. Lưu Hải Trung nhìn xem xóa trụ, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Xóa trụ, ta biết, ngươi đối ta tốt, ta đều ghi tạc trong lòng. Thế nhưng hoài như nàng một cái nữ nhân, mang theo ba đứa hài tử, không dễ dàng a, ta phải vì nàng cân nhắc xoa trụ nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Nhị đại gia, ngài làm sao có thể đối với ta như vậy? Tần Hoài Như thấy thế, vội vàng nói, xoa trụ, ngươi đừng hiểu lầm, nhị đại gia cũng là vì ta tốt, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Nhị đại gia xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như nụ cười dối trá, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn biết, Tần Hoài Như tiếp cận Lưu Hải Trung, căn bản cũng không phải là vì chiếu cố hắn, mà là vì phòng ốc của hắn. Tần Hoài Như, ngươi đừng giả mù sa mưa. Xoa trụ giận dữ hét, trong lòng ngươi tính toán điều gì, ta còn không biết sao? Ngươi chính là vì nhị đại gia phòng ở. Tần Hoài Như sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Xoa trụ, ngươi ngậm máu phun người. Chương 345, ngậm máu phun người. Chương 345, ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Xoa trụ cười lạnh một tiếng, ngươi dám nói, ngươi đối nhị đại gia không có một chút ý nghĩ xấu. Ngươi dám nói, ngươi không phải là vì phòng ốc của hắn mới tiếp cận hắn. Tần Hoài Như bị xoa trụ lời nói đâm trúng chỗ đau, nhất thời nghẹn lời. Lưu Hải Trung thấy thế, vội vàng nói, xoa trụ, ngươi đừng nói nữa. Hoài Như nàng không phải như ngươi nghĩ nhị đại gia, ngài đừng bị nàng lừa. Xoa trụ kêu khóc nói, nàng chính là cái dâm loạn nữ nhân. Nàng tiếp cận ngài, chính là vì phòng của ngài. Tần Hoài Như cũng nhịn không được nữa, khóc lóc nói, xoa trụ, ngươi quá đáng. Ta lúc nào dâm loạn? Ta vì cái nhà này, trả giá bao nhiêu, ngươi biết không? Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như thút thít bộ dạng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn biết, Tần Hoài Như là đang giả vờ đáng thương, tranh thủ đồng tình. Tần Hoài Như, ngươi đừng giả bộ. Xoa trụ chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng, ngươi chính là cái không biết xấu hổ kỹ nữ. Ngươi xoa trụ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lưu Hải Trung đánh gãy. Xoa trụ, ngươi im miệng cho ta. Lưu Hải Trung tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào xoa trụ nói, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Xoa trụ sửng sốt, hắn không dám tin nhìn xem Lưu Hải Trung, cảm giác thế giới của mình đều sụp đổ. Hắn một mực đem Lưu Hải Trung xem như chính mình thân nhân, không nghĩ tới, quay đầu lại, Lưu Hải Trung vậy mà vì Tần Hoài Như, đem hắn đuổi ra khỏi gia môn. Xoa trụ nước mắt giống chặt đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống, hắn nghẹn ngào nói, nhị đại gia, ta lan. Lưu Hải Trung giận dữ hét. Xoa trụ cũng nhịn không được nữa, hắn quay người chạy ra Lưu Hải Trung gian phòng, chạy ra tứ hợp viện, chạy ra hắn sinh sống nhiều năm địa phương. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, tùy ý nước mắt tùy ý chảy xuôi. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị toàn thế giới từ bỏ đồng dạng, cô độc bất lực. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Xoa trụ chẳng có mục đích đi tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, cùng xung quanh cảnh tượng nhiệt náo không hợp nhau. Hắn giống một cái u hồn, dạo chơi ở trong nhân thế. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một cái quán rượu nhỏ, bên trong truyền đến từng đợt huyên náo âm thanh. Hắn do dự một chút, đi vào. Quán rượu bên trong tiếng người huyên náo, khói mù lờ lờ. Xoa trụ tìm một cái góc ngồi xuống, muốn một bình rượu, một ly tiếp một ly uống. Hắn muốn tê liệt chính mình, muốn quên hết mọi thứ. Hắn không nghĩ lại nghĩ lên Lưu Hải Trung, không nghĩ lại nghĩ lên Tần Hoài Như, không nghĩ lại nghĩ lên tứ hợp viện bên trong phát sinh tất cả. Côn tác dụng dưới, xoa trụ ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn xem đám người xung quanh, cảm giác bọn họ đều thay đổi đến lạ lẫm. Hắn cảm giác chính mình giống như là đưa thân vào một giấc mơ bên trong, một cái kỳ quái mộng cảnh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa tử quán, là Tần Hoài Như. Xoa trụ rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hắn nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Tần Hoài Như cũng nhìn thấy xoa trụ, nàng sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp hướng xoa trụ đi tới. Xoa trụ, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Tần Hoài Như hỏi. Xoa trụ cười lạnh một tiếng, ta đến uống rượu, không được sao? Ngươi uống bao nhiêu? Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Mắc mớ gì tới ngươi? Xoa trụ lạnh lùng nói. Tần Hoài Như sắc mặt trở nên rất khó coi. Xoa trụ, ngươi còn tại giận ta sao? Ta không có sinh khí. Xoa trụ lạnh nhạt nói, ta chỉ là không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Tần Hoài Như nước mắt chảy xuống. Xoa trụ, ta biết ta sai rồi, ta không nên đối ngươi như vậy. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như thút thít bộ dạng, trong lòng không có một chút thương hại. Hắn biết, Tần Hoài Như nước mắt đều là giả dối, cũng là vì tranh thủ hắn đồng tình. Tần Hoài Như, ngươi đừng giả bộ. Xoa trụ lạnh lùng nói, nước mắt của ngươi với ta mà nói, không đáng một đồng. Tần Hoài Như tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng không dám tin nhìn xem xoa trụ, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Tần Hoài Như trên mặt son phấn bởi vì thuốc thít mà có chút hoa, giống một bức bụng về tranh màu nước, buồn cười lại đáng buồn. Xoa trụ cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày rời sông lấp biển, vừa rồi uống vào rượu đều muốn phun ra. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đẩy ra ngăn tại trước mặt Tần Hoài Như, chỉ về phía nàng mắng, Lan, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Ngươi chính là cái hấp huyết quỷ, chuyên môn hút ta máu, hút ta có thủy. Ngươi hút khô ta, hiện tại còn muốn đến hút nhị đại gia máu sao? Ta cho ngươi biết, cửa đều không có. Tần Hoài Như bị xoa trụ bất thình lình bộ phát giật nảy mình, nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xung quanh khách uống rượu đều dừng tay lại bên trong động tác, tò mò nhìn hướng bên này. Tần Hoài Như cảm giác trên mặt nóng bỏng, như bị người hung hăng quạt một bạt hai. Nàng buông mặt, khóc đến càng thêm thương tâm. Xoa trụ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta đối ngươi như thế tốt. Tần Hoài Như khóc đến thở không ra hơi, liếc con nói, tốt, ngươi tốt với ta. Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tốt với ta. Xoa trụ giận quá thành cười, ngươi đem ta làm đồ đần buồng địch, đem ta làm coi tiền như rác, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ngươi chính là cái gai đêm tối. Ngươi chử sẽ khóc, sẽ còn làm cái gì? Ngươi chử sẽ giả bộ đáng thương, sẽ còn làm cái gì? Xoa trụ càng nói càng kích động, hắn một phát bắt được Tần Hoài Như tóc, đem nàng từ trên mặt đất lôi dậy. Xoa trụ ngươi thả ra ta, ngươi làm đau ta, Tần Hoài Như kêu khóc, dãy rủa lấy. Xoa trụ tay càng thu càng chặt, Tần Hoài Như cảm giác da đầu của mình đều muốn bị xé rách. Đau. Đáng đời ngươi. Ngươi để ta chịu tội, so cái này đau gấp trăm lần. Xoa trụ cắn răng nghiến lợi nói. Xung quanh khách uống rượu không nhìn nổi, nhộn nhịp khuyên bảo, Xoa trụ, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng xúc động. Đúng vậy a, Xoa trụ, có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ. Xoa trụ mắt điếc hai ngơ, hắn đem Tần Hoài Như đẩy ngã trên mặt đất, sau đó quay người rời đi quán rượu. Hắn đi tại trên đường phố, cảm giác trong lòng của mình trống rỗng. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu chó nhà có tang, không chỗ có thể đi. Hắn chẳng có mục đích đi, bất chi bất giác đi tới một cái công viên. Hắn tìm một cái ghế dài ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao. Đêm đã khuya, công viên bên trong không có một ai, chỉ có Xoa trụ một người, lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên ghế dài. Hắn cảm giác chính mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đột nhiên, hắn cảm giác có người tại định nọ hắn bả vai. Hắn mở to mắt, nhìn thấy một cái nữ nhân đứng trước mặt của hắn. Nữ nhân mặc màu đỏ váy liền áo, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trên mặt của nàng vẽ lấy nùng trang, thoạt nhìn phong tình bạt trùng. Chương 346, ngươi thật là một cái đồ ngốc. Chương 346, ngươi thật là một cái đồ ngốc. Xoái ca, một người a, nữ nhân cười hỏi. Xoa trụ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vào lúc này, vậy mà lại có người đến cùng hắn bắt chuyện. Đúng vậy a. Xoa trụ nhàn nhạt hồi đáp. Làm sao một người tại chỗ này ngồi? Tâm tình không tốt sao? Nữ nhân lo lắng mà hỏi thăm. Xoa trụ không nói gì, hắn không nghĩ cùng người xa lạ đàm luận tâm sự của mình. Ta gọi Lệ Na, nữ nhân tự giới thiệu mình, ngươi đây. Xoa trụ. Xoa trụ. Thật là một cái thú vị danh tự. Lệ Na vừa cười vừa nói. Xoa trụ không để ý đến Lệ Na trêu chọc, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Xoa trụ, ngươi thật tâm tình không tốt sao? Lệ Na hỏi. Xoa trụ mở to mắt, nhìn xem Lệ Na. Ta bị ta bằng hữu tốt nhất đuổi ra ngoài. Xoa trụ nghẹn ngào nói. Vì cái gì? Lệ Na hỏi. Xoa trụ đem chuyện đã xảy ra nói cho Lệ Na. Lệ Na sau khi nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, Xoa trụ, ngươi thật là một cái đồng đốc. Xoa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lệ Na sẽ nói như vậy hắn. Ngươi vì một cái nữ nhân, vậy mà từ bỏ ngươi bằng hữu, nhà của ngươi, ngươi đáng ra không? Lệ Na hỏi. Xoa trụ không nói gì, hắn không biết trả lời như thế nào Lệ Na vấn đề. Xoa trụ, ngươi tỉnh lại a. Nữ nhân kia căn bản là không thích ngươi, nàng chỉ là tại lợi dụng ngươi. Lệ Na nói. Ta biết. Xoa trụ cười khổ nói. Ngươi biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đối nàng như thế tốt? Lệ Na hỏi. Ta không biết. Xoa trụ mở miệng nói. Lệ Na thở dài, sau đó nói, Xoa trụ, ngươi thật là một cái kẻ đáng thương. Xoa trụ không nói gì, hắn cúi đầu. Xoa trụ, đi theo ta đi. Lệ Na đột nhiên nói. Xoa trụ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lệ Na. Đi nơi nào? Xoa trụ hỏi. Đi một cái không có Tần Hoài Như địa phương. Lệ Na vừa cười vừa nói. Xoa trụ nhìn xem Lệ Na nụ cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm giác chính mình giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Tốt. Xoa trụ không chút do dự đáp ứng. Lệ Na lôi kéo Xoa trụ tay, rời đi công viên. Bọn họ đi tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố. Xoa trụ cảm giác chính mình giống như là trùng sinh đồng dạng. Hắn không biết Lệ Na muốn mang hắn đi nơi nào, nhưng hắn tin tưởng Lệ Na sẽ không hại hắn. Bọn họ đi tới một nhà khách sạn, Lệ Na thuê một gian phòng ở giữa. Xoa trụ, tối nay ngươi liền ở lại đây a. Lệ Na nói. Cảm ơn ngươi, Lệ Na. Xoa trụ cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta. Lệ Na vừa cười vừa nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chán trường như vậy đi xuống. Lệ Na nói xong, quay người rời đi gian phòng. Xoa trụ nhìn xem Lệ Na bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, Lệ Na là thật tâm muốn trợ giúp hắn. Hắn đóng cửa phòng, sau đó nằm ở trên giường. Hắn cảm giác chính mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ rồi. Sáng ngày thứ hai, Xoa trụ tỉnh lại thời điểm, phát hiện Lệ Na đã rời đi. Hắn đứng dậy rửa mặt xong xuôi, sau đó rời đi khách sạn. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm giác chính mình giống như là lạc mất phương hướng, tìm không được đường về nhà. Hắn chẳng có mục đích đi trên đường, đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cũng nhìn thấy Xoa trụ, nàng sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp hướng Xoa trụ đi tới. Xoa trụ, Tần Hoài Như kêu lên. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn không biết chính mình nên nói cái gì, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Xoa trụ, ngươi còn tốt chứ? Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Xoa trụ cười lạnh một tiếng, ta có tốt hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Xoa trụ, ta biết ta sai rồi, ta không nên đối ngươi như vậy. Tần Hoài Như nước mắt lại chảy xuống. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như thút thít bộ dạng, trong lòng không có một chút thương hại. Hắn biết, Tần Hoài Như nước mắt đều là giả dối, cũng là vì tranh thủ hắn đồng tình. Tần Hoài Như, ngươi cút đi. Xoa trụ lạnh lùng nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Tần Hoài Như tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng không dám tin nhìn xem Xoa trụ, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Xoa trụ quay người rời đi, hắn không nghĩ lại cùng Tần Hoài Như có bất kỳ liên quan. Hắn chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới, một cái không có Tần Hoài Như sinh hoạt. Hắn đi đến một cái ngã tư đường, đột nhiên không biết nên đi hướng nào. Hắn mê man đứng tại giao lộ, nhìn xem lui tới chiếc xe, cảm giác chính mình giống như là bị thế giới từ bỏ đồng dạng. Lúc này, một chiếc màu đen xe con dừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Là Lệ Na. Xoa trụ, lên xe. Lệ Na nói. Xoa trụ do dự một chút, sau đó mở cửa xe ra, ngồi xuống. Chúng ta đi nơi nào? Xoa trụ hỏi. Đi một cái ngươi chưa hề đi qua địa phương. Lệ Na thần bí cười cười, sau đó phát động xe. Xe chậm rãi nhanh chóng cách rời ngã tư đường, lái về phía không biết phương xa. Ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Ta lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Không cần cảm ơn. Hắn cười cười, ta gọi Lâm Phong, là một tên nhà khảo cổ học. Nhà khảo cổ học. Trong lòng ta khẽ động, chẳng lẽ hắn cũng là vì bộ kia hải cốt đến? Ngươi, ngươi cũng là vì bộ kia hải cốt đến sao? Ta hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, nói, không sai, ta nghe nói nơi này đào ra một bộ cổ đại hải cốt, cho nên tới xem một chút. Ta do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho hắn hố đất bên trong tình huống. Ta tại hố đất bên trong phát hiện một cái đầu lâu, còn có mặt khác một chút xương cốt. Ta nói. Lâm Phong nghe ta lời nói, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Xem ra, nơi này sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn nói. Ngươi, ngươi biết chút ít cái gì? Ta hỏi. Lâm Phong nhìn ta một cái, nói, có một số việc, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, bộ kia hải cốt, cũng không phải là bình thường hải cốt. Đó là cái gì? Ta hỏi tới. Lâm Phong không có trả lời vấn đề của ta, mà là thần bí cười cười, nói, về sau, ngươi sẽ biết. Trong lòng ta tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Cái này bại tha ma, cái này thần bí hải cốt, cái này đột nhiên xuất hiện nhà khảo cổ học, tất cả những thứ này tất cả, đều để ta cảm thấy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Có lẽ, ta sắp bước vào một cái không biết thế giới, một cái tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích thế giới. Chương 347, Xoay ca, một người sao. Chương 347, Xoay ca, một người sao. Một đêm bên trên, bọn họ ngồi tại khách sạn trên ban công, nhìn xem Tô Châu cảnh đêm. Lệ Na, cảm ơn ngươi. Xoa trụ từ đáy lòng nói, nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết ở đâu ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt đâu. Lệ Na cười cười, xoa trụ, ngươi về sau có tính toán gì? Xoa trụ trầm mặc một hồi, nói, ta nghĩ ở lại chỗ này, tìm công tác, một lần nữa bắt đầu. Lệ Na gật gật đầu, là cái ý kiến hay. Tô Châu nhiều cơ hội, ngươi nhất định có thể tìm tới công việc phù hợp với ngươi. Có thể là xoa trụ có chút do dự, ta cái gì cũng sẽ không, trừ nấu cơm. Lệ Na suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi tìm xem, có hay không thích hợp quán ăn hoặc là khách sạn. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Xoa trụ trong mắt giấy lên ánh sáng hy vọng. Mấy ngày kế tiếp, Lệ Na khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được một nhà cấp cao khách sạn, ngay tại thông báo tuyển dụng đầu bếp. Nàng mang theo xoa trụ đi phỏng vấn, bằng vào xoa trụ tinh xảo chủ nghệ, hắn thuận lợi được tuyển. Tìm được việc làm phía sau, xoa trụ càng thêm tràn đầy nhiệt tình. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, nghiêm túc học tập mới đồ ăn, cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình. Lệ Na cũng thường xuyên đến xem hắn, cho hắn mang chút đồ ăn ngon, cổ vũ hắn làm việc cho tốt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, xoa trụ dần dần thích ứng Tô Châu sinh hoạt, cũng dần dần dung nhập mới hoàn cảnh. Hắn quen biết một chút bằng hữu mới, cũng bắt đầu có chính mình việc xa giao. Một đêm bên trên, xoa trụ sau khi tan việc, Lệ Na đến tìm hắn, nói muốn mang hắn đi một chỗ. Lệ Na lái xe, mang xoa trụ đi tới một nhà quán bar. Quán bar bên trong ánh đèn u ám, âm nhạc đinh tai nhức óc. Xoa trụ có chút không thích ứng, cau mày nói, đây là địa phương nào? Quán bar a. Lệ Na cười nói, dẫn ngươi đến thể nghiệm một cái Tô Châu sống về đêm. Xoa trụ xưa nay chưa từng tới bao giờ loại này địa phương, hắn cảm giác rất không dễ chịu. Lệ Na lôi kéo hắn đi đến quầy bar, điểm hai chén rượu. Đến, nếm thử. Lệ Na đem một chén rượu đưa cho xoa trụ. Xoa trụ do dự một chút, vẫn là nhận lấy chén rượu, uống một ngụm. Mùi rượu rất mạnh, để hắn có chút không thích ứng. Thế nào? Lệ Na cười hỏi. Có chút cay. Xoa trụ cau mày nói. Lệ Na cười lên ha hả, nói, xoa trụ, ngươi thật là quá đáng yêu. Xoa trụ nhìn xem Lệ Na nụ cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn cảm giác chính mình cùng Lệ Na ở giữa khoảng cách, tựa hồ so trước đây càng gần. Lúc này, một người mặc bại lộ nữ nhân đi tới, đối với xoa trụ liếc mắt đưa tình, nói, xoay ca, một người sao? Xoa trụ sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Lệ Na thấy thế, ôm xoa trụ bả vai, đối nữ nhân kia nói, ngượng ngùng, hắn là ta. Nữ nhân kia hậm hực đi mở. Xoa trụ nhìn xem Lệ Na, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, Lệ Na là tại bảo vệ hắn. Lệ Na nhìn xem xoa trụ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, góp đến hắn bên thai nhẹ nói, làm sao, ăn dấm. Xoa trụ mặt lập tức đỏ lên, hắn ấp úng nói, không có. Lệ Na cười nói, xoa trụ, ngươi sẽ không thật thích ta chứ? Xoa trụ trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, hắn nhìn xem Lệ Na, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Tô Châu mùa thu, trong không khí tràn ngập hoa quế vị ngọt, lại che không được một tia ẩm ướt đất mùi tanh. Ta gọi Sở Thiên, là cái không chịu ngồi yên ra hỏa, đối cái gì cũng tò mò, nhất là đối những cái kia cũ rích cố sự cùng đồ cổ đồ chơi. Cái này không, hôm nay bỏ Linh Nam Sơn, vậy mà nghe đến một cái kích thích thông tin. Ta đang ngồi ở đỉnh núi cái đỉnh bên trong nghỉ chân, bên cạnh mấy cái du khách trò chuyện khí thế ngất trời. Một cái mập mạp trung niên nam nhân sinh động như thật nói xong, các ngươi biết sao? Phu cận tòa kia núi hoang, trước mấy ngày đào ra một bộ hải cốt. Nói là lão cổ đồng, cảnh sát đều đi. Hải cốt, lão cổ đồng. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải là cổ mộ a? Trộm mộ tiểu thuyết ta xem qua không ít, tình này tiết cũng quá trùng hợp. Ta tranh thủ thời gian tiến tới, giả vờ như lơ đãng hỏi, đại ca, ngươi nói là cái kia ngọn núi a? ta cũng muốn đi xem một chút náo nhiệt. Cái kia nam nhân mập chỉ nơi xa một tòa không đáng chú ý đỉnh núi, liền vào kia, nhìn xem không đáng chú ý, nghe nói trước đây là cái bãi tha ma, âm trầm, hiện tại lại không người dám đi. Bãi tha ma? Tin tức này lượng có chút lớn a. Trong lòng ta ngứa một chút, hận không thể lập tức bay qua. Cảm ơn nam nhân mập, ta một đường chạy chậm xuống núi, không kịp chờ đợi hướng về tòa kia núi hoang xuất phát. Nói là núi, kỳ thật càng giống cái sườn núi nhỏ, cỏ dại rậm rạp, cây cối thưa thớt, trần trụi nham thạch giống như là to lớn vết sẹo, giữ tận bại lộ dưới ánh mặt trời. Dưới chân núi có một đầu đường nhỏ, uốn lượn quanh co, giống như là thông hướng cái nào đó thần bí nhập cầu. Ta hít sâu một hơi, dọc theo đường nhỏ trèo lên trên. Dưới chân đạp cành khô lá heo bữa, phát ra răng rắc tiếng vang, tại yên tĩnh trong núi rừng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Xung quanh cây cối phần lớn khô héo, chỉ còn lại chùi lủi thân cành, giống như là từng cái vươn hướng bầu trời quỷ trảo. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra ồ ồ khẽ kêu, giống như là có người đang khóc. Càng lên cao đi, thảm thực vật càng thưa thớt, núi đá cũng càng đá lởm chởm. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát hương vị, hỗn hợp có bùn đất mùi tanh, để người cảm thấy một trận buồn nôn. Ta che lại cái mũi, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Đột nhiên, ta dưới chân trượt đi, kém chút ngã sắp xuống. Túi đầu xem xét, vậy mà là một khối màu trắng xương. Ta dọa đến lui lại mấy bước, cẩn thận quan sát, cái này xương đã phong hóa nghiêm trọng, mặt ngoài hiện đầy vết rạn, nhưng lờ mờ có thể thấy được là người xương ống chân. Ta trái tim đập bịch bịch, nơi này quả nhiên tà môn. Ta ngắm nhìn một phía, phát hiện xung quanh tàn mát không ít cùng loại xương mảnh vỡ, có đã vỡ thành một phấn, có còn duy trì đại khái hình dạng. Ta nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục đi lên phía trước. Đỉnh núi là một vùng bình địa, trung ương có một cái to lớn hố đất, giống như là bị thứ gì đào ra đồng dạng. Hố đất xung quanh tản mát một chút đá vụn cùng bùn đất, còn có một chút tàn tạ tấm ván gỗ cùng tấm vải. Ta đến gần hố đất, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, ta kém chút phun ra. Hố đất bên trong đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Ta nhặt lên một khối đá, ném vào hố đất bên trong, chỉ nghe thấy đông một tiếng vang trầm, lại không có động tĩnh khác. Ta do dự một chút, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Ta tìm một cái tương đối bền chắc cành cây, dọc theo hố đất biên giới chậm rãi hướng xuống bò. Hố đất vách tường rất dốc nghiêm khắc, mà còn thổ chất nối lỏng ra, ta mỗi đi một bước đều cẩn thận, sợ không cẩn thận vừa xuống. Cuối cùng, ta đi tới hố đất dưới đáy. Nơi này so với phía trên càng thêm âm u và bức, không khí bên trong tràn ngập một loại khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông. Ta dùng đèn tin chiếu một cái, phát hiện hố đất dưới đáy không hề bằng phẳng, có rất nhiều lớn nhỏ không đều cái hố nhỏ cùng nhô lên. Chương 348, cái này chẳng lẽ chính là phía trước đào ra hải cốt? Chương 348, cái này chẳng lẽ chính là phía trước đào ra hải cốt? Ta cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó một cái hố nhỏ bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Ta đi tới, dùng đèn tin chiếu một cái, lập tức hít sâu một hơi. Đó là một cái đầu lâu. Đầu lâu yên tĩnh nằm tại cái hố nhỏ bên trong, trống rông hốc mắt tựa hồ tại nhìn chăm chú ta, để ta cảm thấy một trận rùng mình. Đầu lâu mặt ngoài đã biến thành màu đen, có nhiều chỗ thậm chí đã hư thối, lộ ra bên trong xương cốt. Ta cố nén hoảng hốt, tiếp tục dùng đèn tin chiếu vào xung quanh. Ta phát hiện, tại cái này cái hố nhỏ xung quanh, còn có mặt khác một chút xương cốt, tán loạn chồng chất cùng một chỗ. Cái này chẳng lẽ chính là phía trước đào ra hải cốt? Ta đang chuẩn bị cẩn thận xem xét, đột nhiên, ta nghe đến một trận sàn sạt âm thanh từ hố đất khác một bên truyền đến. Ta bỗng nhiên quay đầu, dùng đèn tin chiếu đi qua, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Người nào tại nơi đó? Ta cả gan hỏi. Trả lời ta, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng ồ ồ, cùng không biết tên côn trùng phát ra chít chít âm thanh. Trong lòng ta rất gấp gáp, chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Đúng lúc này, ta lại nghe thấy sàn sạt âm thanh, lần này càng thêm rõ ràng, mà còn khoảng cách ta càng gần. Ta nắm chặt trong tay cành cây, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh. Đột nhiên, một cái bóng đen từ hố đất khác một bên chui ra, hướng về ta đánh tới. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, ta còn không có kịp phản ứng, nó liền nhào tới trước mặt của ta. Ta bản năng giơ lên cành cây, hướng về bóng đen quất tới. Chít chít một tiếng kêu chói tai vạch phá bầu trời đêm. Mượn đèn tin cầm tay chỉ riêng, ta cuối cùng thấy rõ bóng đen bộ mặt thật. Cái kia vậy mà là một cái to lớn chuột. Con chuột này so với bình thường chuột nhà phải lớn hơn nhiều, toàn thân lông vừa đen vừa sáng, một đôi đậu xanh mắt nhỏ lóe ra hung quang, lộ ở bên ngoài hai viên răng cửa vừa dài vừa nhọn, để người không rét mà run. Ta bị dọa nhảy dựng, trong tay cành cây cũng rơi trên mặt đất. Con chuột kia tựa hồ bị ta chọc giận, phát ra chi chi gọi tiếng, dương nanh múa vuốt hướng ta đánh tới. Ta vội vàng lui lại mấy bước, né tránh chuột công kích. Nơi này quá tà môn, ta phải tranh thủ thời gian rời đi. Ta xoay người chạy, có thể con chuột kia theo đuổi không bỏ, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn ta. Ta liều mạng chạy, tiếng gió bên tai gào thét, dưới chân loạn thạch lăn xuống, ta mấy lần kém chút ngã sấp xuống. Chi 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 chuột gọi tiếng càng ngày càng gần, ta cảm giác nó sắp đuổi kịp ta. Không được, ta phải nghĩ biện pháp. Ta nhìn thấy bên cạnh có một khối nham thạch to lớn, linh cơ khẽ động, chạy đến nham thạch phía sau trốn đi. Chuột đuổi tới nham thạch phía trước, ngừng lại, nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích của ta. Ta ngừng thở, một cử động cũng không dám, sợ bị chuột phát hiện. Chuột tại nham thạch xung quanh chuyển vài vòng, không có tìm được ta, tựa hồ có chút nôn nóng bất an. Nó phát ra chi chi gọi tiếng, tại nguyên chỗ đảo quanh. Đột nhiên, nó giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên hướng về nham thạch đánh tới. Ta dọa đến nhắm mắt lại, nghĩ thầm lần này xong. Phanh một tiếng vang thật lớn, chuột đâm vào nham thạch bên trên, hét thảm một tiếng. Ta mở to mắt, nhìn thấy chuột ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Ta cẩn thận từng ly từng tí đi đến chuột trước mặt, dùng cành cây chọc chọc nó, xác định nó đã chết. Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, cuối cùng trốn qua một kiếp. Ta quay đầu nhìn thoáng qua hố đất, trong lòng một trận hoảng sợ. nơi này quá quỷ dị, ta cũng không muốn tới. Ta nhặt lên cành cây, dọc theo lúc đến đường hướng chân núi đi. Đi không bao lâu, ta đột nhiên nghe đến sau lưng chuyển đến một trận sàn sạt âm thanh. Ta bỗng nhiên quay đầu, dùng đèn tin chiếu đi qua, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là con chuột kia? Trong lòng ta rất gấp gáp, nắm chặt trong tay cành cây. Sàn sạt âm thanh càng ngày càng gần, ta cảm giác có đồ vật gì chính hướng về ta tới gần. Ta cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh, không dám buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, một cái bóng đen từ trong rừng cây chui ra, đứng ở trước mặt của ta. Ta dùng đèn tin chiếu đi qua, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia vậy mà là một người. Người kia thân hình cao lớn, mặc một bộ áo choàng màu đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ hắn tướng mạo. Cầm trong tay hắn một cái sáng loáng dao găm, ở dưới ánh trăng phản xạ hàn quang. Ngươi là ai? Ta run rẩy hỏi. Người kia không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay dao găm. Ta dọa đến xoay người chạy, có thể người kia tốc độ cực nhanh, mấy bước liền đuổi kịp ta. Hắn một phát bắt được tóc của ta, đem ta hung hăng ném xuống đất. Ta cảm giác đầu váng mắt hoa, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Người kia đem dao găm chống đỡ tại trên cổ của ta, lạnh lùng nói, không nên nhìn, cũng không cần nhìn. Ta dọa đến không dám nói lời nào, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Ngươi muốn làm gì? Ta run rẩy hỏi. Tiễn ngươi lên đường, người kia lạnh như băng nói. Ta cảm giác dao găm đâm rách da của ta, một cô băng lãnh chất lỏng chảy xuống. Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng vào lúc này, ta nghe đến gầm lên giận dữ, dừng tay. Một thân ảnh từ trong rừng cây bọc ra, hướng về người kia nhào tới. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, dao găm rơi trên mặt đất. Ta thừa cơ bỏ lên, nhặt lên dao găm, hướng về người kia đâm tới. A, người kia hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Ta chưa tỉnh hồn đứng tại chỗ, nhìn xem ngã trên mặt đất hai người. Cứu ta người là một cái tuổi trẻ nam tử, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn. Hắn mặc màu đen áo da kịt, cầm trong tay một cái gậy leo núi. 1960 năm Bắc Kinh, bao cắt cuốn lá rụng, tại hồ đồng bên trong đảo quanh. Sở Thiên quấn chặt lấy trên thân cũ áo đông, hít sâu một hơi, mới đẩy ra lâu ra cửa lớn. Cái này quạt cửa lớn màu đỏ son, trong mắt hắn phảng phất một đạo khoảng cách, tách rời ra hai thế giới. Trước khi hắn tới, trong đầu nghĩ qua vô số loại lâu ra đại viện cảnh tượng, nhưng chân chính bước vào, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Nay chỗ nào là tứ hợp viện, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ vương phủ. Gạch xanh ngói xám, giường cột chạm trổ, hòn non bộ nước chảy, đình đài lầu tạ, cái gì cần có đều có. Viện tử bên trong trồng đầy quý hiếm hoa mục, cho dù ở cuối thu, vẫn như cũ màu xanh biết rạng rỡ. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế, cùng trên người hắn mùi mồ hôi bẩn không hợp nhau. Hắn co quắp đứng ở trong viện ương, cảm giác chính mình như cái ngộ nhập tiên cảnh người quê mùa. Một người mặc phảng phiu Âu phục, tóc chảy bóng loáng tỏa sáng quản gia dáng dấp nam nhân đi tới, trên dưới quan sát hắn một phen, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Ngài là Sở Thiên tiên sinh a? Chủ tịch ở bên trong đợi ngài, mời đi theo ta. Sở Thiên đi theo quản gia xuyên qua quanh co hành lang, đi tới một gian tráng lệ phòng khách. Trong phòng bày biện càng làm cho hắn hoa mắt, gỗ lim đổ dùng trong nhà, cảnh thái lam bình hoa, danh nhân tranh chữ, thậm chí còn có một khung dương cầm. Hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều như thế thứ đáng giá. Lâu đồng sự trưởng thân ảnh từ sau tấm bình phong chuyển đi ra, trên mặt chất đầy nụ cười. Sở Thiên đồng chí, ngươi có thể tính tới. Một đường vất vả a. Chương 349, nhìn như nhiệt tình của Vũ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Chương 349, nhìn như nhiệt tình của Vũ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Sở Thiên liền vội vàng gật đầu cúi người, không khổ cực, không khổ cực. Lâu đồng sự trưởng nhiệt tình nắm chặt tay của hắn, dùng sức lắc lắc. Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Tới tới tới, mau mời ngồi. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại mềm dẻo trên ghế sofa, cảm giác toàn thân không dễ chịu. Lâu đồng sự trưởng đích thân rót cho hắn chén trà, hương trà bốn phía, nhưng hắn lại một cái cũng không dám uống, sợ làm bẩn chén trà tinh xảo. Sở Thiên đồng chí, ta có thể là kính đã lâu đại danh của ngươi a. Nghe nói ngươi đối máy móc chế tạo rất có nghiên cứu, tuổi còn trẻ liền thành xưởng bên trong kỹ thuật cốt cán, thật sự là hậu sinh khả úa. Lâu đồng sự trưởng không chút nào keo kiệt tán dương. Sở Thiên cười xấu hổ cười, trà sắt tay, không biết nên làm sao nói tiếp. Trong lòng của hắn rõ ràng, lâu đồng sự trưởng nhiệt tình như vậy, khẳng định là có chỗ cầu. Quả nhiên, lâu đồng sự trưởng lời nói xoay chuyển, nói, ta nghe nói ngươi gần nhất tại nghiên cứu một loại tiểu mới cán thép cơ hội, tiến triển làm sao a? Sở Thiên trong lòng siết chặt, đây chính là trước mắt hắn nghiên cứu hạng mục, cũng là hắn mục đích của chuyến này. Hắn ấp úng nói, còn tại nghiên cứu giai đoạn, gặp một chút kỹ thuật nan để. Lâu đồng sự trưởng cười ha ha một tiếng, vô bờ vai của hắn, người trẻ tuổi nhà, gặp phải nan để rất bình thường. Không cần lo lắng, có gì cần cứ việc nói, ta nhất định toàn lực ủng hộ. Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâu đồng sự trưởng lời nói này, nhìn như nhiệt tình của Vũ, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Hắn hiểu được, lâu đồng sự trưởng nhìn chúng chính là hắn trong tay kỹ thuật, mà không phải hắn người này. Thời gian kế tiếp, lâu đồng sự trưởng càng không ngừng nói bóng nói gió, tìm hiểu hắn nghiên cứu hạng mục tiến triển tình huống. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, tận lực tránh nặng tìm nhẹ, không dám lộ ra quá nhiều chi tiết. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này hạng mục quan hệ đến hắn tương lai vận mệnh, cũng quan hệ đến xưởng bên trong phát triển, hắn không thể tùy tiện đem kỹ thuật chắp tay nhường cho người. Cơm trưa thời gian, lâu đồng sự trưởng thiết tiến chiêu đãi nồng hậu Sở Thiên. Đầy bàn sơn chân hải vị, để Sở Thiên nhìn hoa cả mắt. Hắn bình thường liền bữa cơm no đều không ăn được, nơi nào thấy qua loại này chiến trận. Hắn câu nệ ngồi tại bên cạnh bàn, không dám động đũa. Lâu đồng sự trưởng nhiệt tình cho hắn gấp thức ăn, khuyên hắn ăn nhiều một chút. Sở Thiên từ chối không được, đành phải kiên trì ăn vài miếng. Hắn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều quá không chân thật. Qua 3 lần rượu, Lâu đồng sự trưởng cuối cùng lộ ra hắn chân thực mục đích. "Sở Thiên đồng chí, ta nhìn ngươi cũng là người sảng khoái, ta liền nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi thành quả nghiên cứu chuyển nhượng cho chúng ta công ty, giá tiền dễ thương lượng." Sở Thiên sử sốt, hắn không nghĩ tới Lâu đồng sự trưởng sẽ như thế trực tiếp. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo. "Lâu đồng sự trưởng, cái này hạng mục ta vẫn chưa hoàn thành." Lâu đồng sự trưởng đánh gậy hắn, ngữ khí trở nên cứng ngạnh. "Sở Thiên đồng chí, ngươi có lẽ minh bạch, ngươi thành quả nghiên cứu tại công ty chúng ta mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Ngươi một người đơn đả độc đấu, có thể làm ra manh mối gì?" Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm giác một cơn lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn rất muốn đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Hắn cần số tiền kia, cần cơ hội này. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, "Lâu đồng sự trưởng, ta nghĩ ta cần suy tính một chút." Lâu đồng sự trưởng híp mắt lại, nhìn chằm chằm hắn rất lâu, sau đó đột nhiên cười. "Tốt, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Bất quá, ta hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu." Sở Thiên về đến nhà, nằm ở trên giường trằn trọc, khó mà ngủ. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, là đem kỹ thuật chuyển nhượng cho Lâu đồng sự trưởng, vẫn là tiếp tục một mình nghiên cứu. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có mê man cùng lo nghĩ. Ngoài cửa sổ, gió bấc gào thét, phản phất biểu thị sắp đến phong bạo. Gào thét gió bấc bố cửa sổ, giống một bàn tay vô hình, một cái cào Sở Thiên tâm. Hắn nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, Lâu đồng sự trưởng lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, giống một đoàn dây rối, xít sao quấn quanh lấy hắn. Hắn đứng dậy, đốt lên một điếu thuốc, mở nhạt đèn chiếu sáng vào hắn vẻ mặt trên mặt, chiếu ra sâu sắc lo nghĩ. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn phản phất lại về tới cái kia tráng lệ phòng khách, nhìn thấy Lâu đồng sự trưởng tấm kia tiếu lý tàng đạm mặt. "Ngươi thành quả nghiên cứu tại công ty chúng ta mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Ngươi một người đơn đả độc đấu, có thể làm ra manh mối gì?" Câu nói này giống một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng hắn. Sở Thiên hung hăng hút một hơi khói, đem đầu mẩu thuốc lá đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn biết, Lâu đồng sự trưởng nói không sai, lấy trước mắt hắn điều kiện, muốn một mình hoàn thành cái này hạng mục, khó như lên trời. Hắn cần tài chính, cần thiết bị, cần đoàn đội, mà những này, hắn đồng dạng cũng không có. Có thể là, cứ như vậy đem tâm huyết của mình chắp tay nhường cho người, hắn lại không có cam lòng. Cái này hạng mục, hắn chút xuống bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều ngâm tại phân xưởng bên trong, lặp đi lặp lại thí nghiệm, mới lấy được hiện tại kết quả. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực trong không, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới chính mình cao tuổi phụ mẫu, nhớ tới còn tại đi học đệ đệ muội muội, nhớ tới xưởng bên trong những cái kia ánh mắt mong đợi. Hắn biết, trên vai hắn khiêng trách nhiệm nặng nề, hắn không thể ngã bên dưới. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên đỉnh lấy mắt quần thâm đi tới xưởng bên trong. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, ném vào đến trong công tác. Nhưng mà, Lâu đồng sự trưởng cái kia lời nói, từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn bung đi không được, để hắn tâm phiền ý loạn. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, công nhân Lý Đại Tráng bu lại, thần thần bí bí nói, "Sở Thiên, nghe nói Lâu đồng sự trưởng tìm ngươi. Thế nào, có phải là muốn đào ngươi đi qua?" Sở Thiên miễn cưỡng cười cười, không nói gì. Lý Đại Tráng vô vô bờ vai của hắn, thâm thiên nói, "Sở Thiên, ngươi cần phải hiểu rõ a. Lâu thị tập đoàn có thể là thị chúng ta bên trong lớn nhất doanh nghiệp, đãi ngộ tốt, phúc lợi cao, đi nơi nào, ngươi liền có thể lên như diều gặp gió. Ngươi cũng đừng đần độn trông coi cái này phá nhà máy." Sở Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, "Đại Tráng, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng cái này hạng mục, ta chút xuống quá nhiều tâm huyết, ta không nghĩ cứ như vậy từ bỏ." Lý Đại Tráng thở dài, nói, "Sở Thiên, ngươi chính là quá bướng bỉnh. Ngươi cho rằng ngươi một người có thể cùng Lâu thị tập đoàn chống lại sao? Đừng ngốc. Nhân gia tùy tiện động động ngón tay, là có thể đem ngươi ép thành cặn bã." Sở Thiên không nói gì, chỉ là yên lặng hút thuốc. Hắn biết, Lý Đại Tráng nói không sai, một mình hắn lực lượng quá nhỏ bé. Buổi chiều, Sở Thiên tiếp đến Lâu đồng sự trưởng điện thoại, mời hắn lại lần nữa gặp mặt. Sở Thiên do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Buổi tối, Sở Thiên lại lần nữa đi tới Lâu gia đại viện. Lần này, hắn không có giống lần trước như thế bức rứt bất an, mà là lộ ra càng thêm trầm ổn tỉnh táo. Lâu đồng sự trưởng vẫn như cũ nhiệt tình tiếp đãi hắn, lại là châm trà, lại là hàn huyên, phảng phất bọn họ là bạn cũ lâu năm. Hàn huyên sau đó, Lâu đồng sự trưởng đi thẳng vào vấn đề nói, "Sở Thiên đồng chí, suy tính được thế nào?" Chương 350, hắn tự thắng. Chương 350, hắn tự thắng. Sở Thiên hít sâu một hơi, nói, "Lâu đồng sự trưởng, ta nguyện ý đem kỹ thuật của ta chuyển nhượng cho quý công ty, thế nhưng ta có một cái điều kiện." Lâu đồng sự trưởng nhiều hứng thú hỏi, "Điều kiện gì?" Sở Thiên nói, "Ta hy vọng có thể tiếp tục tham dự cái này hạng mục nghiên cứu, đồng thời giữ lại một bộ phận độc quyền." Lâu đồng sự trưởng híp mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Thiên nhìn rất lâu, sau đó đột nhiên cười lên ha ha. "Sở Thiên đồng chí, ngươi quả nhiên là cái người có dạ tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện." Sở Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết, hắn tự thắng. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên bắt đầu cùng Lâu thị tập đoàn công trình sư bọn họ làm việc với nhau. Hắn phát hiện, những công trình này thầy mặc dù trình độ cao, kinh nghiệm phong phú, thế nhưng thiếu hụt sáng tạo cái mới tinh thần, nhiều khi bọn họ sẽ chỉ bảo thủ không chịu thay đổi, không dám đột phá truyền thống giang cung. Sở Thiên lớn mật đưa ra ý nghĩ của mình, đối vốn có thiết kế phương án tiến hành cải tiến. Vừa bắt đầu, hắn ý nghĩ bị rất nhiều người phản đối, thế nhưng theo thí nghiệm tiến hành, phương án của hắn dần dần cho thấy ưu việt tính, cuối cùng thắng được đại gia tán thành. Ở trong quá trình này, Sở Thiên cùng một cái tên là Lâm Vi nữ công trình thầy sinh ra vi diệu tình cảm. Lâm Vi tuổi trẻ xinh đẹp, thông minh có thể làm, đối Sở Thiên tài hoa 10 phần khâm phục. Mà Sở Thiên cũng bị Lâm Vi mỹ lệ cùng trí tuệ hấp dẫn. Hai người thường xuyên cùng một chỗ thảo luận vấn đề kỹ thuật, một tới hai đi, liền dần dần sinh ra tình cảm. Tại một tháng minh tinh hiếm ban đêm, Sở Thiên lấy dũng khí, hướng Lâm Vi thổ lộ. "Lâm Vi, ta thích ngươi." Sở Thiên khẩn trương nói. Lâm Vi trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. "Ta cũng là, nhưng mà, bọn họ tình yêu cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy." Lâm Vi có phụ thân là Lâu Thị tập đoàn cao quản, hắn mãnh liệt phản đối Lâm Vi cùng Sở Thiên cùng một chỗ. "Ngươi một cái tiểu tử nghèo, xứng với nữ nhi của ta sao?" Lâm phụ nổi giận nói. Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn biết, hắn nhất định phải chứng minh chính mình mới có thể thắng Lâm phụ tán thành. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thông tin truyền đến, hoàn toàn thay đổi Sở Thiên vận mệnh. Tin tức này, giống một quả bom, tại Sở Thiên cuộc sống yên tĩnh bên trong nổ tung hoa. Lâu Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh, Hoành Viễn tập đoàn, không biết từ nơi nào được Sở Thiên cải tiến phía sau kỹ thuật phương án bộ phận tư liệu, đồng thời coi đây là cơ sở, vượt lên trước đăng ký độc quyền. Sở Thiên lập tức cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn tân tân khổ khổ thành quả nghiên cứu, lại bị người khác ăn cắp. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Hoành Viễn tập đoàn người phụ trách, chính là hắn đã từng bạn tốt, bạn học thời đại học Triệu Chí Cường. Thế nào lại là hắn? Sở Thiên tự lẩm bẩm, không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Hắn cùng Triệu Chí Cường đã từng là huynh đệ tốt nhất, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ lập nghiệp, thậm chí cùng một chỗ theo đuổi qua cùng một cái nữ hải. Về sau, bởi vì lý niệm không hợp, hai người mỗi người đi một ngả. Sở Thiên lựa chọn chính mình lập nghiệp, mà Triệu Chí Cường thì gia nhập Hoành Viễn tập đoàn. Sở Thiên lập tức gọi điện thoại cho Triệu Chí Cường, chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy. "Sở Thiên, đã lâu không gặp." A bên đầu điện thoại kia Triệu Chí Cường ngựa khí ngạo lớn, không có chút nào hãy náy chi ý, thương trường như chiến trường, kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. "Ngươi thua, cũng đừng trách ta." "Triệu Chí Cường, ngươi làm như vậy, không cảm thấy lương tâm bất an sao?" Sở Thiên giận dữ hét. "Lương tâm?" Triệu Chí Cường cười ha ha, "Trên thế giới này, chỉ có người thành công mới có tư cách nói lương tâm. Ngươi một cái kẻ thất bại, có tư cách gì cùng ta nói lương tâm?" Sở Thiên tâm chìm đến đáy cốc. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn cùng Triệu Chí Cường đã không là bằng hữu nữa, mà là địch nhân. Lâm Vi biết được việc này phía sau, ngay lập tức chạy đến an ủi Sở Thiên. "Sở Thiên, đừng khó chịu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể một lần nữa đứng lên." Lâm Vi ôn nhu ôm Sở Thiên, nhẹ giọng an ủi. Sở Thiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vào lúc này, chỉ có Lâm Vi ôn nhu mới có thể để cho hắn cảm nhận được một tia an ủi. "Lâm Vi, cảm ơn ngươi." Sở Thiên ôm thật chặt Lâm Vi, phảng phất muốn đem nàng dung nhập trong thân thể của mình. Lâm Vi nhẹ nhàng vuốt ve Sở Thiên tóc, ôn nhu nói, "Sở Thiên, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ tại bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi." Sở Thiên ngẩng đầu, thâm tình nhìn qua Lâm Vi, nói, "Lâm Vi, ta yêu ngươi." Lâm Vi trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nói, "Ta cũng là." Hai người ôm chặt nhau, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhưng mà, ngọt ngào thời gian luôn là ngắn ngủi. Lâm phụ biết được Sở Thiên kỹ thuật bị ăn cắp phía sau, càng thêm kiên định phản đối Lâm Vi cùng Sở Thiên cùng một chỗ. "Lâm Vi, ta cho ngươi biết, ngươi phải cùng cái này tiểu tử nghèo chia tay. Hắn hiện tại không có gì cả, căn bản không xứng với ngươi." Lâm phụ nổi giận nói. "Ba, ta thích Sở Thiên, cùng với hắn một chỗ, ta rất vui vẻ." Lâm Vi dựa vào lý lẽ biện luận. "Vui vẻ? Vui vẻ có thể coi như cơm ăn sao? Ngươi đi theo hắn, về sau sẽ chỉ chịu khổ." Lâm phụ không hề nhượng bộ chút nào. "Ba, ta tin tưởng Sở Thiên, hắn nhất định có thể một lần nữa đứng lên." Lâm Vi kiên định nói. "Ngây thơ, ngươi quá ngây thơ." Lâm phụ thất vọng lắc đầu, "Ta sẽ không để ngươi cùng với hắn một chỗ." Lâm Vi nước mắt tràn mi mà ra, nàng liều lĩnh lao ra ra môn, chạy tới Sở Thiên nơi ở. Sở Thiên nhìn thấy Lâm Vi khóc đến nước mắt như mưa, đau lòng đem nàng kéo. "Sở Thiên, cha ta không cho ta cùng với ngươi." Lâm Vi nghẹn ngào nói. Sở Thiên ôm thật chặt Lâm Vi, hắn biết, hắn nhất định phải làm ra một ít chuyện chứng minh chính mình, mới có thể thắng Lâm phụ tán thành. "Lâm Vi, ngươi tin tưởng ta sao?" Sở Thiên thâm tình nhìn qua Lâm Vi, hỏi. "Ta tin tưởng ngươi." Lâm Vi không chút do dự hồi đáp. "Tốt, ta sẽ chứng minh cho cha ngươi nhìn, ta nhất định sẽ thành công." Sở Thiên kiên định nói. Hắn lau khô Lâm Vi nước mắt, ngựa khí ôn nhu lại kiên định, "Vi Vi, chúng ta bỏ trốn a." Lâm Vi sửng sốt, nàng không nghĩ tới Sở Thiên sẽ đưa ra đề nghị như vậy. "Bỏ trốn?" Lâm Vi kinh ngạc hỏi. "Đối, bỏ trốn." Sở Thiên lặp lại nói, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Chúng ta rời đi nơi này, đi một cái không có người nhận biết chúng ta địa phương, một lần nữa bắt đầu." Lâm Vi nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Nàng biết, đi theo Sở Thiên có thể sẽ ăn rất nhiều khổ, nhưng nàng nguyện ý vì tình yêu đánh cược tất cả. "Tốt, ta đi với ngươi." Lâm Vi kiên định nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên cùng Lâm Vi lặng lẽ rời đi tòa thành thị này, bước lên tiến về không biết lữ trình. Bọn họ không có mang đi bất kỳ vật gì, chỉ đem đi lẫn nhau thích cùng đối tương lai ước mơ. Nhưng mà, bọn họ không biết là, bọn họ bỏ trốn, đem dẫn phát một tràng càng lớn phong bạo. Chương 351, phiền phức vẫn là tìm tới hắn. Chương 351, phiền phức vẫn là tìm tới hắn. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, Sở Thiên cùng Lâm Vi dựng vào mở hướng phương nam thành nhỏ ô tô đường dài. Lắc lư trên đường, Lâm Vi tựa sát tại Sở Thiên trong ngực, bất an cùng hưng phấn đan vào tại nàng trong lòng. Nàng thỉnh thoảng lén lút dò xét Sở Thiên, cái này nam nhân, giờ phút này lộ ra dị thường bình tĩnh, phản phất tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. "Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Lâm Vi nhẹ giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả Sở Thiên cái cằm gốc dâu cằm. Sở Thiên nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, "Ta đang suy nghĩ, đến chỗ ấy, chúng ta trước tìm địa phương nhỏ ở lại, sau đó ta lại liên hệ mấy cái bằng hữu, nhìn xem có cái gì cơ hội. Lâm Vi gật gật đầu, không có lại hỏi. Nàng biết, Sở Thiên cái gọi là bằng hữu kỳ thật phần lớn là chút kinh doanh trên sân kết bạn bạn nhậu, bây giờ hắn nghèo túng đến đây, những người kia còn có thể hay không hỗ trợ, vẫn là ẩn số. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Sở Thiên, tựa như nàng tin tưởng bọn họ tình yêu đồng dạng. Ô tô đường dài tại lồi lõm trên đường chạy mười mấy tiếng, cuối cùng đến chỗ cần đến. Đây là một cái phương nam thành nhỏ, ở mức oi bức, không khí bên trong tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi nấm mốc. Vừa xuống xe, Lâm Vi liền cảm giác có chút không thích ứng, nàng từ nhỏ tại phương Bắc lớn lên, chưa hề trải qua dạng này khí hậu. Còn tốt chứ? Sở Thiên lo lắng hỏi, dùng tay thay nàng lau đi mồ hôi chán. Lâm Vi miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chỉ là có chút khó chịu. Bọn họ tìm nhà tiện nghi quán trọ nhỏ ở lại, gian phòng nhỏ hẹp chật chội, chỉ có một tấm giường đôi cùng một tấm cái bàn cũ rách. Vách tường loang lổ, góc tường còn có mạng nhện. Lâm Vi nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. So với trong nhà biệt thự sang trọng, nơi này xác thực đơn sơ, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng Sở Thiên cùng một chỗ, ở nơi nào đều như thế. Sở Thiên bắt đầu liên hệ hắn cái gọi là bằng hữu, nhưng kết quả không hề lý tưởng. Có ít người nghe xong hắn nghèo túng, lập tức đổi một bộ sắc mặt, có thậm chí trực tiếp cúp điện thoại. Sở Thiên lần lượt thất vọng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn từng lần một gọi điện thoại, ăn nói khép nép khẩn cầu, hy vọng có thể được đến một tia trợ giúp. Lâm Vi nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nàng biết, Sở Thiên trong xương là cái kiêu ngạo người, bây giờ lại bị nàng, không thể không bỏ đi tôn nghiêm, đi cầu những cái kia đã từng đối hắn a du định hót người. Sở Thiên, đừng đánh nữa. Lâm Vi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, chính chúng ta nghĩ biện pháp, tốt sao? Sở Thiên để điện thoại xuống, xít sao ôm lấy Lâm Vi, viền mắt có chút ẩm ướt. Hắn biết, Lâm Vi vì hắn, từ bỏ hậu đại sinh hoạt, đi theo hắn đi tới cái này cái xa lạ thành nhỏ, chịu khổ bị liên lụy. Hắn không thể để nàng thất vọng, hắn nhất định phải nhanh tìm tới đường ra. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên khắp nơi bôn ba, tìm kiếm công tác cơ hội. Hắn đưa vô số phần sơ yếu lý lịch, nhưng đều đã chìm đáy biển. Cái này thành nhỏ công tác cơ hội vốn lại ít, lại thêm hắn trình độ không cao, lại không có tương quan kinh nghiệm làm việc, càng là khó càng thêm khó. Bọn họ tích góp càng ngày càng ít, mắt thấy liền muốn sơn cùng thủy tận. Lâm Vi bắt đầu len lén bán thành tiền chính mình đồ trang sức, hy vọng có thể đổi ít tiền duy trì sinh hoạt. Sở Thiên phát hiện cử động của nàng, trong lòng càng thêm khó chịu. Vi Vi, có lỗi với, để ngươi đi theo ta chịu khổ. Sở Thiên này nói. Lâm Vi lắc đầu, ta không khổ, chỉ cần cùng với ngươi, ta liền rất vui vẻ. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lâm Vi trong lòng lại càng ngày càng lo nghĩ. Nàng bắt đầu hối hận sự vọng động của mình, có lẽ nàng không nên đi theo Sở Thiên bỏ trốn, nàng có lẽ nghe phụ thân lời nói, tìm môn đăng hộ đối nam nhân cả. Một đêm bên trên, Sở Thiên từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một tấm nhiều nếp nhăn chuyển đơn. Vi Vi, ngươi nhìn, ta tìm được việc làm. Sở Thiên hưng phấn nói. Lâm Vi tiếp nhận chuyển đơn xem xét, trên đó viết thông báo tuyển dụng quán ba người phục vụ, đãi ngộ gặp mặt trả giá. Lâm Vi sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi. Sở Thiên, ngươi đi quán ba làm người phục vụ. Sở Thiên nhìn ra Lâm Vi không vui, vội vàng giải thích nói, Vi Vi, ta biết ngươi không thích làm việc như vậy, thế nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác. Chờ sau này ta tìm tới càng tốt công tác, ta liền không làm, tốt sao? Lâm Vi không nói gì, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, quán ba loại kia địa phương ngư long hỗn tạp, Sở Thiên đến đó công tác, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Vi Vi, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Sở Thiên nghiêm túc nói. Lâm Vi thở dài, nàng biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Sở Thiên đã quyết định. Ngày thứ hai, Sở Thiên thay đổi quán ba cung cấp chế phục, bắt đầu hắn người phục vụ cuộc đời. Quán ba hoàn cảnh so Lâm Vi tưởng tượng còn bết bát hơn, không khí bên trong tràn ngập cồn cùng thuốc lá hương vị, âm nhạc điếc tai nhức óc để người đau đầu. Các loại trang phục yêu diệm nữ nhân ở trong sàn nhảy dãy rủa thân thể, các nam nhân thì ở một bên sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào các nàng. Sở Thiên cố nén nội tâm khó chịu, xuyên qua trong đám người, bưng rượu đưa nước. Hắn tận lực không đi nhìn những cái kia quần áo hở hàng nữ nhân, cũng không đi nghe những cái kia âu ngôn ngữ. Nhưng mà, phiền phức vẫn là tìm tới hắn. Một cái nhuộm tóc vàng, trên cổ mang theo dây chuyền lớn bằng vàng nam nhân loạn trà loạn choạng mà đi đến Sở Thiên trước mặt, một phát bắt được cánh tay của hắn, một miệng không do nói, "Tiểu tử, cho lão tử đến chén rượu." Sở Thiên nhịn xuống chán ghét, tận lực bảo trì lễ phép, "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống cái gì rượu?" Tóc vàng nam híp mắt đánh giá Sở Thiên, ánh mắt nặng lớn, "Nhà, vẫn là một đứa con nít ta đến chén mạnh nhất, giá hôm nay cao hứng." Sở Thiên dựa theo yêu cầu của hắn rót một ly rượu, đưa cho hắn. Tóc vàng nam tiếp nhận chén rượu, lại không có lập tức uống, mà là nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong đôi mắt mang theo một tia nghi ngờ. "Tiểu tử, ngươi mới tới?" Hắn hỏi. "Là..." Sở Thiên ngắn gọn trả lời. "Mới tới tốt, mới tới sạch sẽ." Tóc vàng nam nói xong, đưa tay tại Sở Thiên trên mặt bóp một cái, ngựa khí lô mãng, dài đến còn rất xinh đẹp, có hứng thú hay không cùng ra uống vài chén. Sở Thiên cố nén lửa giận, không để lại dấu vết né tránh tay của hắn, "Có lỗi với, tiên sinh, ta chỉ là cái người phục vụ." Tóc vàng nam không buông tha, ôm Sở Thiên bà bay, đem hắn hướng bên cạnh mình kéo, bớt nói nhảm, "Cùng ra uống rượu, ra thiếu không được chỗ tốt của ngươi." Sở Thiên dùng sức thoát khỏi hắn gò bó, sắc mặt tâm trầm, "Tiên sinh, mời ngài tự trọng." Tóc vàng nam bị Sở Thiên cử động chọc giận, hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào Sở Thiên cái mũi mắng, "Con mẹ nó ngươi cho thể diện mà không cần. Ngươi biết lao tử là ai chăng?" Người xung quanh nộn nhịp ghé mắt, quán ba tiếng âm nhạc cũng tựa hồ ít đi một chút, không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc. Hắn biết, ở loại địa phương này, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nếu như cùng khách nhân phát sinh xung đột, thua thiệt khẳng định là chính mình. "Tiên sinh, ta không muốn gây chuyện, mời ngài thả tôn trọng chút.
Sở Thiên tận lực giữ vững tỉnh táo. Tóc vàng nam cười lạnh một tiếng, tôn trọng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để lão tử tôn trọng. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội lão tử hạ tràng.
Chương 352, tâm chìm đến đáy cốc. Chương 352, tâm chìm đến đáy cốc.
Hắn nói xong, giơ ly rượu lên, liền muốn hướng Sở Thiên trên đầu hất. Sở Thiên tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được cổ tay của hắn, dùng sức lắc một cái.
Tóc vàng nam bị đau, chén rượu trong tay rơi xuống đất, ngã vỡ nát.
Ngươi dám đánh ta? Tóc vàng nam giận dữ hét, giơ quả đấm lên liền hướng Sở Thiên đánh tới.
Sở Thiên nghiêng người tránh thoát, trở tay bắt lại hắn cánh tay, một cái ném qua vai, đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất.
Người xung quanh lập tức một mảnh xôn xao, có người gọi tốt, có người ồn ào, cũng có người khuyên bọn họ đừng đánh nữa.
Quán ba bảo an cũng nghe tiếng chạy đến, đem hai người kéo ra.
Chuyện gì xảy ra? Một cái vóc người khôi ngô bảo an hỏi.
Tóc vàng nam chỉ vào Sở Thiên, ác nhân cáo trạng trước, tiểu tử này đánh ta.
Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, là hắn động thủ trước quấy rối ta.
Bảo an nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút xung quanh người xem náo nhiệt, trong lòng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra.
Hắn quay đầu đối tóc vàng nam nói, tiên sinh, nơi này là nơi công cộng, mời ngài chú ý mình nói chuyện hành động. Nếu như gây sự nữa, chúng ta cũng chỉ phải mời ngài đi ra.
Tóc vàng nam mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng biết quán ba bảo an không dễ trọng, hắn đành phải hậm hực ngậm mồm, xoa ngã đau cái mông, xám xịt rời đi.
Sở Thiên cũng về tới chính mình công tác cương vị, tiếp tục bưng rượu đưa nước.
Hắn biết, đây chỉ là mới bắt đầu, ở vào tình thế như vậy công tác, những chuyện tương tự về sau sẽ còn phát sinh.
Quán ba đóng cửa phía sau, Sở Thiên kéo lấy vẻ vải thân thể trở lại phòng trọ.
Lâm Vi đã ngủ, nàng co giúp ở trên giường, giống một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ.
Sở Thiên nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn xem nàng ngủ say khuôn mặt, trong lòng tràn đầy thương tiếc.
Hắn thở xuống dính đầy vết rượu cùng mùi thuốc lá chế phục, thay đổi sạch sẽ y phục, sau đó nhẹ nhàng nằm đến Lâm Vi bên cạnh.
Lâm Vi tựa hồ cảm thấy hắn tồn tại, mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy là Sở Thiên, nàng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười.
Trở về,
nàng nhẹ giọng hỏi.
Ân.
Sở Thiên đem nàng kéo, ngủ đi.
Lâm Vi tựa sát tại trong ngực của hắn, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, dần dần lại ngủ rồi.
Sở Thiên làm thế nào cũng ngủ không được, hắn trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Hắn biết, quán ba công tác không phải kế lâu dài, hắn nhất định phải nhanh tìm tới một phần càng tốt công tác, mới có thể cho Lâm Vi một cái an ổn sinh hoạt. Có thể là, tại cái này thành thị xa lạ, hắn bước đi liên tục khó khăn, tiền đồ xa vời.
Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ ban đêm yên tĩnh.
Sở Thiên cùng Lâm Vi đều bị bừng tỉnh.
Ai vậy?
Sở Thiên cảnh giác hỏi.
Mở cửa.
Cảnh sát. Ngoài cửa truyền tới một thô kệch âm thanh.
Sở Thiên cùng Lâm Vi liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một loại linh cảm không lành.
Sở Thiên trái tim bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu.
Cảnh sát? Thế nào lại là cảnh sát?
Hắn cố gắng để chính mình bảo trì trấn định, hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra.
Đứng ngoài cửa hai người mặc chế phục cảnh sát, trong đó một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc, một những thì tương đối tuổi trẻ, hơi có vẻ ngây ngô.
Khôi ngô cảnh sát cầm trong tay gậy cảnh sát, ánh mắt sắc bén quét mắt Sở Thiên cùng Lâm Vi.
Sở Thiên, khôi ngô cảnh sát hỏi.
Là ta.
Sở Thiên tận lực bình tĩnh trả lời.
Chúng ta là thị cục công an, có người tố cáo ngươi dính líu cố ý đả thương người, xin theo chúng ta chạy một chuyến. Khôi ngô cảnh sát ngữ khí băng lãnh, không thể nghi ngờ.
Sở Thiên lập tức bối rối, cố ý đả thương người.
Trong đầu hắn lập tức hiện ra quán ba bên trong cái kia tóc vàng nam thân ảnh.
Chẳng lẽ là hắn?
Đồng chí cảnh sát, có phải là có cái gì hiểu lầm?
Sở Thiên tính toán giải thích, là người kia trước quấy rối ta mới có lời gì, đến trong cục nói sau đi. Khôi ngô cảnh sát đánh gậy hắn, sau đó đối cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt ra hiệu.
Cảnh sát trẻ tuổi tiến lên một bước, lấy con ra, liền muốn còn lại Sở Thiên.
Chờ một chút.
Lâm Vi đột nhiên bật ra, ngăn tại Sở Thiên trước mặt, các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn?
Hắn cái gì cũng không làm.
Lâm Vi âm thanh có chút run rẩy, nhưng nàng ánh mắt kiên định, không sợ hai chút nào cùng Khôi Ngô cảnh sát đối mặt.
"Tiểu thư, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác." Khôi Ngô cảnh sát nhíu nhíu mày, "Nếu như ngươi gây trở ngại công vụ, chúng ta có quyền đối ngươi áp dụng cưỡng chế biện pháp."
Các ngươi Lâm Vi còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Thiên giữ chặt.
"Vi Vi, đừng nói nữa."
Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo, "Ta cùng bọn họ chạy một chuyến."
"Không có chuyện gì."
Hắn quay đầu đối cảnh sát nói, "Đồng chí cảnh sát, ta có thể đi với các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta."
Khôi Ngô cảnh sát hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ra hiệu cảnh sát trẻ tuổi cho Sở Thiên đeo lên cổ tay.
Băng lanh kim loại chạm đến cổ tay làn da, Sở Thiên tâm chìm đến đáy cốc.
Hắn nhìn thoáng qua Lâm Vi, trong mắt tràn đầy lo âu và không muốn.
Lâm Vi nước mắt tràn mi mà ra, nàng xít sao bắt lấy Sở Thiên tay, phảng phất muốn đem hắn lưu lại.
Sở Thiên nàng nghẹn ngào, nói không ra lời.
"Đừng lo lắng, ta rất nhanh liền sẽ trở về."
Sở Thiên cố nén trong lòng chua xót, cho nàng một cái dễ à dị mỉm cười.
Sau đó, hắn đi theo hai cảnh sát đi ra phòng trọ, biến mất ở trong màn đêm.
Lâm Vi vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, nước mắt giống chặt đứt dây chân châu lăn xuống đến.
Nàng không biết phát sinh cái gì, cũng không biết Sở Thiên lúc nào mới có thể trở về.
Nàng chỉ biết là, nàng sợ hãi mất đi Sở Thiên.
Trong căn phòng trọ trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Vi một người, một mình đối mặt với bóng tối vô tận cùng hoảng hốt.
Cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, ánh đèn u ám, không khí ngột ngạt.
Sở Thiên ngồi tại băng lãnh sát ghế, hai tay bị quàng ở trên mặt bàn. Hắn đối diện ngồi Khôi Ngô cảnh sát, cầm trong tay một sấp văn kiện, ngay tại liếc nhìn tài liệu bên trong.
Tính danh, Khôi Ngô cảnh sát cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm.
Sở Thiên,
tuổi tác,
25, chức nghiệp,
quán ba người phục vụ.
Khôi Ngô cảnh sát ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Sở Thiên hít sâu một hơi, đem rượu trong phò dùm phát sinh sự tình một năm một mười giải thích một lần, đương nhiên, hắn che giấu Lâm Vi tồn tại, hắn không muốn đem nàng liên lụy vào. Khôi Ngô cảnh sát sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi là phòng vệ chính đáng. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Thiên hỏi ngược lại, là người kia động thủ trước, ta chỉ là bảo vệ chính mình mà thôi. Bảo vệ chính mình? Khôi Ngô cảnh sát ngựa khí trào phúng, ngươi đem người ta đánh thành trọng thương, đây chính là ngươi cái gọi là bảo vệ chính mình. Sở Thiên trong lòng giật mình, trọng thương? Hắn không nghĩ tới cái kia tóc vàng nam bị thương nặng như vậy. Đồng chí cảnh sát, ta không biết hắn thương đến nặng như vậy. Sở Thiên tính toán giải thích. Không biết, Khôi Ngô cảnh sát đánh gây hắn, bệnh viện chẩn bệnh báo cáo đã đi ra, nhiều chỗ gãy xương, nội tạng chảy máu, ngươi còn có cái gì dễ nói? Sở Thiên lập tức á khẩu không trả lời được, hắn không biết nên nói cái gì, hắn cảm giác chính mình tiến vào một cái bẫy, một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Hiện tại, bay ở trước mặt ngươi có hai con đường. Khôi Ngô cảnh sát ngữ khí băng lãnh, một là giải quyết riêng, bồi thường đối phương tiền thuốc men cùng phí tổn thất tinh thần, hai là đi pháp luật chương trình, cố ý đả thương người tội, ít nhất 3 năm trở lên. Chương 353, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chương 353, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sở Thiên tâm chìm đến đáy cốc, giải quyết riêng. Hắn lấy tiền ở đâu bồi thường? Đi pháp luật chương trình, 3 năm trở lên. Nhân sinh của hắn liền triệt để hủy. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm giác mình tựa như một cái bị vây ở trên lưới nện thú săn, mặc người chém giết. Đột nhiên, cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, một người mặc tây trang nam nhân đi đến. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nha, đây không phải là Sở Thiên sao? Chạy thế nào tới nơi này? Sở Thiên mở to mắt, nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Người này là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nam nhân đi đến Khôi Ngô cảnh sát trước mặt, thấp giọng nói mấy câu. Khôi Ngô cảnh sát biến sắc, sau đó cung kính đứng lên, đối nam nhân nói, Lý Tổng, ngài sao lại tới đây? Ta đến xem lão bằng hữu của ta. Nam nhân cười vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, đã lâu không gặp, Sở Thiên. Sở Thiên sững sờ nhìn xem hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên Lý Hạo Nhiên. Cái này nam nhân, vậy mà là Lý Hạo Nhiên. Hắn trưởng cấp 3 thời kỳ đối thủ một mất một còn, cũng là hắn đã từng đối tượng thẩm mến Lâm Vi người theo đuổi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn lại muốn làm cái gì? Một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu, Sở Thiên cảm giác chính mình sắp cuốn vào một tràng càng lớn phong bạo bên trong. Gió thu run rẩy, cuốn lên vài miếng khô héo cây dương lá, tại giả ra rách nát giấy cửa sổ bên trên vang xào xạc, cực kỳ giống giả Trương Thị tâm tình vào giờ khắc này nôn nóng bất an lại mang một tia tuyệt vọng. Từ khi nhi tử giả Đông Húc tê liệt phía sau, cái này nguyên bản liền tranh chua lão phu nhân, giống như là bị rút khô tinh khí thần, cả ngày mặt mày ủ rũ, khỏe mắt nếp nhăn cũng càng khắc sâu, giống đao khắc đồng dạng. Ai ôi, ta cái này mạng giả nha, gây nghiệp chứng a. Giả Trương Thị ngồi tại giường xuôi theo bên trên, một bên đấm chính mình đầu kia vốn là đau nhức chân, một bên cảm giảm lại nhại oán trách. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc cùng nước tiểu mùi khai, để người nghe ngóng muốn nói. Giả Đông Húc nằm ở trên giường, gầy như que tủi, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, giống một bộ người chết sống lại. Tần Hoài như bưng một bát hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người cháo bột bắp đi vào, mới vừa thả tới trên tủ đầu giường, Giả Trương Thị liền âm dương quái khí mở miệng, "Nha, đây là cái gì? Nước cháo a? Liền những vật này, có thể đỉnh cái gì dùng? Hài nhi của ta có thể là cái bệnh nhân, đến ăn ngon, bổ dinh dưỡng." Tần Hoài như cố nén lửa giận trong lòng, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Mụ, bột bắp liền trở lại như thế điểm, chờ đồng lạnh tan học trở về, ta đi khu phố hỏi một chút nhìn." Có thể hay không mượn điểm lương thực? Mượn mượn mượn. Liền biết mượn. Ngươi thế nào không đi ra bán đâu? Còn có thể đổi mấy đồng tiền? Giả Trương Thị chua ngoa âm thanh giống châm đồng dạng đâm vào Tần Hoài Như trong lòng. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, "Mụ, ngài bất tranh cãi à, Đông Húc còn nằm đâu?" Nâng lên Giả Đông Húc, Giả Trương Thị hỏa khí càng lớn, chỉ vào nằm trên giường nhi tử kêu trời trách đất, "Con của ta à, ngươi thế nào như thế số khổ a? Lấy như thế cái phá sản tức phụ, liền miếng cơm no đều không ăn được. Ngươi nếu có thể đứng lên, mụ chính là đập nổi bán sắt cũng cho ngươi tìm tốt tức phụ." Giả Đông Húc nguyên bản đờ đẫn trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, hắn phí sức há to miệng, lại chỉ phát ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết. "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, hài nhi của ta đều bị ngươi tức giận đến nói không ra lời." Giả Trương Thị chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng, "Ngươi cái sao thai họa, sao trổi, đều là ngươi khắc." Tần Hoài Như cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, "Mụ, ta vì cái nhà này, đi sớm về tối làm việc, ta dễ dàng sao? Ta liền kiện quần áo mới cũng không mặc qua, tất cả tiền đều cho Đông Húc mua thuốc, ta ngươi còn có mặt mũi khóc? Ngươi ăn của ta, uống ta, ở của ta, ngươi còn ủy khuất." Giả Trương Thị nhảy xuống giường, chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng, "Ngươi cái bồi thường tiền hàng. Nếu không phải ngươi, hài nhi của ta có thể tê liệt sao? Nếu không phải ngươi, nhà chúng ta có thể trôi qua như thế khổ sao?" Tần Hoài Như bụng mặt, khóc đến càng thêm thương tâm. Nàng cảm thấy bị khuất, nàng cảm thấy trái tim băng giá, nàng vì cái nhà này trả giá tất cả, lại không chiếm được một tia lý giải cùng tôn trọng. Giả Đông Húc nằm ở trên giường, nghe lấy mâu thân cùng thê tử không ngừng nghỉ cãi nhau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ nhiều đứng lên, bảo vệ chính mình thê tử, cho mẫu thân một cái mái nhà ấm áp, có thể là hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái nhà này một chút xíu đi hướng sụp đổ. Trạng vạng tối, Đồng Ngạnh tan học về nhà, nhìn thấy mẫu thân sưng đỏ con mắt, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng thần sắc, "Mụ, ngươi thế nào? Có phải là mãi mãi lại ước hiếp ngươi?" Tần Hoài Như lau khô nước mắt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, đồng ngạnh, mụ không có việc gì. Người đói bụng không? Mụ nấu cơm cho người đi. Mụ, ta nghĩ ăn thịt. Đồng ngạnh liếm môi một cái, mắt lom lom nhìn Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tâm tượng bị kim đâm đồng dạng đau, nàng sờ lên đồng ngạnh đầu, bất đắc dĩ nói, đồng ngạnh ngoan, trong nhà không có thịt, ngày mai mụ đi xem một chút có thể hay không làm điểm thịt trở về. Mụ, ngươi gạt người. Ta vừa rồi nhìn thấy xỏa trụ cầm một miếng thịt tiến vào. Đồng ngạnh chỉ vào bên cạnh viện tử nói. Tần Hoài Như sắc mặt biến đổi, nàng cắn răng, quay người hướng bên cạnh đi đến. Giả Trương Thị nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Nàng biết Tần Hoài Như lại phải đi tìm xỏa trụ. Cái này xỏa trụ đối Tần Hoài Như có ý tứ, Giả Trương Thị đã sớm nhìn ra. Trong nội tâm nàng tính toán, như thế nào mới có thể lợi dụng xỏa trụ từ chỗ của hắn làm điểm chỗ tốt. Đêm đã khuya, tứ hợp viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giả gia vẫn sáng yếu ớt ánh đèn. Giả Trương Thị nằm tại trên giường, trằn trọc, khó mà ngủ. Nàng nghĩ đến nhi tử, nghĩ đến trong nhà hoàn cảnh khó khăn, nghĩ đến như thế nào mới có thể thay đổi hiện trạng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Đột nhiên, nàng nghe đến viện tử bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Giả Trương Thị cảnh giác ngồi, khép mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Mượn u ám ánh trăng, nàng nhìn thấy một thân ảnh cao to chính lén lén lút lút tới gần nhà nàng cửa sổ. Người nào? Giả Trương Thị thấp giọng quát nói. Thân ảnh dừng một chút, lập tức truyền đến xỏa trụ âm thanh, là ta, xỏa trụ. Giả Trương Thị mừng thầm trong lòng, vội vàng xuống giường mở cửa. Xỏa trụ trong tay xách theo một cái giấy dầu bao, một cỗ mùi thịt bay đi vào. Muốn như vậy, ngươi tới làm gì? Giả Trương Thị ra vẻ chấn định mà hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xỏa trụ trong tay giấy dầu bao. Xỏa trụ cười hắc hắc, vào phòng, đem giấy dầu bao đặt ở giường trên bàn, đây không phải là nhìn nhà các ngươi không có cái gì ăn, cho các ngươi mang một ít thịt đến nhà. Giả Trương Thị con mắt đều sáng lên, nắm lấy giấy dầu bao, mở ra xem, bên trong là một khối lớn tương móng heo. Nàng không kịp chờ đợi kéo xuống một khối, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, vẫn là ngươi xỏa trụ có lương tâm, biết nhà chúng ta khó khăn. Chương 354, ta sẽ để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Chương 354, ta sẽ để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Xỏa trụ nhìn xem Giả Trương Thị ăn như hổ đói bộ dạng, trong lòng một trận đắc ý, hắn đã sớm đối Tần Hoài Như có ý tứ, nhưng Tần Hoài Như một mực đối hắn như gần như xa, để trong lòng của hắn ngứa một chút. Hắn biết Giả Trương Thị tham lam bản tính, chỉ cần lấy lòng nàng, liền không lo Tần Hoài Như không đi vào khuôn phép. Xỏa trụ, ngươi thật là một cái người tốt. Giả Trương Thị một bên gặm móng heo, vừa nói, không giống có ít người, liền biết hoa ra bên trong tiền, cũng không biết người đau lòng. Xỏa trụ biết Giả Trương Thị nói là Tần Hoài Như, vội vàng phụ hòa nói, chính là, Tần Hoài Như cũng quá không hiểu chuyện, để đó như thế tốt nam nhân không muốn, cần phải trông coi cái tên liệt. Giả Trương Thị nghe xong, trong lòng vui mừng nở hoa, nàng cố ý thở dài, nói, ai, hài nhi của ta số khổ à, lấy như thế cái tức phụ, liền cái phía sau đều không có. Xỏa trụ con ngươi đảo một vòng, lập tức minh bạch Giả Trương Thị ý tứ. Hắn góp đến Giả Trương Thị bên hai, thấp giọng nói mụ, ngài yên tâm, chỉ cần ngài đồng ý, ta lập tức lấy Tần Hoài Như cho Đông Húc dưỡng lao đưa mà, tái sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Giả Trương Thị nghe xong, lập tức tâm hoa nộ phóng. Nàng một phát bắt được xỏa trụ tay, kích động nói, hảo hài tử, mụ liền biết ngươi đáng tin. Chỉ cần ngươi lấy Hoài Như, về sau ngươi chính là ta Giả gia trụ cột. Xỏa trụ liền vội vàng gật đầu không ngươi đáp ứng, trong lòng lại tại tính toán như thế nào mới có thể mau chóng được đến Tần Hoài Như. Sáng sớm hôm sau, Giả Trương Thị liền không kịp chờ đợi đem Tần Hoài Như gọi tới trước mặt, đem xỏa trụ đề nghị nói cho nàng. Tần Hoài Như nghe xong, lập tức sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Giả Trương Thị vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mụ, ngài làm sao có thể dạng này? Đông Húc còn chưa có chết đâu. Tần Hoài Như khó có thể tin mà nhìn xem Giả Trương Thị. Giả Trương Thị hừ lạnh một tiếng, nói, hắn cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Nằm ở trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ, liền cái phía sau đều không để lại. Ngươi thừa dịp còn trẻ, tranh thủ thời gian tái giá a, cũng tiết kiệm chậm trễ ngươi. Tần Hoài Như nước mắt lập tức liền chảy xuống, nàng nghẹn ngào nói, mụ, ta không thể có lỗi với Đông Húc, ta đáp ứng qua hắn muốn chiếu cố hắn cả một đời. Cả một đời? Ngươi lấy cái gì chiếu cố hắn? Ngươi xem một chút cái nhà này, đều nhanh đói. Ngươi đi theo xỏa trụ, ít nhất có thể ăn no mà cấm, còn có thể cho đồng ngạnh một cái hoàn chỉnh nhà. Giả Trương Thị không chút lưu tình đâm Tần Hoài Như chỗ đau. Tần Hoài Như bụng mặt, khóc đến càng thêm thương tâm. Nàng biết Giả Trương Thị nói là sự thật, nhưng nàng thật không thể nào tiếp thu được tái giá hiện thực. Nàng đối Giả Đông Húc có tình cảm, cũng có trách nhiệm, nàng không thể cứ như vậy vứt bỏ hắn. Giả Trương Thị nhìn xem Tần Hoài Như khóc đến nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng một trận bực bội. Nàng một cái kéo qua Tần Hoài Như, hung tợn nói, ngươi khóc cái gì khóc? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ? Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đem ngươi đuổi đi ra, để ngươi mang theo đồng ngạnh đi xin ăn. Tần Hoài Như bị Giả Trương Thị lời hung ác dọa sợ, nàng đình chỉ thút thít, ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đúng lúc này, xỏa trụ bưng một bát nóng hổi cháo thịt đi đến. Hắn đem cháo thịt đặt ở Tần Hoài Như trước mặt, ôn nhu nói, Hoài Như, đừng khóc, trước ăn ít đồ à. Tần Hoài Như nhìn trước mắt cháo thịt, lại nhìn một chút một mặt tha thiết xỏa trụ, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Nàng biết, nếu như nàng cự tuyệt xỏa trụ, nàng sẽ đối mặt với càng thêm gian nan tình cảnh. Nhưng nàng thật có thể vì sinh tồn mà từ bỏ tình yêu của mình cùng trách nhiệm sao? Trời tối người yên, Tần Hoài Như nằm ở trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Nàng nghĩ đến Giả Đông Húc, nghĩ đến Bổng Nạnh, nghĩ đến xỏa trụ, nghĩ đến chính mình tương lai, trong lòng tràn đầy mê man cùng bất lực. Đột nhiên, nàng nghe đến viện tử bên trong truyền đến một trận vụn bật tiếng bước chân, ngay sau đó, giấy cửa sổ bị nhẹ nhàng xuyên phá một cái lỗ nhỏ. Tần Hoài như tâm loạn như ma, giống một đoàn bị mèo đùa bỡn bóng đen, làm sao cũng lý không rõ. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ bên trên lỗ nhỏ, nàng nhìn thấy một cái bóng đen đang lắc lư, trong lòng giật mình, chẳng lẽ là trộm. Nàng ngưng thở, cẩn thận nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Bóng đen kia tựa hồ đang thử thăm dò cái gì, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa sổ. Tần Hoài như nhịp tim đến càng lúc càng nhanh, nàng siết thật chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, giấy cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tấm quen thuộc mặt xuất hiện tại Tần Hoài như trước mặt. Là xóa trụ. Tần Hoài như tâm đống nhiên trầm xuống, nàng không biết xóa trụ vì sao lại xuất hiện vào lúc này tại nàng ngoài cửa sổ. Nàng vô ý thức muốn thét lên, nhưng xóa trụ lại dùng tay bụng miệng nàng lại, nhẹ nói, Hoài Như, đừng sợ, là ta. Tần Hoài như mở to hai mắt nhìn xem xóa trụ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Xóa trụ thấy thế, vội vàng giải thích nói, ta nhìn thấy nhà của ngươi đèn vẫn sáng, liền đến nhìn xem ngươi. Ngươi không sao chứ? Tần Hoài như lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi phản ứng có chút quá khích, nàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Xóa trụ buông lỏng tay ra, hỏi, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Có phải là còn đang vì giả Trương thị lời nói khó chịu? Tần Hoài như không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Xóa trụ thở dài, nói, Hoài Như, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng ngươi cũng phải vì tương lai của mình cân nhắc. Á giả Đông Húc đã dạng này, ngươi không có khả năng trông coi hắn cả một đời. Ngươi còn trẻ, còn có tốt đẹp thanh xuân, ngươi có lẽ tìm nam nhân tốt, thật tốt sinh hoạt. Tần Hoài như nước mắt lại lần nữa chảy xuống, nàng nghẹn ngào nói, Xóa trụ, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng ta không thể có lỗi với Đông Húc. Ta đáp ứng qua hắn muốn chiếu cố hắn cả một đời, ta liền không thể nuốt lời. Xóa trụ nhìn xem Tần Hoài như khóc đến nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng một trận đau lòng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau chùi Tần Hoài như nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, Hoài Như, ta biết ngươi là một cái nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng ngươi cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Ngươi đi theo ta cam đoan sẽ đối ngươi cùng đồng này tốt, ta sẽ để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Tần Hoài như ngẩng đầu, nhìn xem Xóa trụ ánh mắt chân thành, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết Xóa trụ nói là thật tâm lời nói, nàng cũng biết Xóa trụ là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Thế nhưng, nàng thật có thể vì hạnh phúc của mình mà từ bỏ đối giả Đông Húc hứa hẹn sao? Xóa trụ gặp Tần Hoài như do dự, liền tiếp tục khuyên bảo, Hoài Như, ta biết trong lòng ngươi còn có Đông Húc, thế nhưng hắn đã dạng này, ngươi liền tính trông coi hắn cả một đời, hắn cũng không cảm giác được ngươi tốt. Ngươi không bằng buông tay, cho chính mình một cái cơ hội, cũng cho Đồng Ngạnh một cái hoàn chỉnh nhà. Tần Hoài như nội tâm bắt đầu dao động, nàng nhìn xem Xóa trụ, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa. Nàng biết, Xóa trụ nói không sai, nàng không thể vì một cái đã không có cảm giác nam nhân mà chôn vùi cuộc đời của mình. Hoài Như, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi, ta sẽ không bức ngươi làm bất kỳ quyết định gì. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta là tại chân tâm thật ý muốn chiếu cố ngươi. Xóa trụ nói xong, liền quay người rời đi. Xóa trụ đi rồi, Tần Hoài như một người ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Nàng nghĩ đến giả Đông Húc, nghĩ đến Đồng Nạnh, nghĩ đến Xóa trụ, nghĩ đến chính mình tương lai, trong lòng tràn đầy mê man cùng bất lực. Chương 355, Xóa trụ mặt đỏ bừng lên. Chương 355, Xóa trụ mặt đỏ bừng lên. Đột nhiên, nàng nghe đến viện tử bên trong truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nàng liền vội vàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua giấy cửa sổ bên trên lỗ nhỏ, nhìn thấy viện tử bên trong tụ tập một đám người, tựa hồ tại cãi nhau cái gì. Tần Hoài như trong lòng giật mình, vội vàng mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Nàng đi vào trong sân, nhìn thấy giả Trương thị chính chỉ vào Xóa trụ cái mũi chửi ầm lên, tốt ngươi cái Xóa trụ, ngươi cũng dám câu dẫn con dâu ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Xóa trụ một mặt ủy khuất nói, mụ, ta không có câu dẫn Hoài Như, ta chỉ là quan tâm nàng. Quan tâm? Ngươi quan tâm nàng chạy đến nàng trong phòng đi làm cái gì? Ngươi làm vợ ta là kẻ ngu sao? Giả Trương thị giận không nhịn nổi mà quát. Xung quanh các bạn hàng xóm nhộn nhịp nghị luận lên, có trách mắng Xóa trụ không đạo đức, có lại cho rằng giả Trương thị là tại cố tình gây sự. Tần Hoài như thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nàng biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng mà lên. Nàng không muốn để cho Xóa trụ bởi vì chính mình mà nhận đến ủy khuất, càng không muốn để giả Trương thị tiếp tục ồn ào đi xuống. Nàng hít sâu một hơi, đi đến giả Trương thị trước mặt, nói, "Mụ, ngài đừng làm rộn, là ta để Xóa trụ vào nhà." Giả Trương thị sững sờ, lập tức càng thêm tức giận nói, "Tốt ngươi cái Tần Hoài như, ngươi cũng dám sau lưng ta thông đồng Xóa trụ, ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt?" Tần Hoài như nước mắt lại lần nữa chảy xuống, nàng nghẹn ngào nói, "Mụ, ta không có thông đồng Xóa trụ, ta chỉ là ngươi chỉ là cái gì? Ngươi chỉ là nghĩ thừa dịp Đông Húc tê liệt, cùng Xóa trụ bỏ trốn có phải là?" Giả Trương thị hung tợn đánh gãy Tần Hoài như lời nói. Tần Hoài như bị giả Trương thị lời nói dọa sợ, nàng liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, "Không phải, mụ, ta không có nghĩ qua muốn cùng Xóa trụ bỏ trốn. Vậy ngươi vì cái gì muốn để hắn vào ngươi nhà? Ngươi vì cái gì muốn để hắn cho ngươi lau nước mắt? Ngươi dám nói ngươi đối hắn không có một chút ý tứ?" Giả Trương thị từng bước ép sát, hùng hổ dọa người. Tần Hoài như bị giả Trương thị ép đến không đường tối lui, nàng chỉ có thể yên lặng rơi lệ, không biết nên giải thích như thế nào. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Đủ rồi." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đại gia dịch Trung Hải đi tới, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem giả Trương thị, nói, "Giả Trương thị, ngươi ồn ào đủ chưa? Hoài Như là hạ người gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Nàng làm sao có thể làm ra có lỗi với Đông Húc sự tình?" Giả Trương thị bị dịch Trung Hải khí thế trấn nhiếp, nàng không dám nói nữa, chỉ là hung hăng trừng Tần Hoài như một cái, sau đó quay người trở về nhà. Dịch Trung Hải thở dài, đối Tần Hoài như nói, "Hoài Như, ngươi đừng khó chịu, ta tin tưởng ngươi." Tần Hoài Như cảm kích nhìn Dịch Trung Hải một cái, sau đó yên lặng về tới phòng của mình. Đêm đã khuya, Tần Hoài Như nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng nghĩ đến vừa rồi phát sinh tất cả, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Nàng không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào, cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt giả Trương Thị cùng xóa trụ. Đột nhiên, nàng nghe đến giấy cửa sổ bên trên lại lần nữa truyền đến một trận vụn và tâm thanh. Giấy cửa sổ bên trên tiếng động để Tần Hoài Như tâm bỗng nhiên nhảy dựng, nàng ngưng thở, bình thai, thanh âm kia nhẹ nhàng mà duy trì liên tục, giống như là có đồ vật gì tại nhẹ nhàng gãi. Chẳng lẽ là con chuột? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không giống, con chuột động tĩnh cũng không có như thế nhẹ. Hoàng hốt giống dây leo đồng dạng quấn lên trong lòng nàng, nàng siết thật chặt góc chăn, toàn thân cứng ngắc. Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có từ giấy cửa sổ lỗ rách bên trong xuyên thấu vào một tia yếu ớt ánh trăng, để nàng miễn cưỡng có thể phân biệt ra được trong phòng hình dáng. Thanh âm kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn một chút, giống như là móng tay vạch qua mặt giấy âm thanh. Tần Hoài Như nhịp tim đến nhanh hơn, nàng cảm giác cổ họng của mình giống như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Nàng bỗng nhiên vén chăn lên, cả gan hướng về cửa sổ đi đến. Ánh trăng xuyên thấu qua lỗ rách, chiếu vào nàng mặt tái nhợt bên trên, làm nổi bật ra trong mắt nàng hoảng hốt. Nàng tay run run, nhẹ nhàng xuyên phá giấy cửa sổ. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy khuôn mặt, một tấm khuôn mặt nam nhân. Gương mặt kia dán tại giấy cửa sổ bên trên, chính xuyên thấu qua cái hang nhỏ kia dòm ngó trong phòng tất cả. Mượn ánh sáng yếu ớt, Tần Hoài Như nhận ra cái này khuôn mặt chủ nhân xóa trụ. Nhìn thấy xóa trụ, Tần Hoài Như đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một cơn lửa giận xông lên đầu. Nàng đống nhiên một cái xé ra giấy cửa sổ, nổi giận nói, xóa trụ, ngươi làm gì chứ? Xóa trụ bị Tần Hoài Như cử động giật nảy mình, hắn bối rối lui về phía sau mấy bước, lắp bắp nói, ta ngươi cái gì ngươi? Hơn nửa đêm không ngủ được, nằm sấp ta trên cửa sổ làm cái gì? Ngươi cùng nhìn lên a. Tần Hoài Như lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, giống núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Xóa trụ mặt đỏ bừng lên, hắn nói quanh co nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, ta lo lắng ngươi lo lắng ta. Ngươi lo lắng ta cần dùng tới nằm sấp trên cửa sổ nhìn lén sao? Ngươi đem ta trở thành người nào? Tần Hoài Như nước mắt tràn mi mà ra, nàng cảm giác mình đã bị lớn lao vũ đủ. Xóa trụ nhìn thấy Tần Hoài Như khóc, lập tức hoảng hồn, hắn liền vội vàng tiến lên muốn an ủi nàng, lại bị Tần Hoài Như đẩy ra. Ngươi đừng đụng ta. Ngươi đi cho ta. Tần Hoài Như kêu khóc, chỉ vào cửa ra vào, điên cuồng mà quát. Xóa trụ bị Tần Hoài Như phản ứng dọa sợ, hắn đứng tại chỗ, không biết làm sao mà nhìn xem nàng. Hắn muốn giải thích, muốn xin lỗi, thế nhưng lại không biết nên nói thế nào xuất khẩu. Ngươi đi a. Ngươi còn không đi. Tần Hoài Như tiếng khóc càng lúc càng lớn, đưa tới xung quanh hàng xóm chú ý rất nhanh, viện tử bên trong liền sáng lên mấy ngọn đèn, mọi người nhộn nhịp đi ra khỏi phòng, hướng về Tần Hoài Như gian phòng xuống lại tới. Nhất đại gia Dịch Trung Hải nghe đến động tĩnh, cũng liền bận rộn chạy tới. Hắn nhìn thấy Tần Hoài Như khóc đến nước mắt như mưa, xóa trụ thì một mặt lúng túng đứng ở một bên, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Chuyện gì xảy ra? Hoài Như, ngươi đây là làm sao vậy? Dịch Trung Hải lo lắng mà hỏi thăm. Tần Hoài Như nhìn thấy Dịch Trung Hải tới, giống như là tìm tới cứu tinh đồng dạng, nàng ôm chặt lấy Dịch Trung Hải, khóc kể lể, nhất đại gia, xóa trụ hắn nhìn chúng ta. Dịch Trung Hải nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn quay đầu nhìn hướng xóa trụ, nghiêm nghị hỏi, xóa trụ, đây là có chuyện gì? Xóa trụ mặt trướng đến càng đỏ, hắn há to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hắn chỉ là lẩm bẩm tái diễn, ta lo lắng nàng lo lắng nàng. Ngươi lo lắng nàng cần dùng tới nằm sấp trên cửa sổ nhìn lén sao? Ngươi đây là đùa nghịch lưu manh. Dịch Trung Hải ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Xung quanh các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp trách mắng xóa trụ, có nói hắn đạo đức bại hoại, có nói hắn dắp tâm không tốt, còn có nói hắn quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Xóa trụ bị mọi người trách mắng đến không ngẩng đầu lên được, hắn cảm giác chính mình giống như là tiến vào một cái vực sâu không đáy, làm sao cũng không leo lên được. Hắn muốn giải thích, thế nhưng lại không người nào nguyện ý nghe hắn giải thích. Chương 356, đi, đều đừng nói. Chương 356, đi, đều đừng nói. Hắn nhìn xem khóc đến nước mắt như mưa Tần Hoài Như, lại nhìn một chút lòng đầy căm phẫn Dịch Trung Hải cùng xung quanh hàng xóm, trong lòng tràn đầy bị khuất cùng bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy chính mình giống như là bị oan uổng đồng dạng, hắn chỉ là lo lắng Tần Hoài Như, cũng không có ý tứ khác. Có thể là giải thích của hắn tại mọi người phẫn nộ trước mặt lộ ra trắng xám bất lực. Hắn càng là giải thích, mọi người thì càng cho là hắn đang giả biện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đều đừng ầm ĩ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhị đại gia Lưu Hải Trung đi tới, hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem mọi người, nói, sự tình còn không có biết rõ ràng, các ngươi liền dùng bên ầm ĩ ồn ào, còn thể thống gì? Lưu Hải Trung đi đến xóa trụ trước mặt, hỏi, xóa trụ, ngươi nói ngươi lo lắng Tần Hoài Như, ngươi lo lắng nàng cái gì? Xóa trụ cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta lo lắng nàng nghĩ quẩn. Nàng nghĩ quẩn cái gì? Lưu Hải Trung hỏi tới. Xóa trụ do dự một chút, sau đó nói, ta lo lắng nàng sẽ biết cái gì. Ngươi ngược lại là nói a. Lưu Hải Trung hơi không kiên nhẫn. Xóa trụ hít sâu một hơi, sau đó nói, ta lo lắng nàng sẽ cùng ai. Ngươi ngược lại là nói a. Lưu Hải Trung cơ hồ là hét ra. Xóa trụ trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn cắn răng, sau đó nói, ta lo lắng nàng sẽ cùng ta. Xóa trụ nín bỏ mặt, mồ hôi theo cái chán hướng xuống trôi, cực kỳ giống phạm sai lầm học sinh tiểu học. Ta lo lắng nàng sẽ cùng ta bỏ trốn. Câu nói này mới ra, toàn viện đều sôi trào. Cái gì? Bỏ trốn? Xóa trụ, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Lưu Hải Trung mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng. liền hắn cung Tân Hoài như bỏ trốn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hứa Đại Mậu thanh âm âm dương quái khí từ trong đám người truyền ra, dẫn tới một trận cười vang. Tân Hoài như càng là khóc đến lớn tiếng hơn, chỉ vào xòa trụ mắng: "Xòa trụ, ngươi tên hỗn đản, ngươi ngập máu phun người, ta lúc nào muốn cùng ngươi bỏ trốn? Ngươi đây là hủy thanh danh của ta." Xòa trụ lần này triệt để hoảng hồn, hắn nói năng lộn xộn giải thích nói: ta không phải ý tứ kia, ta nói là sợ ngươi mang theo hải tử cùng người khác bỏ trốn." Giải thích của hắn càng tô càng đen, xung quanh tiếng cười nạo cũng càng lúc càng lớn. Dịch Trung Hải không nhìn nổi, hắn tiến lên một bước, nói: "Đi, Xòa trụ, ngươi đừng nói nữa." Càng nói càng loạn, hắn quay đầu nhìn hướng Tần Hoài Như, ngữ khí dịu đi một chút: "Hoài Như, ngươi cũng đừng khóc, trước tiên nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Tần Hoài Như nước nở nói: "Nhất đại gia, ta buổi tối lúc ngủ cảm giác có người tại đang trộm nhìn ta, nhìn lén ngươi." Dịch Trung Hải nhíu mày: "Ngươi xác định sao?" Tần Hoài Như gật gật đầu, nói: ta xác định, ta cảm giác có người ghé vào ta trên cửa sổ." Dịch Trung Hải quay đầu nhìn hướng Xòa trụ, hỏi: "Xòa trụ, ngươi mới vừa rồi là không phải tại Tần Hoài Như phía bên ngoài cửa sổ?" Xòa trụ cúi đầu, không dám nhìn Dịch Trung Hải con mắt, hắn nhỏ giọng nói: ta là ở bên ngoài ngươi." Dịch Trung Hải tức giận đến nói không ra lời. Lưu Hải Trung thấy thế, vội vàng nói: "Lão Dịch, ngươi đừng nóng giận, hỏi trước một chút rõ ràng lại nói." Hắn quay đầu nhìn hướng Xòa trụ, hỏi: "Xòa trụ, ngươi thành thật bằng dao, ngươi đến cùng tại Tần Hoài Như phía bên ngoài cửa sổ làm cái gì?" Xòa trụ ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng: ta nghe đến Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tại đang khóc. "Ngươi nghe đến Tần Hoài Như đang khóc?" Lưu Hải Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Ngươi lỗ tai như thế linh, ngăn cách cửa sổ đều có thể nghe đến." Xòa trụ gật gật đầu, nói: ta lo lắng nàng, lo lắng nàng nghĩ quẩn. "Nàng nghĩ quẩn cái gì?" Lưu Hải Trung hỏi tới. Xòa trụ do dự một chút, sau đó nói: ta lo lắng nàng sẽ mang theo hải tử cùng người khác bỏ trốn. Lưu Hải Trung lại lần nữa mở to hai mắt nhìn: "Tiểu tử, ngươi làm sao luôn là nghĩ đến bỏ trốn sự tình? Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?" Xòa trụ cúi đầu, không dám nói lời nào. Dịch Trung Hải thở dài, nói: "Xòa trụ, ngươi thật sự là hắn lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải." Xung quanh các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp nghị luận lên: "Cái này Xòa trụ, thật sự là não có vấn đề. Chính là, từ sáng đến tối cũng muốn chút nói chuyện không đầu sự tình. Ta nhìn hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn cùng Tần Hoài Như bỏ trốn. Liền hắn, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì." Xòa trụ nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận, cảm giác chính mình giống như là bị lột sạch y phục, đứng tại trước mặt mọi người mặc người soi mói. Hắn xấu hổ không chịu nổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, Tam đại gia Diêm Phố Quý đi tới, hắn nâng đỡ kính mắt, nói: "Đều đừng ầm ĩ, nghe ta nói một câu." Mọi người yên tĩnh lại, đều nhìn về Diêm Phố Quý. Diêm Phố Quý hắng giọng một cái, nói: "Theo ta thấy, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Xòa trụ lo lắng Tần Hoài Như nghĩ quẩn, cho nên mới đi nàng phía bên ngoài cửa sổ nhìn xem. Hắn cũng không có cái gì ác ý, chỉ là phương pháp không đối." Tam đại gia: "Lời này của ngươi nói, cái gì gọi là phương pháp không đối? Nam sấp nhân ra trên cửa sổ nhìn lén, cái này gọi phương pháp không đối?" Hứa Đại Mậu lập tức phản bác: "Hứa Đại Mậu, ngươi bất tranh cái." Dịch Trung Hải chừng Hứa Đại Mậu một cái: "Tam đại gia nói không sai, Xòa trụ là quan tâm sẽ bị loạn, không có ác ý. Nhất đại gia, ngươi Hứa Đại Mậu còn muốn nói điều gì?" Lại bị Dịch Trung Hải đánh gãy: "Đi, đều đừng nói." Dịch Trung Hải xua tay: "Chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa." Mọi người mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám chống lại Dịch Trung Hải mệnh lệnh, đều nhộn nhịp tản đi. Xòa trụ cúi đầu, yên lặng rời đi đám người. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, không biết nên làm sao đối mặt Tần Hoài Như, cũng không biết làm như thế nào đối mặt Dịch Trung Hải cùng mặt khác hàng xóm. Hắn đi đến một cái góc không người, ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, rên rỉ thống khổ. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái thằng hề, bị mọi người cười nhạo, bị mọi người phỉ nổ. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn cảm giác nhân sinh của chính mình một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Đúng lúc này, một cái mềm dẻo tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Hoài Như đang đứng ở trước mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Hoài Như đang đứng ở trước mặt của hắn. Nàng đánh mắt hồng hồng, giống như là đã mới vừa khóc, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có ý đau, có thương hại, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Chán ghét. Xòa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ tìm đến hắn. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Tần Hoài Như ngồi xổm người xuống, cùng Xòa trụ ánh mắt ngang bằng. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Xòa trụ mặt, ôn nhu nói: "Xòa trụ, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Chương 357, chính mình lần này xông đại họa. Chương 357, chính mình lần này xông đại họa. Xòa trụ cảm thụ được trên gương mặt Tần Hoài Như mềm dẻo xúc cảm, trong lòng run sợ một hồi. Hắn bắt lấy Tần Hoài Như tay, nghẹn ngào nói: "Hoài Như, ta biết." Tần Hoài Như đánh gãy Xòa trụ lời nói: "Ta đều biết rõ." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hắn cho rằng Tần Hoài Như lý giải hắn, minh bạch hắn tâm ý, nhưng mà Tần Hoài Như lời kế tiếp lại giống một chậu nước lạnh, rồi tắt trong lòng hắn tất cả hy vọng. "Xòa trụ, ta biết ngươi tốt với ta cũng rất cảm kích ngươi." Tần Hoài Như nhẹ nhàng rút tay mình về, "Thế nhưng, chúng ta là không thể nào." Xòa trụ như bị sét đánh, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào thai của mình. "Vì cái gì? Vì cái gì không có khả năng?" Hắn run rẩy hỏi. Tần Hoài Như thở dài, nói: "Xòa trụ, ngươi quá ngu. Ngốc. Ta cờ. Xòa trụ tái diễn Tần Hoài Như lời nói, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Đúng vậy a, người ngốc. Tần Hoài Như không chút lưu tình nói, ngươi vì ta, cái gì đều nguyện ý làm, thậm chí không tiếc đắc tội mọi người. Có thể là, ngươi có hay không nghĩ tới, ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Xòa trụ sử sốt, hắn chưa từng có nghĩ qua vấn đề này. Hắn vẫn cho là, chỉ cần hắn đối Tần Hoài Như tốt, Tần Hoài Như liền nhất định sẽ tiếp thu hắn. Ta không biết, hắn tự lẩm bẩm. Ngươi không biết. Tần Hoài Như cười khổ lắc đầu, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ biết là một mặt tốt với ta, nhưng xưa nay không có nghĩ qua ta muốn cái gì. Ngươi muốn cái gì? Xòa trụ vội vàng hỏi. Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi nói, ta muốn một cái có thể cho ta cùng hài tử một cái ổn định sinh hoạt nam nhân, một cái có thể bảo vệ chúng ta, không nhận khi dễ nam nhân. Xòa trụ nghe nói như thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, chính mình không cho được Tần Hoài Như muốn. Hắn chỉ là một cái đầu bếp, một cái không có bản lĩnh, không có đất vị đầu bếp. Ta xòa trụ há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Tần Hoài Như đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem xòa trụ. Nàng ánh mắt phức tạp, có thương hại, đành chịu, còn có một tia khinh miệt. Xòa trụ, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a? Nàng lạnh lùng nói, chúng ta là không thể nào. Nói xong, Tần Hoài Như quay người rời đi, lưu lại xòa trụ một người ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất. Xòa trụ cảm giác chính mình tâm tượng là bị móc rỗng đồng dạng, trống rỗng, không có cảm giác nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tần Hoài Như đi xa bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn cảm giác nhân sinh của chính mình một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Đúng lúc này, Hứa Đại Mậu âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, "Nha, đây không phải là xòa trụ sao? Làm sao ngồi xổm tại nơi này? Có phải là bị Tần Hoài Như cho vung?" Xòa trụ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Đại Mậu đang đứng ở phía sau hắn, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. "Hứa Đại Mậu, ngươi..." Xòa trụ cắn răng nghiến lợi nói, "Ta làm sao vậy?" Hứa Đại Mậu khiêu khích nhìn xem xòa trụ, "Ta nói sai sao? Ngươi không phải bị Tần Hoài Như cho vung sao?" Xòa trụ cũng nhìn không được nữa, hắn bỗng nhiên đứng lên, giơ quả đấm lên, hướng về Hứa Đại Mậu mặt hung hăng đánh qua. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, Hứa Đại Mậu bị xòa trụ một quyền đánh ngã trên mặt đất. Xòa trụ cưỡi tại Hứa Đại Mậu trên thân, như mưa rơi nằm đấm hướng về Hứa Đại Mậu trên mặt rơi xuống. "Để ngươi nói hiệu nói vượng, để ngươi cười trên nỗi đau của người khác." Xòa trụ một bên đánh, một bên giận dữ hét. Hứa Đại Mậu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Xung quanh các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp chạy tới. Dừng tay. "Xòa trụ, ngươi làm cái gì? Người tới đây nhanh." Xòa trụ đánh người. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng nghe tin chạy đến, thấy cảnh này, lập tức giật nảy cả mình. "Xòa trụ, ngươi dừng tay cho ta." Dịch Trung Hải lớn tiếng quát lớn. Xòa trụ nghe đến Dịch Trung Hải âm thanh, cái này mới dừng lại tay đến. Hắn từ Hứa Đại Mậu trên thân bò dậy, thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Hứa Đại Mậu từ dưới đất bò dậy, bụng mặt chỉ vào xòa trụ, kêu khóc nói, "Nhất đại gia, ngươi xem một chút xòa trụ, hắn đem ta đánh thành dạng này." Dịch Trung Hải nhìn xem xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu, sắc mặt tái xanh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, xòa trụ vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy đánh người. "Xòa trụ, ngươi Dịch Trung Hải tức giận đến nói không ra lời. Xòa trụ cúi đầu, không nói một lời. Hắn biết, chính mình lần này xông đại họa. Dịch Trung Hải sắc mặt tái xanh, ngón tay run rẩy chỉ vào xòa trụ, nửa ngày nín không ra một cái chữ. Hắn sống hơn nửa đời người, ở trong viện từ trước đến nay đức cao vọng trọng, còn chưa bao giờ thấy qua xòa trụ thất thố như vậy. Trong ngày thường, xòa trụ mặc dù tính tình bạo, nhưng phần lớn thời gian chỉ là ngoài miệng không tha người, thật động thủ đánh người tình huống ít càng thêm ít, càng đừng đề cập đem người đánh đến mặt mũi bầm dập. "Xòa trụ, ngươi làm ta quá là thất vọng." Dịch Trung Hải cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vô cùng đau đớn nói. Hắn cảm giác chính mình nhiều năm qua đối xòa trụ dạy bảo đều nước chảy về biển đông. Xòa trụ cúi đầu, không nói một lời, tùy ý Dịch Trung Hải cửa trách. Trong lòng của hắn rõ ràng chính mình sai, có thể hắn khống chế không nổi chính mình. Tần Hoài Như cự tuyệt tựa như một cái dao nhọn, hung hăng đâm xuyên qua hắn tâm, để hắn đau đến không muốn sống. Hứa Đại Mậu trào phúng càng là lửa cháy đổ thêm dầu, để hắn triệt để mất đi lý trí. "Nhất đại gia, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a." Hứa Đại Mậu bụng mặt, vẻ mặt cầu xin nói, "Xòa trụ hạ thủ quá độc ác, ta cảm giác mặt của ta đều biến hình. Đi, đừng giả bộ." Xòa trụ đông nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Hứa Đại Mậu, "Ngươi nhà đúng là đáng đời. Ai bảo ngươi miệng tiện?" "Xòa trụ." Ngươi Dịch Trung Hải tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ vào xòa trụ ngón tay càng không ngừng run rẩy. Lưu Hải Trung thấy thế, mau tới phía trước khuyên nhủ, "Nhất đại gia, ngài bất giận, bất giận." Xòa trụ cũng là nhất thời xúc động, "Ngài đừng cùng hắn chấp nhận." "Nhất thời xúc động?" Hắn đem người đánh thành dạng này, một câu nhất thời xúc động liền có thể tính toán. Dịch Trung Hải nộ khí chưa tiêu, "Cái này nếu là chuyện đi, chúng ta viện mặt đặt ở nơi nào?" "Nhất đại gia, chuyện này xác thực không tệ." Xòa trụ trong đám người, Tam đại gia Diêm Phú Quý đột nhiên mở miệng nói ra, "Là Hứa Đại Mậu chọn trước sự tình, nếu là hắn ngươi ngậm miệng." Dịch Trung Hải nổi giận nói, "Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao?" Diêm Phú Quý bị Dịch Trung Hải hống một tiếng, doa đến rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. "Xòa trụ, ngươi cùng ta tới." Dịch Trung Hải trừng xòa trụ một cái, quay người hướng về hậu viện đi đến. Xòa trụ yên lặng đi theo Dịch Trung Hải sau lưng, hắn biết, một tràng báo tố sắp xảy ra. Trở lại trong phòng, Dịch Trung Hải ngồi tại trên đế, sắc mặt âm trầm nhìn xem xòa trụ. "Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Dịch Trung Hải trầm giọng hỏi. Xòa trụ trầm mặc chỉ chốc lát, đem sự tình trải qua một năm một mười nói cho Dịch Trung Hải. Chương 358, cảm thấy khó giải quyết. Chương 358, cảm thấy khó giải quyết. Nghe xong Xoa Trụ giải thích, Dịch Trung Hải thở dài, nói: "Xoa Trụ à, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, có thể ngươi cũng không thể động thủ đánh người a, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Nhất đại gia, ta khống chế không nổi chính mình." Xoa Trụ thống khổ nói: "Tần Hoài Như nàng cự tuyệt ta." Dịch Trung Hải trầm mặc, hắn biết Xoa Trụ đối Tần Hoài Như tình cảm sâu bao nhiêu. Xoa Trụ vì Tần Hoài Như trả giá như vậy nhiều, quay đầu lại nhưng là công dã tràng. "Xoa Trụ, ta biết trong lòng ngươi khổ, có thể ngươi cũng phải tỉnh lại a." Dịch Trung Hải vỗ vỗ Xoa Trụ bả vai, thâm thiế nói: "Ngươi còn trẻ, về sau đường còn rất dài, chớ vì một cái nữ nhân hủy chính mình." Xoa Trụ cúi đầu, không nói gì. Trong lòng của hắn minh bạch Dịch Trung Hải lời nói, có thể hắn chính là không cách nào tiêu tan. "Xoa Trụ, nghe Nhất Đại gia một lời khuyên, quên mất Tần Hoài Như a." Dịch Trung Hải tiếp tục nói: "Nàng không thích hợp ngươi. Ngươi tìm an tâm sinh hoạt nữ nhân, thật tốt sinh hoạt mới là đứng đắn." "Nhất Đại gia, ta làm không được." Xoa Trụ nghẹn ngào nói: "Ta yêu nàng." Dịch Trung Hải thở dài, hắn biết Xoa Trụ đã rơi đi vào, nói cái gì đều vô dụng. "Xoa Trụ, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đâu?" Dịch Trung Hải lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi thật sự là. Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Dịch Trung Hải, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng bất lực. "Nhất Đại gia, ta nên làm cái gì?" Xoa Trụ vô lực hỏi. Dịch Trung Hải trầm mặc, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Xoa Trụ xỉ tọa tỳ ổn, để hắn cảm thấy khó giải quyết. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. "Ai vậy?" Dịch Trung Hải hỏi. "Là ta." Lâu Hiểu Nga ngoài cửa truyền tới một nữ nhân âm thanh. Dịch Trung Hải cùng Xoa Trụ đều sửng sốt. "Lâu Hiểu Nga làm sao sẽ đến?" Dịch Trung Hải mở cửa, Lâu Hiểu Nga đi đến. Trong tay nàng mang theo một cái hộp cơm, mang trên mặt một tia lo lắng. "Xoa Trụ, ngươi không sao chứ?" Lâu Hiểu Nga lo lắng mà hỏi thăm. Xoa Trụ nhìn xem Lâu Hiểu Nga, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâu Hiểu Nga đối hắn tốt, hắn vẫn luôn ghi ở trong lòng. "Ta không có việc gì." Xoa Trụ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâu Hiểu Nga đem hộp cơm để lên bàn, nói: "Ta mang cho ngươi một ít thức ăn, ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi." Xoa Trụ nhẹ gật đầu, cầm lấy bữa, yên lặng bắt đầu ăn. Lâu Hiểu Nga nhìn xem Xoa Trụ, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng biết Xoa Trụ trong lòng khó chịu, có thể nàng không biết nên làm sao an ủi hắn. "Xoa Trụ, đừng khó qua." Lâu Hiểu Nga nhẹ nói, "Tất cả đều sẽ khá hơn." Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Lâu Hiểu Nga, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. "Cảm ơn ngươi, Hiểu Nga." Xoa Trụ từ đáy lòng nói. Lâu Hiểu Nga cười cười, nói: "Xoa Trụ, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như thế." Dịch Trung Hải nhìn xem Lâu Hiểu Nga cùng Xoa Trụ, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Dịch Trung Hải nhìn xem Lâu Hiểu Nga lo lắng Xoa Trụ bộ dạng, trong lòng cái kia dây cũng giống như là bị kích thích một cái. Xoa Trụ một lòng say mê sai đưa cho Tần Hoài Như, quay đầu lại còn không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Trái lại Lâu Hiểu Nga, có tri thức hiểu lễ nghĩa, gia cảnh lại tốt, đối Xoa Trụ cũng một mực quan tâm đầy đủ, đây mới là Xoa Trụ lương phối a. Hắn háng giọng một cái, nói: "Hiểu Nga à, ngươi tới bồi bạn, Xoa Trụ tiểu tử này đang vì Tần Hoài Như sự tình thương tâm đâu, ngươi thật tốt quên hắn một chút." Lâu Hiểu Nga nghe xong, đôi mi thanh tú cau lại, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng tự nhiên là biết Xoa Trụ đối Tần Hoài Như tâm tư, cũng rõ ràng chính mình tại cái này đoạn tình cảm bên trong thủy chung là cái người ngoài cuộc. Có thể nhìn đến Xoa Trụ như vậy sa sút tinh thần, nàng lại không đành lòng. "Xoa Trụ, ngươi đừng quá khó qua." Lâu Hiểu Nga nhẹ giọng an ủi, Tần Hoài Như nàng có nàng khó xử. "Khó xử? Cái gì khó xử? Nàng chính là chê tang đốc, chê tang nghèo." Xoa Trụ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, giọng nói mang vẻ một tia oán hận, "Ta vì nàng, cái gì đều nguyện ý làm, có thể nàng lại đem ta trở thành đồ đần đồng dạng luồng địch." Lâu Hiểu Nga cắn môi một cái, không biết nên làm sao nói tiếp. Xoa Trụ đối Tần Hoài Như tốt, hàng xóm láng giềng đều nhìn ở trong mắt, có thể Tần Hoài Như tâm tư, ai cũng đoán không ra. "Xoa Trụ, ngươi bình tĩnh một chút." Dịch Trung Hải vỗ vỗ Xoa Trụ bả vai, ra hiệu hắn đừng kích động, "Hiểu Nga nói đúng, Tần Hoài Như có nỗi khổ tâm riêng của nàng." "Nỗi khổ tâm? Nàng có cái gì nỗi khổ tâm? Nàng chính là cái dâm loạn nữ nhân." Xoa Trụ cảm xúc càng ngày càng kích động, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Lâu Hiểu Nga sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Nàng mặc dù đồng tình Xoa Trụ, nhưng cũng vô pháp tha thứ hắn đối Tần Hoài Như như vậy chửi đối. "Xoa Trụ, ngươi quá đáng." Lâu Hiểu Nga đứng lên, giọng nói có chút run rẩy, "Tần Hoài Như như thế nào đi nữa, cũng là nữ nhân, ngươi làm sao có thể nói như vậy nàng?" Xoa Trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâu Hiểu Nga sẽ vì Tần Hoài Như cùng hắn trở mặt. "Hiểu Nga, ta không phải ý tứ kia." Xoa Trụ tính toán giải thích, có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên nói thế nào. "Ngươi chính là ý tứ kia." Lâu Hiểu Nga viền mắt đỏ lên, "Ngươi trong lòng ngươi căn bản là không có ta, ngươi trong mắt ngươi chỉ có Tần Hoài Như." Nói xong, Lâu Hiểu Nga quay người chạy ra ngoài, hộp cơm cũng rơi trên mặt đất, thức ăn bên trong vãi đầy mặt đất. Xoa Trụ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Lâu Hiểu Nga bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không phải là không có cảm nhận được Lâu Hiểu Nga đối hắn tốt, chỉ là trong lòng hắn, từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải thở dài, hắn biết, hành động mới vừa rồi của mình, tựa hồ biến khéo thành vụng. "Xoa Trụ a, ngươi thật sự là..." Dịch Trung Hải lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Xoa Trụ chán nản ngồi trở lại trên ghế, hai tay bụm mặt, rên rỉ thống khổ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Xoa Trụ kiềm chế tiếng khóc đang vang vọng. Qua rất lâu, Xoa Trụ mới ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Dịch Trung Hải. "Nhất đại gia, ta có phải là rất vô dụng hay không?" Xoa Trụ âm thanh khàn khàn, mang theo một tia tuyệt vọng. Dịch Trung Hải đi đến xòa trụ bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, xòa trụ, ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ. Ta hồ đồ rồi hơn nửa đời. Người xòa trụ cười một cái tự dễ ước, ta chính là cái kẻ ngu. Dịch Trung Hải trầm mặc, hắn biết, xòa trụ hiện tại cần không phải an ủi, mà là thời gian. Xòa trụ, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi, ta đi ra. Dịch Trung Hải nói xong, quay người rời đi gian phòng. Xòa trụ một người ngồi tại trong phòng, nhìn xem vãi đầy mặt đất đồ ăn, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn không biết chính mình về sau nên làm cái gì, cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Xòa trụ tưởng rằng Dịch Trung Hải trở về, liền vô lực nói tiếng, vào đi. Cửa mở, đi tới người lại không phải Dịch Trung Hải, mà là Tần Hoài Như. Xòa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ xuất hiện vào lúc này. Tần Hoài Như cầm trong tay một cái bọc, mang trên mặt một chút do dự. Xòa trụ, ta Tần Hoài Như ấp a ấp úng nói, ta tới nhìn ngươi một chút. Chương 359, ngươi coi ta là người mù sao? Chương 359, ngươi coi ta là người mù sao? Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không biết Tần Hoài Như hồ lô bên trong muốn làm cái gì, cũng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng nàng. Ngươi tới làm gì? Xòa trụ ngữ khí lạnh như băng hỏi. Tần Hoài Như cắn môi một cái, nói, ta nghe nói ngươi vì ta đánh hứa đại mậu. Xòa trụ cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Ngươi đây là đến hưng sư vấn tội sao? Tần Hoài Như lắc đầu, nói, không phải ta là đến cảm ơn ngươi. Xòa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ đến cảm ơn hắn. Cảm ơn ta? Xòa trụ lặp lại một lần, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, ngươi có cái gì tốt cảm ơn ta? Tần Hoài Như hít sâu một hơi, nói, xòa trụ, ta biết ta có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi, có lỗi với ta còn thiếu sao? Xòa trụ trong giọng nói tràn đầy tần, giống một ly trà đậm, vừa đắng vừa chát. Tần Hoài Như cúi đầu, không dám nhìn xòa trụ con mắt. Xòa trụ, ta biết ta trước đây làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình, thế nhưng lần này ta là thật tâm đến cảm ơn ngươi. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng giống đánh đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng mặt, tư vị gì đều có. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng Tần Hoài Như lời nói, cũng không biết chính mình có nên hay không tha thứ nàng. Đi, ngươi đi đi. Xòa trụ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn xem xòa trụ, trong mắt tràn đầy nước mắt. Xòa trụ, ta ngươi đi đi. Xòa trụ nói lần nữa, ngữ khí kiên cố hơn quyết. Tần Hoài Như cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy thất lạc. Hắn biết, chính mình cùng Tần Hoài Như ở giữa, có thể thật kết thúc. Xòa trụ thu thập xong trên đất đồ ăn, sau đó nằm ở trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Ngày thứ hai, xòa trụ đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đi tới hết cương xưởng. Vừa mới tiến xưởng cửa, liền nghe được có người đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói không? Hứa Đại Mậu đêm qua bị người đánh. Thật hay giả? Người nào đánh? Không biết ta, nghe nói đánh đến rất tác động, mặt đều xương thành đầu heo. Xòa trụ nghe xong, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn biết, Hứa Đại Mậu bị đánh, khẳng định cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Xòa trụ đi tới phân xưởng, phát hiện Hứa Đại Mậu quả nhiên không tới làm. Hứa Đại Mậu đâu? Xòa trụ hỏi bên cạnh công nhân. Không biết ta, không tới làm, công nhân hồi đáp. Xòa trụ trong lòng càng thêm bất an. Hắn lo lắng Hứa Đại Mậu sẽ trả thù hắn. Quả nhiên, đến trưa, Hứa Đại Mậu liền tới. Hứa Đại Mậu trên mặt quấn lấy băng vải, đi bộ khập khiễng, thoạt nhìn mười phần chật vật. Xòa trụ, ngươi đi ra cho ta. Hứa Đại Mậu vừa vào phân xưởng, liền la lớn. Xòa trụ biết, trốn là không tránh khỏi, đành phải kiên trì đi ra ngoài. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn làm gì? Xòa trụ hỏi. Làm cái gì? Con mẹ nó, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm cái gì? Hứa Đại Mậu giận dữ hét, ngươi đêm qua đánh ta, chuyện này cứ tính như vậy. Ta không có đánh ngươi. Xòa trụ thế thốt phủ nhận. Đánh rắm. Không phải ngươi đánh, là ai đánh? Hứa Đại Mậu chỉ vào mặt mình, nói, ngươi nhìn ta mặt này, đều thành dặn gì? Xung quanh công nhân đều vây quanh, xem náo nhiệt. Xòa trụ biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Hứa Đại Mậu một mực chắc chắn là hắn đánh, liền tính hắn giải thích thế nào đi nữa, cũng không có người sẽ tin tưởng. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn thế nào? Xòa trụ hỏi. Thế nào? Ta muốn ngươi bồi tiền thuốc men. Hứa Đại Mậu nói. Tiền thuốc men? Ngươi lừa bị người. Xòa trụ nói. Lừa bị người? Con mẹ nó, ngươi đánh ta, còn nói ta lừa bị người. Hứa Đại Mậu nói xong, liền muốn động thủ đánh xòa trụ. Xòa trụ vội vàng trốn tránh, sau đó một phát bắt được Hứa Đại Mậu cánh tay, dùng sức lắc một cái. Hứa Đại Mậu lập tức đau đến hoa hoa kêu to. Xòa trụ, ngươi dám đánh ta? Hứa Đại Mậu giận dữ hét. Là ngươi động thủ trước. Xòa trụ nói. Ngươi Hứa Đại Mậu tức giận đến nói không ra lời. Xung quanh công nhân đều cười lên ha hả. Hứa Đại Mậu cảm thấy ném đi mặt mũi, càng thêm thẹn quá hóa giận, hắn thừa dịp xòa trụ không chú ý, đột nhiên một chân đạp hướng xòa trụ bụng. Xòa trụ né tránh không kịp, bị Hứa Đại Mậu một chân gạt ngã trên mặt đất. Xòa trụ. Lâu Hiểu Nga vừa vặn đi qua, thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, nâng lên xòa trụ. Ngươi không sao chứ? Lâu Hiểu Nga lo lắng mà hỏi thăm. Ta không có việc gì. Xòa trụ ôm bụng, nói. Hứa Đại Mậu, ngươi quá đáng. Lâu Hiểu Nga chỉ vào Hứa Đại Mậu, nổi giận nói. Hứa Đại Mậu nhìn thấy Lâu Hiểu Nga, lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lâu Hiểu Nga sẽ vì xòa trụ ra mặt. Lâu Hiểu Nga, ngươi Hứa Đại Mậu nói quanh co nói không ra lời nói đến. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi tranh thủ thời gian cho xòa trụ xin lỗi. Lâu Hiểu Nga nói. Xin lỗi? Ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi? Hứa Đại Mậu không phục nói. Chỉ bằng ngươi đánh hắn? Lâu Hiểu Nga nói, ta không có đánh hắn, Hứa Đại Mậu còn muốn giảo biện. Ngươi coi ta là người mù sao? Lâu Hiểu Nga nói, ta tận mắt thấy ngươi đạp hắn một chân. Hứa Đại Mậu biết chính mình đối lý, đành phải ngậm miệng lại. Ngươi tranh thủ thời gian cho xòa trụ xin lỗi. Lâu Hiểu Nga nói lần nữa. Hứa Đại Mậu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không tình nguyện cho xòa trụ nói xin lỗi. Có lỗi với Hứa Đại Mậu, nhỏ giọng nói, lớn tiếng một chút. Lâu Hiểu Nga nói, có lỗi với. Hứa Đại Mậu lên giọng nói. Xòa trụ nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong lòng cũng không có cảm thấy một tia khoái ý, ngược lại cảm thấy có chút bi ai. Hắn không biết chính mình cùng Hứa Đại Mậu ở giữa ân oán lúc nào mới có thể kết thúc. Ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu lại bắt đầu ở trong xưởng lừa lối. Hắn nghĩ vào chính mình cùng Lý Phó xưởng trưởng quan hệ tốt, ở trong xưởng hoành hành bá đạo, người nào đều không để vào mắt. Ngày này, Hứa Đại Mậu tại nhà ăn lúc ăn cơm, cố ý đem đồ ăn vẩy vào xòa trụ trên thân. Xòa trụ vốn là nổi giận trong bụng, cái này triệt để bạo phát. Hắn một phát bắt được Hứa Đại Mậu cổ áo, đem hắn kéo tới bên ngoài phòng ăn. Hứa Đại Mậu, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Xòa trụ giận dữ hét. Hứa Đại Mậu, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Xòa trụ giống giận, trên tay nổi gân xanh, như muốn bóp chết Hứa Đại Mậu giống như. Hứa Đại Mậu bị xòa trụ bất thình lình bộc phát giật nảy mình, hắn liều mạng dãy rủa lấy, sắc mặt đỏ lên, đứt quãng nói, ngốc. Xòa trụ, ngươi thả ra ta, khụ khụ. Xòa trụ cũng không có thả ra Hứa Đại Mậu ý tứ, hắn đem hắn kéo tới bên ngoài phòng ăn, một cái đẩy tới góc tường. Ngươi cho rằng ngươi dính vào Lý Phó xưởng trưởng, lão tử liền sợ ngươi. Xòa trụ hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, con mẹ nó ngươi cả ngày liền biết ở trong xưởng giễu võ dương oai, thật sự coi chính mình là cái gì đồ vật. Chương 360, cùng cha mẹ chết. Chương 360, cùng cha mẹ chết. Hứa Đại Mậu bị xòa trụ khí thế chấn nhiếp, hắn co rúm lại thân thể, không dám nhìn thẳng xòa trụ con mắt, trong miệng lại như cũ không tha người, xòa trụ, ngươi dám đánh ta? Ta cho ngươi biết, ta muốn đi kiện ngươi. Kiện ta? Ngươi đi kiện a? Xòa trụ cười lạnh một tiếng, lão tử sợ ngươi kiện. Lão tử đi ngay ngồi thẳng, không giống ngươi, tận làm chút cướp gà trộm chó hoạt động. Xòa trụ càng nói càng kích động, hắn một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, nâng hắn lên. Ngươi thả ra ta, Hứa Đại Mậu hai chân loạn đạp, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, mắt thấy là phải không thở nổi. Xung quanh công nhân đều vây quanh, lại không có một người dám lên phía trước khuyên can. Bọn họ cũng đều biết xòa trụ tính tình, cũng biết Hứa Đại Mậu là người, cho nên bọn họ chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, chờ lấy xem kịch vui. Lâu Hiểu Nga cũng nghe tin chạy đến, thấy cảnh này, trong nội tâm nàng không khỏi có chút bất tâm. Nàng biết xòa trụ tính tình nóng nảy, cũng sợ hắn thật sẽ đối Hứa Đại Mậu làm ra cái gì quá khích sự tình đến. Xòa trụ, ngươi bình tĩnh một chút. Lâu Hiểu Nga chen vào đám người, đối xòa trụ nói. Xòa trụ nhìn thấy Lâu Hiểu Nga, nộ khí hơi lắng lại một chút. Hắn buông ra Hứa Đại Mậu, đem hắn ném xuống đất. Hứa Đại Mậu ngồi liệt tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xòa trụ, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Đại Mậu thở ra hơi, chỉ vào xòa trụ nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Hứa Đại Mậu dây rủi lấy bỏ dậy, khập khiễng rời đi. Lâu Hiểu Nga đi đến xòa trụ bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Xòa trụ lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Ngươi lần sau đừng xúc động như vậy. Lâu Hiểu Nga nói, vạn nhất hắn thật đi kiện ngươi làm sao bây giờ? Kiện liên kiện, lão tử không sợ hắn. Xòa trụ nói, nếu là hắn dám kiện ta, lão tử liền cùng hắn phụng đuổi tới cùng. Lâu Hiểu Nga biết xòa trụ tính tình, cũng liền không tại khuyên hắn. Đi thôi, chúng ta trở về. Xòa trụ nói. Lâu Hiểu Nga nhẹ gật đầu, đi theo xòa trụ rời đi. Xung quanh công nhân cũng đều tản ra, riêng phần mình đi về làm việc. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Yết Cương xưởng, tất cả mọi người đối xòa trụ dũng khí bày tỏ kính nể, cũng đối Hứa Đại Mậu hèn hạ hành vi bày tỏ xem thường. Lý Phó xưởng trưởng nghe đến chuyện này phía sau, trong lòng vô cùng không cao hứng. Hắn biết Hứa Đại Mậu là chính mình tâm phúc, xòa trụ đánh Hứa Đại Mậu, chẳng khác nào là tại đánh hắn mặt. Lý Phó xưởng trưởng quyết định tìm một cơ hội dạy dỗ một cái xòa trụ. Ngày này, xòa trụ ngay tại nhà ăn xào rau, Lý Phó xưởng trưởng đi đến. Xòa trụ, ngươi qua đây một cái. Lý Phó xưởng trưởng nói. Xòa trụ thả xuống công việc trong tay, đi đến Lý Phó xưởng trưởng trước mặt. Ngươi biểu hiện gần nhất thật không tốt ta. Lý Phó xưởng trưởng nói, ngươi đã thương Hứa Đại Mậu, ảnh hưởng tới xưởng bên trong đoàn kết. Lý Phó xưởng trưởng, ta xòa trụ vừa định giải thích, liền bị Lý Phó xưởng trưởng đánh gãy. Ngươi không muốn giải thích. Lý Phó xưởng trưởng nói, ta đã quyết định, đem ngươi điều đến bếp sau đi rửa bát. Xòa trụ nghe đến tin tức này, lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Lý Phó xưởng trưởng vậy mà lại nhẫn tâm như vậy, đem hắn điều đến bếp sau đi rửa bát. Lý Phó xưởng trưởng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Xòa trụ nói, ta vì cái gì không thể đối ngươi như vậy? Lý Phó xưởng trưởng nói, ngươi đã thương Hứa Đại Mậu, nên nhận đến trừng phạt. Xòa trụ biết, chính mình giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Lý Phó xưởng trưởng đã quyết định, hắn chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực. Tốt ta. Xòa trụ nói, ta về sau nhà bếp rửa bát. Nói xong, xòa trụ quay người rời đi. Lý Phó xưởng trưởng nhìn xem xòa trụ bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xòa trụ đi tới bếp sau, trong lòng vô cùng bực tức. Hắn cảm thấy mình đã bị đãi nộ không công bằng. Hắn cầm lấy khăn lau, bắt đầu rửa bát. Tám tám, xòa trụ đột nhiên nhớ tới một việc. Đêm hôm đó, hắn cũng không có đánh Hứa Đại Mậu. Đêm hôm đó, hắn uống rượu say, mơ mơ màng màng về tới tứ hợp viện. Hắn đi đến cửa nhà mình, đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn danh tự. Hắn nhìn lại, phát hiện là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu trong tay cầm một cây côn, chính hướng hắn đi tới. Xòa trụ, ngươi đứng lại đó cho ta, Hứa Đại Mậu nói. Xòa trụ nhìn thấy Hứa Đại Mậu cây gậy trong tay, trong lòng giật mình. Hắn xoay người chạy. Hứa Đại Mậu ở phía sau đuổi theo. xòa trụ chạy vào hồ đồng bên trong, Hứa Đại Mậu đuổi theo. Hứa Đại Mậu giơ lên cây gậy, liền muốn đánh xòa trụ. Xòa trụ vội vàng trốn tránh, cây gậy thất bại. Xòa trụ thừa cơ bắt lấy Hứa Đại Mậu cánh tay, dùng sức lắc một cái. Hứa Đại Mậu lập tức đau đến oa oa kêu to. Xòa trụ thừa cơ chạy mất. Hắn về nhà, nằm xuống liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện trên người mình khắp nơi đều là tổn thương. Hắn cái này mới nhớ tới, đêm qua hắn bị Hứa Đại Mậu đánh. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, quyết định đi tìm Hứa Đại Mậu tính sổ sách. Hắn đi tới Yết Cương Xưởng, tìm tới Hứa Đại Mậu, đem hắn kéo tới bên ngoài phòng ăn, hung hăng dạy dỗ hắn dừng lại. Hiện tại, Lý Phó Xưởng trưởng lại đem hắn điều đến bếp sau đi rửa bát. Xòa trụ càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Hắn một bên rửa bát, một bên thút thít. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm giác nhân sinh của chính mình một vùng tăm tối. Nhà ăn bếp sau tràn ngập dầu mỡ hơi nóng cùng nước rửa bát gây mũi hương vị, xòa trụ máy móc trà rửa bát búa, nước mắt nhỏ vào tràn đầy bọt trong chậu, nổi lên từng đợt cơn sóng. Hắn cảm giác chính mình như bị ném vào một cái to lớn trong chảo dầu, lăn lộn dày vò, lại tìm không được chạy trốn xuất khẩu. Hắn nhớ tới chính mình từ nhỏ tại tứ hợp viện lớn lên từng ly từng tí, nhớ tới lung láo mãi mãi nụ cười hiền lành, nhớ tới nhất đại gia ân cần dạy bảo, nhớ tới Vũ Thủy xuất giá lúc hắn cố nén nước mắt chúc phúc nàng hạnh phúc. Những ngày ấm áp hồi ức giờ phút này lại giống đao nhọn đồng dạng, từng đao đâm vào trong lòng hắn, để hắn càng thêm thống khổ không chịu nổi. Xòa trụ, khóc cái gì mất đâu? Cùng cha mẹ chết một cái tranh chua âm thanh tại sau lưng vang lên. Xòa trụ đống nhiên quay đầu, nhìn thấy nhị chủ Mã Hoa chính một mặt trào phúng mà nhìn xem hắn. Liên quan gì đến ngươi? Xòa trụ giận dữ hét. Mã Hoa cười lạnh một tiếng, nha, còn dám cùng lão tử giống? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là thân phận gì, một cái rửa bát cũng dám cùng nhị chủ khiêu chiến? Xòa trụ siết chặt nắm đấm, hận không thể một quyền nện ở Mã Hoa tấm kia khiến người buồn nôn trên mặt. Nhưng hắn biết, nếu như hắn động thủ thật, Lý Phó Xưởng trưởng nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, đem hắn triệt để đuổi ra Yết Cương Xưởng. Ta mặc kệ ngươi. Xòa trụ cắn răng, xoay người tiếp tục rửa bát. Ai, xòa trụ, ngươi thật sự cho rằng Hứa Đại Mậu là bị ngươi đánh à? Mã Hoa góp đến xòa trụ trước mặt, ra vẻ thần bí nói. Xòa trụ đông nhiên ngẩng đầu, chừng Mã Hoa, ngươi có ý tứ gì? Mã Hoa cười hắc hắc, đêm hôm đó, ta tận mắt nhìn thấy Hứa Đại Mậu là chính mình ngã sấp xuống, căn bản là không có người đánh hắn. Xòa trụ sửng sốt, hắn cẩn thận hồi ức đêm hôm đó tình cảnh, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, chỉ có Hứa Đại Mậu cầm cây gậy hướng hắn đi tới hình ảnh, cùng với về sau hắn liều mạng chạy trốn ký ức.